Chương 102, không gian bảo vật túi chứa vật, Lý Bình An bại lộ nội tình. Chương 102, không gian bảo vật túi chứa vật, Lý Bình An bại lộ nội tình. Trong đại sảnh, những nhân vật có thực quyền lớn nhỏ trong Thiên Bảo Các, ai nấy đều vui mừng ngoài dự kiến. Dù sao, lần này bọn hắn vốn nghĩ rằng cầu xin Lý Thần Y Lìa đưa ra phương thuốc đối phó cổ trùng sẽ tốn kém rất nhiều. Không ngờ, Lý Thần Y Lìa lại khách sáo như vậy. Một đám người đều đang vui vẻ. Vương Các Chủ ban đầu cũng có chút đắc ý, nhưng suy nghĩ kỹ lại, e là trong này có vấn đề. Lý Thần Y thì hành sự quyết đoán tàn nhẫn, tuyệt đối không có lòng nhân từ của đàn bà. Cái gì là của hắn, đối phương tuyệt đối sẽ không khách khí. Cái túi nhỏ kia e là có điều bí ẩn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Vương Các Chủ lập tức thay đổi không ít. Hắn đoán trong này có bẫy, nhưng hắn đã đồng ý với đối phương, e là cho dù có bẫy, hắn cũng phải nuốt trái đắng này. Hơn một khắc sau, Lý Bình An cùng Vương Tổng Quản trở về. Sắc mặt Vương Tổng Quản rất khó coi, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đau lòng. Những người khác vẫn chưa chú ý, nhưng Vương Tấn đã thấy cảnh này, sắc mặt ông ta lập tức không tốt. Lý Thần Y thì đã về. Không biết Lý Thần Y có hài lòng không? Đúng vậy, Lý Thần Y đã đựng đầy túi chưa? Lý Thần Y, ngàn vạn lần đừng khách sáo, nội tình của Thiên Bảo Các chúng ta vẫn có. Không sai, nếu Lý Thần Y thấy chưa đủ, có thể đựng thêm một túi nữa. Trong chốc lát, không ít người của Thiên Bảo Các đều cười nói. Lý Bình An khẽ chặt tay, sau đó lấy túi chữ vật trong lòng ra, so với trước đó, túi chữ vật này cũng chỉ hơi phồng lên một chút. Đa tạo ý tốt của chư vị, ta đã rất hài lòng. Lý Bình An tùy ý cân nhắc túi chữ vật, có chút hài lòng nói. Nói xong, hắn liền cất nó đi. Lý Thần Y vẫn quá khách sáo. Đúng vậy, tuy Lý Thần Y y thuật cao siêu, nhưng đã đến Lâm Thiên Hành, chúng ta vẫn phải làm tròn bổn phận chủ nhà. Lý Thần Y, ngàn vạn lần đừng khách sáo. Những nhân vật lớn của Thiên Bảo Các này vẫn dương dương đắc ý nói. Nhưng Vương Các Chủ, sắc mặt lại càng thêm tức giận. Ông ta quay sang Vương Tổng Quản, giọng điệu có phần nghiêm túc. Vương Tổng Quản, ngươi nói xem, Lý Thần Y đã lấy đi những bảo vật nào? Ông ta đoán lần này tổn thất lớn rồi. Mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía Vương Tổng Quản, cũng có chút tò mò. Bọn hắn thật sự muốn biết, Lý Thần Y này rốt cuộc đã lấy đi những gì. Lý Bình An nghe những lời này, liền liếc nhìn Vương Các Chủ, xem ra đối phương đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng hắn vẫn đung đung, dù sao cái hô hắn nào, những người này thế nào cũng sẽ lấp, còn không dám nuốt lời. Sắc mặt Vương Tổng Quản khá khó coi, hắn khẽ gật đầu, tiến lên một bước. Hắn giọng, lúc này mới mở miệng. Những thứ Lý Thần Y Lìa lấy đi có những thứ sau, bao gồm nhưng chưa chắc đã đủ. Một đôi cây san hô huyết sắc 300 năm. Vương Tổng Quản nói xong, hơi ngừng lại. Sắc mặt những người ngồi đó hơi thay đổi, vẻ mặt không còn tự nhiên nữa. Cái túi nhỏ kia lại có thể đựng được một đôi cây san hô lớn như vậy. Xem ra, cái túi đó có chút bất thường. Nhưng một đôi cây san hô, bọn hắn vẫn cảm thấy không có gì to tát. Vương Tổng Quản thấy mọi người không nói gì, tiếp tục. 2. 10 cây giã sơn sâm 200 lạng. 3. 15 cây linh chi thảo 150 năm tuổi. Nghe Vương Tổng Quản kể ra những thiên tài địa bảo. Sắc mặt những người ngồi đó ban đầu là có chút kinh ngạc, rất nhanh đã trở nên chấn động, cuối cùng càng thêm đau lòng. Ai nấy sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đây đều là những thứ Thiên Bảo Các tích lũy nhiều năm. Rất nhiều thứ thật sự đã vượt quá mấy chục năm thu thập của Thiên Bảo Các. Hay thật, Lý Thần Y chỉ dựa vào một cái túi nhỏ, đã mang đi hết. Vẻ mặt hào phóng trước đó của bọn hắn đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là bộ dạng keo kiệt. Thậm chí là muốn Lý Thần Y trả lại những bảo vật này. Giọng của Vương Tổng Quản có chút yếu ớt. Hắn có thể thấy, những vị lãnh đạo này đều có chút tức giận. Có người thậm chí còn như ngồi trên đống lửa. Tóm lại là, lần này Thiên Bảo Các tổn thất quá lớn. Sắc mặt của Vương Các Chủ càng thêm khó coi. Thiên Bảo Các mất đi những linh dược này thì thôi. Ông ta vạn vạn không ngờ, trong tay Lý Thần Y lại có bảo vật như vậy. Loại bảo vật không gian trong truyền thuyết có thể giới tử nạp tu di. Nội tình của Lý Thần Y này quả thật phi thường. Phải biết, thứ như vậy, ngay cả Thiên Bảo Các cũng chưa từng có được. Hôm nay ông ta lại được tận mắt chứng kiến bảo vật này. Trong ngay mắt, Vương Tổng Quản cuối cùng cũng nói xong, ông ta liếc nhìn mọi người, liền nói, chư vị, Lý Thần Y tổng cộng đã lấy đi khoảng 400 món bảo vật. Nghe đến 400 món, tại chỗ có mấy lao già không chịu nổi, thân thể run lên, ngã ngửa ra sau. Phản ứng quả thật có chút quá lớn. Những người chưa ngã, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Lần này, Thiên Bảo Các có thể nói là tổn thất nặng nề. Thấy cảnh này, Lý Bình An cũng có chút bất ngờ. Không ngờ, những lao già này lại phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng đồ đã vào tay, hắn tự nhiên sẽ không lấy ra nữa. Vương Các Chủ nhữ mày nói, người đâu, khiên bọn hắn xuống. Tuy lần này tổn thất có chút nặng nề, nhưng đã cực thì phải chịu. Là do ông ta không hỏi rõ tình hình trước. Không thể trách người khác. Nhưng ông ta cũng biết, Lý Thần Y cũng không đến mức tận diện, vẫn còn trở lại đường lui. Dù sao, cái túi đó hẳn là vẫn có thể đựng thêm không ít đồ. Một tay này của Lý Thần Y quả thật khiến Vương Mỗ mở rộng tầm mắt. Đã cực thì phải chịu, Vương Mỗ thất kính. Vương Các Chủ vẫn rất đau lòng, nhưng những lời khách sáo vẫn phải nói. Lý Bình An cười nói, nhờ các chủ hào phóng, có những linh dược này, nội tình của y quán có thể lên một tầm cao mới. Tất cả đều nhờ Thiên Bảo Các. Mấy lao già khác chỉ mấp máy môi, nhất thời không biết nói gì. Bọn hắn không dám coi thường Lý Bình An nữa. Tên nhóc này không biết từ lúc nào đã có thể đào cho bọn hắn một cái hố lớn. Lý Thần Y, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, xin hãy đồng ý. Vương Các Chủ lúc này đứng dậy, rất trịnh trọng chắp tay nói. Lý Bình An thấy hành động của ông ta như vậy, liền biết Vương Các Chủ này e là muốn xem túi chứa vật. Vương Các Chủ có việc cứ nói. Hắn cười nói, lần này đã lừa Thiên Bảo Các một bố, hắn cũng không muốn giấu giếm chuyện túi chứa vật này. Người khác cũng không phải kẻ ngốc, e là cũng có thể đoán ra cái túi này có điều bí ẩn. Vương Mô muốn tỉnh giáo là, trong tay Lý Thần Y có phải là một kiện không gian bảo vật? Bảo vật trong truyền thuyết tu di nạp giới tử. Vương Các chủ giọng điệu rất trang trọng nói. Trong chốc lát, mắt của không ít lao giả lại lóe lên ánh sáng. Bọn hắn vừa rồi quá đau lòng, ngược lại đã quên mất chuyện này. Lý Thần Y có thể một lần mang đi nhiều đồ như vậy, cái túi nhỏ bé kia tuyệt đối không phải là vật bình thường. Không sai, Vương Các chủ quả là có mắt nhìn. Thứ này gọi là túi chứa vật, có thể chứa không ít đồ. Thật không dám giấu, một cái túi nhỏ này có thể mang đi tất cả linh dược trong tiên bảo cát. Lý Bình An nói từng chữ từng câu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Nghe những lời này, ánh mắt của mấy lao già đã thay đổi rất nhiều. Bọn hắn cũng từng nghe nói trên đời có bảo vật như vậy, chỉ là chưa từng thấy qua. Trong tiên bảo cát cũng chưa từng thu thập được thứ như vậy. Bọn hắn còn tưởng thứ này căn bản không tồn tại. Không ngờ hôm nay lại được thấy. Vương Các chủ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tiếp tục nói, không biết tại hạ có thể xem qua bảo vật này không? Tiên bảo các tuy tự xưng là thu thập mọi bảo vật trong thiên hạ, nhưng dù sao cũng chỉ là nói vậy. Bây giờ khó khăn lắm mới thấy được thứ như vậy, ông ta làm sao chịu bỏ qua? Lý Bình An cũng không từ chối, đưa tay lấy túi chứa vật trong lòng ra. Vương Các chủ muốn xem, không thành vấn đề. Nói xong, hắn liền ném túi chứa vật ra, một luồng ánh sáng lóe lên. Vương Tấn không dám chậm trễ, vội vàng đưa tay đón lấy. Vừa cầm vào tay, túi chứa vật này lại nặng một cách lạ thường, như thể đang cầm một tòa bảo tháp, cho dù là tu vi của ông ta cũng có chút khó khăn. Các chủ, để lão phu bọn ta xem với. Không sai, lão phu chưa từng thấy qua bảo vật như vậy. Mấy lão giả lúc này đều đi tới, không nhịn được muốn xem bảo vật trong truyền thuyết này. Vương Tấn sắc mặt có chút khó xử, chư vị, vật này nặng vô cùng. Nếu muốn xem, e là không đơn giản. Nặng vô cùng. Cái túi nhỏ này, cho dù có chút khác thường, sao lại nặng được? Không sai, các chủ, ngài có nhầm không? Mấy lão giả đều cảm thấy có chút không thể. Sắc mặt của Vương Tấn lại càng thêm tái nhợt, dường như có chút không chống đỡ nổi. Thứ này e là với tu vi của ông ta còn không thể nắm giữ. Một vật nhỏ bé này, quả nhiên lợi hại vô cùng. Tại hạ đã được linh giáo. Vương Tấn nói xong, vội vàng lê bước chân nặng nề đi về phía Lý Bình An. Lý Bình An thấy vậy, liền nhẹ nhàng lấy lại túi chữ vật. Bảo vật này quả thật khá nặng, cho dù là cường giả tông sư cấp, muốn sử dụng cũng không dễ. Thực lực của Vương Tấn không yếu, nhưng cũng chỉ có thể cầm được thứ này mà thôi. Mấy lao giả kia thấy vậy, trong mắt càng thêm kinh ngạc. Ngay lập tức, bọn hắn liền đi tới. Lý Thần Y, bảo vật này nặng bao nhiêu? Một lao giả tò mò như một đứa trẻ hỏi, đứng trước mặt Lý Bình An, không nhịn được đưa tay sờ sờ. Vật này nặng bao nhiêu, ta cũng không rõ. Nhưng không có tu vi tông sư cấp hậu kỳ, cũng không thể dễ dàng sử dụng. Lý Bình An tùy ý giải thích. Vốn dĩ, muốn sử dụng túi chứa vật bình thường, cần phải có tu vi đại tông sư cảnh. Để che giấu tu vi của mình, Lý Bình An đành phải nói như vậy. Nói xong, hắn liền cất túi chứa vật vào lòng. Mấy lao giả tuy có chút thèm thuồng, nhưng cũng biết, với bản lĩnh của bọn hắn thật sự không có tư cách có được bảo vật như vậy. Đã được linh giáo, thật sự đã được linh giáo. Lão phu có thể tận mắt chứng kiến bảo vật này, tam sinh hữu hạnh. Không sai, cả đời không còn gì hối tiếc. Đa tạ Lý Thần Y Điệp. Mấy lao giả khách sáo nói. Lần này, thái độ của bọn hắn đối với Lý Bình An lại thay đổi không ít. Vị Lý Thần Y Điệp này không chỉ tu vi cao, y thuật mạnh, mà còn có nội tình không thể lường được. Chỉ một cái túi chữ vật, đã đủ khiến thiên bảo các phải xấu hổ. Ánh mắt Vương Tấn nhìn Lý Bình An cũng thay đổi không ít. Vị Lý Thần Y Điệp này tuyệt đối là cường giả bí ẩn nhất mà ông ta từng gặp. Lý Thần Y Điệp, hôm nay Vương Mỗ thu hoạch không nhỏ. Nếu Lý Thần Y Điệp đã lấy linh dược, xin Lý Thần Y cung cấp phương thuốc bảo chế đối phó cổ trùng. Vương Tấn chắp tay nói. Xin các chủ mang bút, mực, giấy và nghiên mực đến. Lý Bình An nói. Vương tổng quản đứng bên cạnh đã sớm chuẩn bị, lập tức cho người mang bút mực giấy nghiên lên. Lý Bình An tiến lên, cầm lấy bút lông sói, nhanh chóng viết lên giấy trắng một phương thuốc, tổng cộng 12 vị thuốc. Một mạch viết xong, Lý Bình An đặt bút, cười nói, Vương các chủ, đây chính là phương thuốc đối phó cổ trùng. Linh dược này tên là cổ trùng độc. Lý Bình An nói với mọi người. Ngay lập tức, Vương các chủ và mấy lão già xuống lại, nhìn vào tờ giấy, chỉ thấy chữ trên giấy như rồng bay phượng múa, gân cốt khỏe khoắn, tự thành một thể. Nhìn là biết cao thủ thư pháp, chữ đẹp. Một lão già không nhịn được khen ngợi. Sau đó, mấy lão già liền bị phương thuốc trên đó thu hút. Không hổ là Lý Thần Y Liệt, có thể bào chế ra linh dược tuyệt diệu như vậy, đối phó cổ trùng là đủ rồi. Y dị thuật của Lý Thần Y Liệt không hổ là đệ nhất đại minh. Mấy lão già vẻ mặt đầy khâm phục. Vương Tấn nhìn xem, vừa đâu, đây là cái giá phải trả bằng rất nhiều thiên tài địa bảo của Thiên Bảo Các. Sắc mặt của Lý Bình An vẫn bình tĩnh. Chư vị, muốn luyện chế cổ trùng độc, còn cần phải tuân theo một số thủ pháp và tỷ lệ nhất định. Ta sẽ viết ra. Chỉ cần làm theo các bước ta chỉ, chắc chắn có thể luyện ra thuốc. Lý Bình An vốn định giữ lại một tay, nhưng lần này thu hoạch từ Thiên Bảo Các khá phong phú. Suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nên biết điểm dừng, để lại các bước luyện thuốc và tỷ lệ. Như vậy, phương thuốc này mới thực sự có tác dụng. Nghe lời hắn nói, ánh mắt của Vương Tấn thay đổi không ít. Điểm này, ông ta suýt nữa đã quên. Luyện chế loại linh dược này, e là các luyện dược sư trong Thiên Bảo Các chưa chắc đã có năng lực đó. Làm phiền Lý Thần Y Điệp. Vương Các chủ đội vàng cung kính nói. Chương 103, yêu nguyệt chúng cổ độc. Lý Bình An ở riêng cùng mỹ nhân. Chương 103, yêu nguyệt chúng cổ độc. Lý Bình An ở riêng cùng mỹ nhân. Ngay lập tức, người hầu của Thiên Bảo Các lại dâng bút mực giấy nghiên lên. Lý Bình An lại cầm bút lông sói, bắt đầu viết lên giấy các bước luyện thuốc và tỷ lệ dược liệu. Làm xong tất cả, hắn mới khẽ gật đầu. Vương các chủ, xin kiểm tra. Lý Bình An nói. Vương Tấn không dám chậm trễ, ánh mắt sắc bén, chắp tay nói, như vậy, xin Lý Thần Y chờ một lát, ta sẽ cho người đến học. Thật ra, thuật luyện thuốc này, ông ta không hiểu, cần phải có mấy dược sư trong Thiên Bảo Các xem qua. Một lúc sau, một dược sư tóc bạc trắng dẫn theo mấy người đi vào, gặp qua các chủ, mấy người hành lễ. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn đều đổ dồn vào Lý Bình An. Vị này hẳn là Lý Thần Y Lìa Lường Danh phải không? Lão giả tóc bạc trắng chắp tay nói. Lão giả có vẻ khách sáo, nhưng thực ra khá kiêu ngạo. Lý Bình An nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn bình thản nói, chính là ta. Mấy dược sư này tu vi bình thường, chỉ có lão giả này tu vi không tệ. Dù vậy, những người này muốn luyện ra linh dược cũng không dễ dàng. Nếu đã vậy, tại hạ không khách sáo nữa. Lão giả tóc trắng nói xong, liền đi đến trước nội dung mà Lý Bình An vừa biết. Mấy dược sư bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Chỉ vài giây sau, sắc mặt của bọn hắn đã thay đổi không ít. Bọn hắn luyện thuốc nhiều năm, đây là lần đầu tiên được chứng kiến phương pháp luyện thuốc lợi hại như vậy. Không hổ là đệ nhất thần y Lìa Đại Minh. Các chủ, không có vấn đề gì. Lão giả tóc bạc trắng ngẩng đầu nói. Sau đó, lão giả lại nhìn về phía Lý Bình An, trong mắt lại có vẻ hưng phấn nói, Lý Thần Y Lìa chuyển thụ tuyệt học luyện thuốc như vậy, khiến lão hủ vô cùng thâm phục. Xin nhận của lão hủ một lạy. Nói rồi, lão giả liền cúi đầu chào Lý Bình An. Lần này, Lý Bình An không làm gì nhiều. Ánh mắt của lão giả này quả là lợi hại, có thể nhìn ra sự khác thường trong đó. Cứ tưởng lão già này còn cần phải lĩnh ngộ thêm. Ngài không cần đa lễ. Lý Bình An nói. Thấy cảnh này, Vương Tấn cười hì hì nói, Lý Thần Y Lìa, đa tạ đa tạ. Lần này Thiên Bảo Các tuy tổn thất không ít, nhưng cũng xem như đã kết thiện duyên với Lý Thần Y Lìa, sau này biết đâu hai bên còn có cơ hội hợp tác. Điểm này rất quan trọng. Lý Bình An thấy Vương các chủ đã ngôi ngoai, bèn chắp tay đáp lễ, các chủ khách sáo rồi. Nói xong, hắn quyết định rời đi. Lần này thu hoạch được rất nhiều linh dược từ Thiên Bảo Các, có thể quay về thất hiệp trấn rồi. Còn về chuyện mà cao thủ Miêu Cương Ma Môn kia đang lưu tính, hắn cũng không để trong lòng lắm. Lý Bình An nói, chư vị, ta xin cáo từ tại đây. Nói rồi, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Chư vị đang ngồi đều đứng dậy. Lý Thần Y Lìa đi thong thả. Tiễn Lý Thần Y Lìa. Những người này đều chắp tay. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã bước ra khỏi Thiên Bảo Các. Vừa bước ra, hắn liền thấy Yêu Nguyệt đang đứng cách đó không xa. Đối phương dường như đã theo hắn đến Thiên Bảo Các. Lý Bình An vốn không định để ý, nhưng vô tình liếc qua, lại phát hiện trên người Yêu Nguyệt có chút vấn đề. Có thể thấy, trong cơ thể nàng đã trúng cổ trùng. Yêu Nguyệt là cường giả tông sư cảnh, hơn nữa trí tuệ hơn người. Có thể khiến nàng trúng cổ mà không hề hay biết, tuyệt đối không dễ dàng. Xem ra, kẻ để mắt đến Yêu Nguyệt không chỉ có cường giả Miêu Cương tối qua. Lý Bình An tuy đã nhìn ra những điều này, nhưng vẫn do dự không biết có nên ám chỉ một chút hay không. Không biết Yêu Nguyệt đã phát hiện mình trúng cổ hay chưa. Ngay lúc này, Yêu Nguyệt lại bước tới, ra mắt Lý Thần Y Lìa. Giọng Yêu Nguyệt dịu dàng, chắp tay nói, so với tối qua, thái độ của nàng đối với Lý Bình An rõ ràng đã có chút thay đổi. Vị cô nương này lại gặp mặt rồi, chẳng hay có chuyện gì? Lý Bình An hỏi. Trong con ngươi Yêu Nguyệt lóe lên ánh sáng, gật đầu nói, xin Lý Thần Y Lìa chữa bệnh cho ta. Nghe lời này, Lý Bình An cười nói, cô nương mắc bệnh gì? Xem ra Yêu Nguyệt đã biết được sự bất thường trong cơ thể mình. Nữ tử này dù sao cũng là cường giả đã tu luyện Minh Ngọc Công đến chín thành, tiểu nữ đoán là đã trúng cổ trùng. Yêu Nguyệt nói với giọng có phần nghiêm trọng. Tối qua sau khi theo Lý Bình An vào khách điếm, nàng vận công liền phát hiện có chút bất thường. Đến sáng, sự bất thường này càng rõ rệt hơn. Nàng liền biết mình đã trúng cổ độc. Lý Bình An nhìn chăm chú Yêu Nguyệt một cái, gật đầu nói, ngươi quả thực đã trúng cổ trùng. Nhưng phát hiện khá sớm, kịp thời loại bỏ sẽ không có vấn đề gì. Yêu Nguyệt quả nhiên là một nữ tử thông tuệ, vừa có chuyện liền có thể nhận ra. Ánh mắt Yêu Nguyệt không khỏi lóe lên, có chút hoảng hốt. Nàng quả nhiên đã trúng cổ trùng. Thứ này dường như ngay cả tu vi tông sư cấp của nàng cũng không thể hóa giải. Nàng không khỏi nhìn về phía Lý Bình An một lần nữa. Xem ra hiện tại, e rằng chỉ có Lý Thần Y Lìa mới cứu được nàng. Xin Lý Thần Y Lìa chữa trị cho ta. Yêu Nguyệt tuy nội tâm mạnh mẽ, nhưng gặp phải chuyện chưa từng gặp qua, trong lòng vẫn có chút rối loạn. Lý Bình An khẽ gật đầu nói, giải cổ độc trên người cô nương không khó, cần tìm một nơi yên tĩnh. Ánh mắt Yêu Nguyệt sáng lên, có chút kinh ngạc vui mừng nói, Lý Thần Y Lìa đây là đã đồng ý rồi. Thấy Yêu Nguyệt lộ ra vẻ mặt như vậy, Lý Bình An không khỏi cười nói, đúng vậy. Yêu Nguyệt mừng rỡ khôn xiết, nàng vốn tưởng Lý Thần Y Lìa có chút không gần gũi, từ chối người khác từ ngàn dặm. Nay gặp lại, là nàng đã nghĩ nhiều rồi. Lý Thần Y Lìa, ở Lâm Tiên Thành có một biệt viện khá yên tĩnh, không biết ngài có bằng lòng đến đó không? Yêu Nguyệt chắp tay hỏi. Lâm Tiên Thành có một số sản nghiệp do Di Hoa Cung quản lý, đã đặc biệt mua một số bất động sản. Nhưng đối với bên ngoài, rất ít người biết đó là địa bàn của Di Hoa Cung. Vốn dĩ nơi này không dễ dàng tiết lộ cho bất kỳ ai, nhưng nàng cảm thấy Lý Thần Y không giống loại người âm hiểm xảo trá đó. Ồ, Lý Bình An có chút tò mò, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Một lát sau, một sân viện không nhỏ ở Lâm Tiên Thành đã chào đón hai người. Một người là Yêu Nguyệt, người còn lại là Lý Bình An. Đại Cung. Tiểu thư, sao ngài lại đến đây? Thuộc hạ ra đón rõ ràng có chút hoảng loạn. Đừng làm dùm em, cứ như bình thường là được. Vị này là Đại Minh đệ nhất thần Y Lìa. Yêu Nguyệt giới thiệu với thuộc hạ kia. Lý Thần Y Lìa. Đây là một nữ tử không lớn tuổi, nhưng sau khi nhìn thấy Lý Bình An, trên mặt vẫn lộ vẻ kinh ngạc. Trên đời này thật sự có một tuyệt thế công tử như vậy. Ra mắt. Lý Thần Y Lìa. Giọng nữ tử có chút run rẩy, hành lễ nói. Nàng không ngờ, Đại Minh đệ nhất thần Y Lìa lại có thể ghé thăm nơi này. Hơn nữa còn về cùng đại cung chủ. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Lý Bình An hơi gật đầu. Lý Thần Y Lìa, mời vào. Yêu Nguyệt vì không muốn gây chú ý quá nhiều, bề ngoài không để lộ cảm xúc gì. Nơi này ngoài nô bộc của Di Hoa Cung, còn có một số nhân viên ngoại vi. Nhưng nơi này tương đối an toàn, không dễ bị người ngoài làm phiền. Bước vào trong sân, Lý Bình An liền lập tức phát hiện bên trong toàn là nữ tử. Tu vi của những nữ tử này đều không thấp, còn có mấy cao thủ tiên tiên cao phẩm. Lúc này, một bà lao tóc trắng mặc lụa là gấm vóc đội vã bước ra. Ra mắt đại tiểu thư. Phía sau bà lão là mấy nữ tử có dung mạo không tệ, đều hành lễ. Ánh mắt yêu nguyệt lãnh đạm, giơ tay nói, đứng lên đi. Hoàng bà, chuẩn bị cho ta một nơi yên tĩnh, ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo Lý thần y. Tiếp đó, yêu nguyệt nói. Nghe vậy, ánh mắt hoàng bà có chút thay đổi. Bà là người cũ của Di Hoa Cung, đây là lần đầu tiên thấy đại cung chủ mang một nam tử về. Nhưng nam tử này quả thực là một tuyệt thế công tử hiếm có trong giang hồ. Đại minh đệ nhất Lý thần y quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng bà vội vàng chắp tay nói, vâng, đại tiểu thư. Yêu nguyện đối xử với những nô bộc và thị nữ này không có chút khách sáo nào, khẽ gật đầu. Mau đi đi. Những người này đều là người do Di Hoa Cung bồi dưỡng, không dám không nghe lời nàng. Lập tức, bà lao kia vội vàng rời đi. Yêu nguyện thì dẫn Lý Bình An vào đại sảnh. Lý thần y đi, nơi này khá an toàn, người thường không vào được, không biết ngài có hài lòng không? Yêu nguyện không khỏi hỏi. Lý Bình An khẽ gật đầu nói, nơi này rất tốt. Nghe đồn bên trong Di Hoa Cung toàn bộ là nữ tử, xem ra lời đồn không sai. Đi vào suốt một đường, quả thực không thấy một nam tử nào khác. Yêu Nguyệt chịu để hắn vào nơi này đã là rất không dễ dàng. Một lát sau, hoàng bà dẫn người bước vào. Đại tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi. Hoàng bà chắp tay nói. Lý thần y đi, mời theo ta. Ánh mắt Yêu Nguyệt sáng lên, lập tức nói. Chuyện nàng trúng cổ trùng lần này, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai khác biết. Nếu không, chắc chắn sẽ gây ra không ít động tĩnh. Thế lực thù địch của Di Hoa Cung không hề ít. Trong nháy mắt, bọn hắn đã đến một nơi nhỏ ở hậu viện. Nơi này quả thực rất yên tĩnh. Hoàng bà, người đích thân canh gác xung quanh, không có lệnh của ta, không được lại gần. Yêu Nguyệt vào phòng xong, lập tức hạ lệnh. Vâng. Hoàng bà nhận lệnh, lập tức đi ra ngoài. Lý Bình An xem xét tình hình, liền nói, cô nương, chúng ta bắt đầu thôi. Yêu Nguyệt nghe vậy, không khỏi gật đầu. Lý thần y đi, không biết ta phải làm thế nào. Lúc này, ở chung một phòng với một nam tử xa lạ, Yêu Nguyệt tuy cố gắng hết sức để nén sự hoảng loạn trong lòng, nhưng vẫn có chút không yên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng có trải nghiệm như vậy. Chương 104, thì ra là tình cổ. Yêu Nguyệt gặp phải lão quái vật Miêu Cương. Chương 104, thì ra là tình cổ. Yêu Nguyệt gặp phải lão quái vật Miêu Cương. Lý Bình An nghe vậy, lại khẽ nhíu mày. Đây cũng là lần đầu tiên hắn trừ cổ trùng cho nữ tử. Thời đại này, nam nữ thụ thụ bất thân. Nữ tử dù sao cũng không dễ dàng để lộ thân thể như nam tử. Chỉ là cổ trùng này đã vào cơ thể đối phương, cần phải kiểm tra cẩn thận một phen. Yêu Nguyệt thấy hắn hơi nhíu mày, không khỏi nói, Lý thần y đi, chẳng lẽ có gì khó xử sao? Trong lòng nàng không khỏi có chút lo lắng, cổ độc nếu không trừ, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một quả bom hẹn giờ. Lý Bình An trầm tư một lát rồi nói, cần cô nương cởi áo ngoài ra. Ta cần xem vị trí của cổ trùng. Thật ra, cho dù dùng tiên nhãn thông, hắn cũng không thể nhìn xuyên qua quần áo, thấy rõ mọi thứ bên trong. Nếu đối phương là nam tử, xử lý ngược lại sẽ đơn giản hơn. Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Yêu Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ đỏ ửng xấu hổ. Tuy khuôn mặt nàng bị một lớp lụa mỏng che đi, nhưng vẫn có thể thấy được vài phần manh mối. Lý thần y về chuyện này, Yêu Nguyệt không khỏi có chút do dự. Nếu không phải thấy ánh mắt Lý Bình An bình tĩnh, e rằng nàng sẽ cho rằng Lý Bình An cố ý làm vậy. Cô nương thế này đi, ngươi chỉ cần giữ lại một lớp áo, ta sẽ cố gắng hết sức tìm ra vị trí của cổ trùng. Lý Bình An suy nghĩ một hai, rồi nói. Hắn đoán dùng thiên nhãn thông, phối hợp với tu vi của mình, nhìn xuyên qua một lớp vải, vấn đề không lớn. Nhưng nếu Yêu Nguyệt không cho phép, hắn phải tìm cách khác. Nghe lời này, Yêu Nguyệt cũng suy nghĩ. Dám hỏi Lý thần y kìa, có cách nào khác không? Yêu Nguyệt chắp tay nói. Nếu để đối phương nhìn thấy thân thể của mình, e rằng có chút không ổn. Lý Bình An cũng không giấu giếm. Cách khác không phải là không có, ta cần nghiên cứu một hai, có lẽ phải đợi cổ trùng lớn thêm một chút, ta mới có thể tìm được, rồi thi triển pháp môn với nó. Lý Bình An nghiêm túc nói. Nghe những lời này, Yêu Nguyệt khẽ nhíu mày. Một lúc sau, nàng đã có quyết định. Nếu đã vậy, xin Lý thần y đi đợi một lát, ta đi thay y phục. Yêu Nguyệt quyết định vẫn làm theo cách của Lý Bình An. Nàng tuyệt đối không cho phép cổ trùng tiếp tục sinh trưởng trong cơ thể mình. Nói xong, nàng đội vàng rời đi. Lý Bình An thần sắc như thường, bình tĩnh ngồi đó. Thật ra nếu không phải hắn biết thân phận của đối phương, hắn cũng chẳng rảnh rỗi thế này. Yêu Nguyệt rất nhanh đã vào một căn phòng khác. Nàng quan sát cẩn thận một phen, phát hiện thần sắc Lý Bình An vẫn điềm nhiên. Xem ra đối phương không phải mượn cớ chữa bệnh để cố ý khinh bạc nàng. Lập tức, nàng liền đi đến một chỗ, bắt đầu cởi bộ đồ bó sắt trên người ra. Không biết vì sao, hôm nay sau khi nhìn thấy Lý Thần Y, trên người nàng có một cảm giác nóng gian khó hiểu, thậm chí còn có ý nghĩ muốn thân cận với đối phương. Điểm này khác hẳn với ngày thường của nàng. Nàng vội vàng vận chuyển minh ngọc công, để mình giữ được vài phần tỉnh táo. Chưa đến nửa khắc, Yêu Nguyệt đã trở lại phòng. Nàng đã thay một bộ váy lụa mỏng, cử chỉ thoáng qua liền để lộ đôi cánh tay trắng ngần. Trang phục này có lẽ chỉ dám mặc như vậy trong khuê phòng của nữ tử. Chỉ thấy nửa thân trên của Yêu Nguyệt chỉ mặc một chiếc kiếm trắng, khoác một tấm lụa mỏng, làn da thấp thoáng ẩn hiện. Thấy cảnh này, Lý Bình An cũng có chút bất ngờ. Không ngờ, trong nháy mắt, Yêu Nguyệt lại có sự thay đổi lớn như vậy. Yêu Nguyệt bước tới, trong con ngươi có vài phần điềm nhiên, đến bước này, nàng cảm thấy không cần phải che giấu nữa. Lý thần y đi, không biết như vậy có được không? Yêu Nguyệt hỏi. Trong mắt Lý Bình An tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khẽ gật đầu nói, được. Nói xong, hắn liền chỉ vào chiếc giường bên cạnh. "Cô nương, mời nằm lên giường, ta xem cổ trùng trên người ngươi rốt cuộc ở đâu." Lý Bình An nói. Yêu Nguyệt không do dự, trực tiếp nằm lên. Phải nói rằng, thân hình của Yêu Nguyệt vô cùng đẹp, không có một chút mỡ thừa. Làn da càng thêm mịn màng trắng như tuyết, là một tuyệt thế giai nhân hiếm thấy trong võ lâm. Lý Bình An khẽ hít một hơi, bắt đầu chẩn đoán cho Yêu Nguyệt. Một lúc sau, hắn liền nhìn ra, cổ trùng trên người Yêu Nguyệt không phải là thi trùng cổ, dường như là một loại cổ trùng đặc biệt nào đó. Loại cổ trùng này có thể tỏa ra một loại độc tố rất khác thường trong cơ thể người. Rất nhanh, hệ thống thần y đã cho ra kết quả nhận dạng. Cổ trùng trên người Yêu Nguyệt không phải là thi trùng lợi hại, mà là loại cổ trùng có thể khơi dậy dục vọng thể xác của con người. Nhưng cuối cùng loại cổ trùng này sẽ chiếm lấy đại não của ký chủ, hoàn toàn biến ký chủ thành con rối. Lý Bình An không khỏi có chút bất ngờ. Rốt cuộc là ai đã hạ loại cổ trùng độc ác như vậy lên Yêu Nguyệt? Lúc này Yêu Nguyệt ngửi thấy mùi hương trên người nam tử, không khỏi có chút ý loạn tình mê. Một nơi nào đó trong cơ thể có một cảm giác sao động khó hiểu. Ngay cả Minh Ngọc Công cũng có chút không thể áp chế. Ta rốt cuộc bị làm sao vậy? Trong lòng Yêu Nguyệt có chút hoảng loạn. Nàng chưa bao giờ có xung động mạnh mẽ như vậy đối với một nam tử. Cô đương, ngươi đã trúng dâm trùng cổ, cơ thể có thể sẽ có chút phản ứng, chớ có loạn tâm trí. Lý Bình An cảm thấy khí tức của Yêu Nguyệt có chút rối loạn, không khỏi nhắc nhở. Hắn thật sự không muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt Yêu Nguyệt. Lúc này, cổ độc trong cơ thể Yêu Nguyệt đã hơi phát tác. Ước chừng nếu tiếp tục, Yêu Nguyệt dù là băng thanh ngọc khiết cũng không chịu nổi sự cám dỗ của cổ trùng. Yêu Nguyệt lập tức mặt đỏ bừng, nàng không ngờ mình trúng phải lại là loại cổ trùng như vậy. May mà phát hiện sớm, nếu không, nàng e rằng sẽ không chịu nổi. Nàng đội vàng vận chuyển Minh Ngọc Công để áp chế, như vậy nàng mới tạm thời ổn định lại được một chút. Dù vậy, trong cơ thể nàng càng có một loại xung động dâng lên. Cổ trùng phát tác rồi. Cô đương, phí khám bệnh lần này khoảng 1 vạn lượng bạc, có dị nghị gì không? Lý Bình An lúc này hỏi. Lý thần y xin ngài mau mau chữa trị. Bà không thành vấn đề. Giọng Yêu Nguyệt không khỏi có chút gấp gáp. Nàng cảm thấy tu vi của mình có chút không áp chế nổi nữa. Lý Bình An lúc này cũng phát hiện trên người Yêu Nguyệt xuất hiện những vết hồng, cơ thể cũng bắt đầu có chút quyến rũ yêu kiều. Trong lòng Yêu Nguyệt sớm đã xấu hổ vô cùng, nàng đường đường là đại cung chủ của Di Hoa Cung, cường giả tông sư cấp trong giang hồ Đại Minh. Giờ phút này, chắc hẳn là ngọc thể nằm ngang, làm ra đủ loại tư thế mê người. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, sau này nàng căn bản không thể gặp ai, thậm chí không thể đối mặt với người của Di Hoa Cung. Lý Bình An liếc nhìn một cái, cũng không khỏi có chút rung động, Yêu Nguyệt này dưới sự thúc dục của cổ trùng, quả nhiên có chút mê người. Cổ trùng này còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng một chút. Hắn lấy ngân châm từ trong ngực ra, lập tức thi triển thần châm chi thuật. Trong nháy mắt, Yêu Nguyệt phát ra một tiếng rên rỉ, lúc này mới tạm thời hồi phục một chút. Lập tức, Lý Bình An mới bắt đầu cho Yêu Nguyệt uống thuốc. "Cô đương, cổ trùng đã bắt đầu phát tác, lát nữa con trùng sẽ chui ra khỏi cơ thể, sẽ hơi đau một chút." Lý Bình An nhắc nhở. Lúc này, Yêu Nguyệt bị điểm huyệt, ngược lại có chút bình tĩnh. Theo thời gian trôi đi, miệng ngọc của Yêu Nguyệt hơi hé mở, liền có một con côn trùng nhỏ màu xanh lục chui ra từ miệng nàng, ngay sau đó lại chui ra một con côn trùng màu đỏ. Hai con côn trùng này sau khi ra ngoài, lập tức vỗ cánh bay đi. Thấy cảnh này, Lý Bình An cũng có chút bất ngờ. Không ngờ, lại có đến hai con cổ trùng. Đây là song sinh cổ. Lập tức, hắn vung tay, một cây ngân châm bắn trúng một trong hai con côn trùng. Cổ trùng lập tức rơi xuống đất. Trong chốc lát, cả hai con côn trùng đều rơi xuống đất. Con côn trùng còn lại không bị bắn trúng dễ rủa một hai, hóa thành một vũng máu. Tiếp đó, con cổ trùng còn lại cũng hóa thành một vũng chất lỏng màu xanh lục. Xem ra đúng là song sinh cổ, hai con trùng sẽ gắn chặt với nhau, khống chế một con còn lại sẽ theo đến chết. Đây chẳng lẽ là tình cổ? Lý Bình An như có điều suy nghĩ. Hắn đã đánh giá thấp vị cao thủ hạ cổ kia. Đối phương không phải muốn Yêu Nguyệt chết, mà có lẽ đã để ý đến Yêu Nguyệt. Lý Bình An triển khai Thiên Nhãn Thông, quét qua một lượt, trên người Yêu Nguyệt đã không còn cổ trùng. Được rồi, cô đương, cổ trùng đã được trừ. Lý Bình An ôn tồn nói. Sau đó, hắn vung tay hút một cái, lấy toàn bộ ngân châm trên người Yêu Nguyệt ra. Một lúc sau, Yêu Nguyệt đã hồi phục bình thường. Nàng hơi vận chuyển tu vi, phát hiện quả nhiên không còn gì bất thường. Dục vọng khác thường trên người nàng cũng theo đó mà tiêu tan không ít. Yêu Nguyệt trong lòng vô cùng vui mừng. Lý Thần Y quả nhiên ý thuật tinh thông, nhưng vừa nghĩ đến trang phục của mình, nàng không khỏi lại đỏ mặt. Đa tạ Lý Thần Y đã chữa trị cho ta, xin Lý Thần Y đợi một lát. Lập tức, thân hình Yêu Nguyệt lóe lên, liền biến mất trong phòng. Trong chốc lát, có chút xuân quang. Lý Bình An cười cười, Yêu Nguyệt này tuy trông có vẻ hơi cao ngạo lạnh lùng, nhưng thực ra là ngoài lạnh trong nóng. Lần này xem như kết duyên rồi. Lý Bình An như có điều suy nghĩ. Trong nháy mắt, Yêu Nguyệt lại bước vào. Nàng đã trở lại trang phục trước đó, cử chỉ cũng có phần lạnh lùng hơn. Đa tạ Lý Thần Y hai lần cứu giúp. Yêu Nguyệt nói với vẻ mặt vô cùng trang trọng. Thật ra, trong lòng nàng vẫn rất cảm kích, đặc biệt là cuộc tiếp xúc bí mật này với Lý Thần Y, ngược lại khiến nàng có một cảm giác khác lạ. Lý Bình An nói, là trách nhiệm của ta. Hắn cảm thấy Yêu Nguyệt tuy có chút cố ý kéo dài khoảng cách, nhưng dù sao cũng có chút khác biệt. Lý Thần Y, không biết ở Lâm Tiên Thành này ngài có nơi nào để đi không, hay là ở lại đây vài ngày. Nơi này thanh u, chúng ta nhất định sẽ tiếp đãi nồng hậu. Yêu Nguyệt đột nhiên thay đổi giọng điệu. Dù sao nàng vẫn muốn biết Lý Bình An rốt cuộc lấy được Minh Ngọc Công từ đâu. Nàng không tin lời Lý Bình An nói lần trước. Lý Bình An sao lại không nhìn ra ý của Yêu Nguyệt, trầm tư một hai rồi nói, ý tốt của cô nương, ta xin nhận. Lời vừa dứt, hắn lại phát hiện bên ngoài có chút động tĩnh. Yêu Nguyệt có chút thất vọng, liền nói, nếu Lý Thần Y không muốn ở lại lâu, chúng ta đến đại sảnh trước, ta sẽ dâng lên phí khám bệnh. Lý Bình An lúc này lại ánh mắt sắc bén nói, chỗ của cô nương có khách không mời mà đến. Nghe lời của Lý Bình An, ánh mắt Yêu Nguyệt thay đổi. Lập tức, nàng liền lao ra khỏi phòng. Lý Bình An cũng theo sát rời khỏi đây. Trong sân, đã có mấy thi thể nữ tử. Trên mái nhà, một nam tử đứng đó, vẻ mặt vô cùng âm nhu. Hắn mặc áo bào xanh, trong mắt lộ ra vài phần cười gằn. Ở đây có nhiều nữ tử như hoa, xem ra lần này bổn công tử tìm đúng người rồi. Các vị mỹ nhân, không cần nội, mau mời chủ nhân của các ngươi ra đây, ta và nàng là bạn cũ. Giọng điệu của nam tử khinh bạc, dường như không đội ra tay. Hoàng bà đang dẫn một đám cao thủ đứng trong sân, sắc mặt bà vô cùng nghiêm trọng. Người này lại là một cường giả tông sư cấp, toàn thân toát ra một cảm giác tà mị khó tả, tuyệt đối không giống cường giả trong giang hồ đại minh. Giọng nói của đối phương cũng có chút nặng. Các hạ, rốt cuộc là ai, tại sao đến đây gây rối? Hoàng bà lạnh lùng nói. Lão bà, đừng có ồn ào, mau mời chủ nhân của ngươi ra đây. Trên mái nhà, nam tử rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Nghe những lời này, hoàng bà cười lạnh nói, các hạ chẳng lẽ thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt? Ồn ào. Trong mắt nam tử bắn ra một tia sắc ý, tiếp đó thân hình xoay chuyển, liền như quỷ mị, trực tiếp tấn công về phía hoàng bà. Ngay lúc này, một bóng trắng lướt tới, vung tay một trường, trực tiếp phá không mà ra, liền đánh lui công thế của người vừa rồi. Một bóng hình quyến rũ lóe lên rồi đáp xuống mái nhà, nam tử kia nhìn một cái, dương dương đáp ý nói, mỹ nhân, cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi. Không đúng, tình cổ trên người ngươi. Sắc mặt nam tử lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn thật sự có chút bất ngờ, trên người Yêu Nguyệt đã không còn khí tức của cổ trùng. Người vừa ra tay chính là Yêu Nguyệt, nàng quét mắt nhìn nam tử trên mái nhà, trong mắt hiện lên sát khí. Không ai dám đến địa bàn của Di Hoa Cung gây rối, giết nô bộc của Di Hoa Cung, hơn nữa còn hạ cổ trùng lên người nàng. Người này chắc chắn phải chết. Mỹ nhân hà tất phải tức giận như vậy, không biết tình cổ trên người mỹ nhân bị ai giải rồi. Giọng nam tử tà mị, cười như không cười nói. Hắn có chút kinh ngạc, hắn đoán chắc trong giang hồ đại minh này, người có thể giải tình cổ không có mấy ai. Chẳng lẽ sau lưng nữ tử này có lai lịch lớn? Lúc này, Lý Bình An ung dung bước tới. Thần sắc hắn càng thêm lãnh đạm, nhìn lướt qua nam tử ăn mặc loẹt loẹt đang đứng trên mái nhà. Người này rõ ràng là đồ tử đồ tôn của Miêu Cương Ma Môn. Một thân pháp môn tà mị xem ra đã luyện đến một trình độ nhất định, quan trọng nhất là tuổi tác của người này không nhỏ, dường như có thuật trường xuân bất lão. Chương 105, chỉ điểm Yêu Nguyệt, uy lực minh ngọc công tầng 10. Chương 105, chỉ điểm Yêu Nguyệt, uy lực minh ngọc công tầng 10. Lý Bình An một tay chống cằm, không khỏi có chút bất ngờ. Tu vi của người này rất cao, khó trách có thể khiến cường giả tông sư cấp như Yêu Nguyệt bị hại. Đối phương lúc này tìm đến tận cửa, có lẽ đã tính toán xong thời gian, hoặc nói đối phương đã nhận ra tình cổ có vấn đề. Yêu Nguyệt nghe hai chữ tình cổ, trong mắt tràn đầy hàn ý, nàng thật sự không biết đối phương đã để ý đến mình từ lúc nào, rồi hạ cổ lên người nàng. Các hạ rốt cuộc là ai? Giọng Yêu Nguyệt lạnh như băng. Tu vi của người trước mắt này cho nàng cảm giác vô cùng kỳ dị, không nhìn rõ được. Ngay cả nàng cũng có vài phần kiêng kỵ. Người ta gọi ta là Tình Cổ lão tổ, cũng gọi ta là Hoan Hỉ lão tổ. Lần trước tình cờ gặp mỹ nhân, lão tổ ta liền biết, ngươi chính là người mà lão tổ tìm kiếm. Giang Nam đại minh này quả nhiên giấu rất nhiều mỹ nhân. Nam tử âm nhu kia dương dương tự đắc tự giới thiệu. Ánh mắt nhìn Yêu Nguyệt càng thêm dịu dàng như nước, một bộ dạng thâm tình. Thế này đi, ngoài lão bà kia ra, tất cả mỹ nhân ở đây lão tổ đều muốn, tha cho bọn hắn một mạng. Nam tử âm nhu nói rồi ánh mắt lướt qua mọi người, sau đó nhìn thấy Lý Bình An, trong mắt hắn không khỏi lộ ra vài phần hàn ý, sao lại có một nam nhân. Một nam nhân tuấn lãng như vậy. Nam tử nhu nhược lập tức bị khí chất trên người Lý Bình An làm cho kinh ngạc. Mỹ nhân, người này là ai? Trên mặt hắn không khỏi có chút ấm lãnh. Yêu Nguyệt lúc này mới phát hiện Lý Bình An không biết từ lúc nào đã ra ngoài. Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy Lý Bình An, trong lòng nàng ngược lại có một cảm giác an toàn. Có Lý Thần Ý gì ở đây, Yêu Nguyệt bình tĩnh hơn không ít. Nàng quyết định giết chết người này. Giết người của ta, còn dám ở đây nói năng ngông cuồng, thật sự cho rằng nơi này là một đám nữ tử yếu đuối. Trong mắt Yêu Nguyệt lập tức tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Giây tiếp theo, thân hình nàng lóe lên, trực tiếp tấn công về phía nam tử trên mái nhà. Minh Ngọc công của nàng dù sao cũng đã luyện đến tầng thứ 9, vừa ra tay, liền có thể mượn dùng thiên địa nguyên khí, uy lực phi thường. Vài chiêu qua lại, là đủ để phân thắng bại. Tu vi của mỹ nhân quả nhiên không tệ, lão tổ rất thích. Nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của lão tổ. Thiên tiên ma khí, thiên tiên thần mã trưởng. Nam tử âm nhu hí mắt, trên mặt vẫn mang vài phần cười lạnh. Toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện một luồng hắc khí đáng sợ. Trong nháy mắt, hai mắt hắn liền trở nên đen địt. Tiếp đó, thân hình hắn như quỷ mị lướt lên, một trường hạ xuống, thẳng đến Yêu Nguyệt. Ầm một tiếng, Yêu Nguyệt bị đối phương một trường đánh lui về. Chỉ thấy sắc mặt nàng có chút khó coi, trong con ngươi càng có thêm vài phần kiêng kỵ. Đối phương lại có thể áp chế Minh Ngọc công của nàng. Ký chủ nộ tính người tiên, lĩnh ngộ được pháp môn tiên tiên thần mã trưởng, bên cạnh, Lý Bình An vẫn luôn âm thầm quan sát. Trong đầu liền xuất hiện một bộ pháp môn thần bí. Lối đánh của tiên tiên thần ma trưởng này vô cùng kỳ dị, hoàn toàn không giống với lối đánh trong võ lâm giang hồ đại minh. Đi theo con đường bá đạo kỳ dị thần bí, luyện thành trưởng pháp này, thân như quỷ mị, trường lực bá đạo, có chút bóng dáng của thần ma. Đây chẳng lẽ là pháp môn truyền từ thượng cổ thần ma? Lý Bình An như có điều suy nghĩ, nhưng nếu Minh Ngọc công tăng thêm một tầng nữa, cũng không phải là không thể phá vỡ sự áp chế trưởng lực của đối phương. Pháp môn của mỹ nhân không tệ, nhưng trước mặt tiên tiên thần ma trưởng, chẳng đáng nhắc tới. Nam tử âm nhu có chút đắc ý nói, hắn phát hiện tu vi của Yêu Nguyệt thật sự không tệ, nhưng dù sao cũng không phải là đối thủ của hắn. Nữ tử như vậy nếu có thể mang về Miêu Cương Ma Môn, chỉ cần điều giáo một chút, sau này nhất định sẽ trở thành cánh tay phải, tâm phúc của hắn. Mỹ nhân, theo ta đi, ta có thể tha cho tất cả mọi người ở đây. Dĩ nhiên, ngoại trừ tên tiểu tử kia. Nam tử âm nhu nói rồi chỉ vào Lý Bình An. Trong mắt hắn không thể dung chứa một nam nhân trông còn đẹp hơn cả mình. Nghe những lời này, Lý Bình An không khỏi nhíu mày. Vốn dĩ hắn thật sự không muốn dính vào những chuyện không liên quan, nhưng ngu ngốc đến mức cho rằng không ai là đối thủ của mình, vậy thì là tìm chết. Yêu Nguyệt đây là lần đầu tiên gặp phải cường địch như vậy, hơi có chút hoảng loạn. Những người còn lại của Di Hoa Cung, lúc này cũng như gặp phải đại địch. Sắc mặt hoàng bà càng thêm khó coi. Nếu ngay cả đại cung chủ cũng không thể giết được người này, bọn họ càng không có cách nào. Lẽ nào hôm nay bọn họ đều phải rơi vào tay tên tà đạo ma nhân này? Lý Bình An nhìn một cái, bước lên một bước. Cô nương, ta thấy ngươi tu luyện dường như là Minh Ngọc Công. Lý Bình An nhìn Yêu Nguyệt nói. Hắn vì không muốn Yêu Nguyệt quá kinh ngạc, vẫn là nói lót một hai. Yêu Nguyệt thấy Lý Bình An đột nhiên đứng ra, trên mặt vui mừng. Nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định không giấu giếm gì. Lý Thần Y Điệp, không giấu gì ngươi, chúng ta là người của Di Hoa Cung. Ta vừa sử dụng chính là tuyệt học Minh Ngọc Công của Di Hoa Cung. Chỉ là công phu chưa luyện đến nơi đến chốn. Yêu Nguyệt nghiêm túc nói, trên mặt có vài phần xấu hổ. Lý Bình An thấy Yêu Nguyệt cuối cùng cũng nói ra một chút sự thật, liền biết đối phương đã tin tưởng hắn hơn không ít. Hắn khẽ cười một tiếng nói, nếu ta đoán không sai, cô nương hẳn đã luyện Minh Ngọc Công đến tầng thứ 9 rồi nhỉ? Nghe những lời này, trong con ngươi Yêu Nguyệt lập tức tràn đầy kinh ngạc. Quả nhiên không có gì giấu được Lý Thần Y Liệt. Thật ra, Minh Ngọc Công tầng 9 đủ để đối mặt với hầu hết các tuyệt học võ lâm. Nhưng nếu có thể lĩnh ngộ Minh Ngọc Công tầng 10, tu vi của cô nương nhất định sẽ lại bước lên một bậc thang lớn. Đến lúc đó, đối mặt với cái gọi là Tiên Thiên Thần Ma Trưởng này cũng sẽ dễ dàng tự tại. Lý Bình An tiếp tục nói. Minh Ngọc Công tầng 10. Nghe mấy chữ này, ánh mắt Yêu Nguyệt trong chốc lát sáng lên không ít. Nàng vốn tưởng Minh Ngọc Công trong tay mình là pháp môn hoàn chỉnh, không ngờ còn có tâm pháp cao hơn. Rõ ràng là trong tay Lý Thần Ý Liễu nhất định có pháp môn như vậy. Xin Lý Thần Ý Liễu chỉ giáo. Yêu Nguyệt không nhịn được nói với vẻ mặt kích động. Nàng thật sự muốn xem Minh Ngọc Công tầng 10 rốt cuộc là như thế nào. Lý Bình An lại cười nói, cô đương, Minh Ngọc Công tầng 10 cũng không phải là không thể cho người xem. Nhưng công pháp này là do ta lĩnh ngộ mà ra, có thể nói là pháp môn đỉnh cao trong võ lâm, không dễ dàng truyền thụ. Hắn cũng không phải là người gì của Yêu Nguyệt, trước khi có được Yêu Nguyệt, tự nhiên sẽ không dễ dàng chuyển tụ tâm pháp tầng 10. Nhưng một khi đã thả dây dài, hắn vẫn phải có chút biểu hiện. Nghe vậy, trong mắt Yêu Nguyệt có chút thất vọng. Quả thực, Minh Ngọc Công tầng 10 tuyệt đối là tâm pháp đỉnh cao trong võ lâm. Lý Thần Y Liệt và nàng không thân không thích, sao lại chuyển thụ? Trừ phi nàng. Gương mặt xinh đẹp của Yêu Nguyệt không khỏi đỏ lên. Nhưng nàng có chút lo lắng mình không xứng với Lý Thần Y Liệt nam tử trước mắt, phong thần tuấn dật, y thuật thông huyền, tu vi càng sâu không lường được. Có thể nói là nam nhân hiếm có trên đời có thể khiến nàng rung động. Thế này đi, cô đương, ta vẫn là chỉ điểm ngươi một hai chiêu, đối phó với người này là đủ rồi. Lý Bình An nói. Vừa rồi hắn đã nắm được pháp môn của Tiên Thiên Thần Ma Trưởng. Suy nghĩ một chút, hắn đã tìm ra chiêu thức khắc chế pháp môn. Với tu vi của Yêu Nguyệt đủ để học được. Nghe lời của hắn, trong đôi mắt đẹp của Yêu Nguyệt lóe lên ánh sáng. Nếu có thể được Lý Thần Y Liệt truyền thụ, nàng cầu còn không được. Kính xin Lý Thần Y Liệt truyền thụ. Yêu Nguyệt cung kính nói. Tiểu tử, ta thấy ngươi cũng khá biết giả vờ đấy. Ngay lúc này, ánh mắt nam tử âm nhu trở nên lạnh lùng. Hắn đã bị Lý Bình An chọc giận. Lý Bình An lúc này đã quyết định ra tay. Cô đương, nhìn cho kỹ, ta chỉ biểu diễn một lần. Lý Bình An nói xong, thân hình lóe lên, thi triển chính là pháp môn của Minh Ngọc Công tầng thứ 9. Hấp thu thiên địa nguyên khí, vung tay, thẳng đến nam tử âm nhu. Trong chốc lát, thiên địa nguyên khí ngưng tụ trên người, ánh sáng như trăng hoa lấp lánh. Toàn lực một kích. Ánh mắt nam tử âm nhu thay đổi, hắn không ngờ, tu vi của tiểu tử này lại mạnh như vậy. Vừa ra tay, lại có thể tránh được sự áp chế của Tiên Tiên Thần Ma Trưởng của hắn. Nhưng, dù vậy vẫn chưa đủ. Hắn lập tức ra tay. Toàn thân Tiên Thiên Ma khí thúc dục đến cực thịnh. Toàn thân hắn biến hóa, liên tiếp ra mấy chiêu. Mục đích là một lần giết chết Lý Bình An cho xong chuyện. Ầm ầm ầm. Hai bên liên tiếp ra chiêu, chưa đầy 2 giây, nam tử âm nhu kia đã bị đánh bay ra ngoài. Thân thể hắn đập mạnh vào bức tường bên cạnh, làm vỡ không ít đá vụn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người của Di Hoa Cung đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn tuy không nhìn rõ chiêu số, nhưng đều bị Lý Bình An làm cho kinh ngạc. Người trẻ tuổi mà đại cung chủ mang về tu vi lại cao cường như vậy. Yêu Nguyệt đem tất cả những điều này vào mắt, trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Không hổ là Lý Thần Y Liệt, lại có thể lĩnh ngộ Minh Ngọc Công tầng thứ 9 đến mức độ này, hoàn toàn vượt qua nàng. Khó trách đối phương nói mình có thể lĩnh ngộ được tâm pháp tầng thứ 10, có lẽ đối phương thật sự không nói dối. Lý Bình An sau khi đánh bị thương nam tử âm nhu, lại không ra tay nữa, quay trở lại vị trí cũ. Cô đương, ngươi đã nhìn rõ chưa? Lý Bình An hỏi. Yêu Nguyệt lập tức gật đầu như một học sinh. Đa tạ Lý Thần Y Liệt chỉ điểm. Nàng tuy chưa lĩnh ngộ hết pháp môn của Lý Thần Y Liệt, nhưng đại khái đã hiểu được 7-8 phần. Nếu đã vậy, hãy giết chết cường giả Miêu Cương Ma Môn này. Lý Bình An lạnh lùng nói, hắn muốn để Yêu Nguyệt luyện tay một chút. Yêu Nguyệt chắp tay nói, vâng. Thật ra, bây giờ nàng đối với Lý Bình An là yêu mến từ tận đáy lòng. Nếu không có hắn ở đây, bây giờ nàng e rằng đã trở thành vật vật, thậm chí người bên trong Di Hoa Cung cũng sẽ gặp nạn. Nam tử âm hiểm kia, nàng nhất định phải giết. Giết bản tọa. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngay lúc này, thân hình nam tử âm nhu từ bức tường sụp đổ lướt ra, hóa thành một bóng ma, trực tiếp tấn công về phía Lý Bình An. Tiểu tử, bản tọa cho ngươi xem, cái gì mới là công pháp ma môn chân chính. Trong chốc lát, trong bóng ma lập tức xuất hiện bốn cánh tay, tấn công về phía Lý Bình An. Bốn cánh tay này mắt thường gần như khó có thể phân biệt, cao thủ tiên thiên cũng chưa chắc có thể nhìn rõ. Chỉ có Yêu Nguyệt nhìn thấy bốn bàn tay quái dị thần bí này, gương mặt xinh đẹp càng thêm kinh ngạc. Minh Ngọc Công tầng 10, Minh Nguyệt chiếu đại địa. Lý Bình An vốn còn định giấu đi một chút, nhưng cường giả ma môn này đã cố tình tìm chết, vậy thì không thể trách hắn được. Vận chuyển pháp môn tầng thứ 10, trước mặt hắn hình thành một tấm chắn như ánh sáng. Ma công của đối phương căn bản không thể xuyên thủng pháp môn của hắn. Giây tiếp theo, Lý Bình An liền bùng nổ. Hắn một trường vỗ xuống, người kia căn bản không chịu nổi, bị một trường đánh lui ra ngoài lần nữa. Nam tử âm nhu phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, rõ ràng là bị thương rất nặng. Gần như cùng lúc, Yêu Nguyệt cũng ra tay. Trên người nàng cũng xuất hiện một vầng trăng hoa, ra tay theo mấy chiêu mà Lý Bình An vừa truyền thụ. Chỉ trong chốc lát, nam tử âm nhu bị liên tiếp đánh trúng, phòng ngự ma công trên người lập tức bị xuyên thủng. Trong nháy mắt rơi xuống đất, Yêu Nguyệt nhìn một cái, ánh mắt lạnh lùng, sắc ý sắc bén nói, đắc tội với Di Hoa cung ta, chết. Khí thế của nàng mạnh mẽ. Thấy cảnh này, người của Di Hoa cung đều mừng rỡ khôn xiết. Hoàng bà càng dẫn người đến chúc mừng Yêu Nguyệt, chúc mừng đại tiểu thư giết được cường địch. Yêu Nguyệt nhìn bọn họ một cái, xua tay nói, tất cả những điều này đều là nhờ Lý Thần Y chỉ điểm. Lý Bình An nhìn một cái, liền biết Yêu Nguyệt đã giết chết nam tử âm nhu kia. Như vậy, nguy cơ ở đây xem như đã được giải trừ. Thật ra, thiên phú của Yêu Nguyệt quả nhiên rất tốt. Nếu không cũng sẽ không ở tuổi còn trẻ đã có thể lĩnh ngộ Minh Ngọc Công đến tầng thứ 9. Đa tạ công tử đã giúp đỡ Di Hoa cùng, chúng ta vô cùng cảm kích. Hoàng bà dẫn người nhìn về phía Lý Bình An, đều chắp tay nói. Bọn họ thật sự không ngờ, nam tử trước mắt tuổi còn trẻ như vậy, tu vi lại sâu đến thế. Còn có thể chỉ điểm cho đại cung chủ của bọn họ. Lý Bình An khẽ xua tay nói, chư vị khách sáo rồi. Ta cũng là không ngỡ kẻ này ở Đại Minh diếu võ dương ai. Hoàng bà và những người khác nghe vậy, vẫn cung kính. Yêu Nguyệt lúc này đáp xuống trước mặt Lý Bình An. Lý Thần Y, đa tạ ngươi đã ra tay nghĩa hiệp, nếu không, tiểu nữ hôm nay e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn. Đúng rồi, tiểu nữ tên là Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt nói rồi, liền tự giới thiệu. Nàng đã không muốn giấu giếm thân phận của mình nữa. Mắt Lý Bình An sáng lên, Yêu Nguyệt quả nhiên đã buông xuống không ít phòng bị. Nhưng, hắn lại giả vờ không biết thân phận của đối phương, khẽ gật đầu. Chương 106, kế hoạch mới của Lý Bình An, ma môn nội đấu chương 106, kế hoạch mới của Lý Bình An, ma môn nội đấu thì ra là Yêu Nguyệt cô nương. Ta ra tay không chỉ là vì nghĩa hiệp, mà là người kia đã có vài phần sát tâm với ta. Ta tự nhiên cũng phải giết hắn. Lý Bình An không khỏi nói. Hắn vừa nhìn ra, trong mắt cường giả Miêu Cương kia đã có vài phần sát tâm với hắn. Giết hắn một là có thể khiến Yêu Nguyệt ghi nhớ trong lòng, hai là cũng không để lại hậu họa. Miêu Cương ma môn lần này dường như đã đến rất nhiều cường giả. Ngoài hai tông sư cấp mà hắn đã giết và bà kia đã trốn thoát, có lẽ còn không ít cường giả ma môn. Bọn hắn đến Giang Nam tuyệt đối là có một mục đích rất lớn. Nghe Lý Bình An gọi tên mình, trong đôi mắt đẹp của Yêu Nguyệt có một vẻ khác lạ, đây là lần đầu tiên nàng tiết lộ tên mình cho người ngoài. Nhưng, nàng lại muốn Lý Bình An nhớ tên mình. Sau đó con ngươi nàng trầm xuống, lại nhớ đến chuyện mình bị cường giả ma môn theo dõi. Giang Hồ Đại Minh chẳng lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra? Nghĩ đến đây, trong con ngươi Yêu Nguyệt không khỏi có chút lo lắng. Lần này nàng từ bên trong Di Hoa cung ra ngoài, vốn tưởng chỉ là điều tra chuyện của Lý Thần Y thì không ngờ, lại dính vào những chuyện này. Di Hoa cung có lẽ cũng sẽ bị liên lụy. Nếu nàng có tâm pháp Minh Ngọc công tầng 10, cũng không sợ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Yêu Nguyệt nhìn Lý Bình An càng thêm thay đổi không ít. Nếu Lý Thần Y chịu truyền thụ pháp môn cho nàng thì tốt rồi. Yêu Nguyệt biết hiện tại vẫn chưa thể. Nàng không khỏi hỏi: "Lý Thần Y, những cường giả ma môn này lai lịch thế nào? Ngài có rõ không?" Lý Bình An tuy đã giao đấu với những người này vài lần, nhưng cũng không rõ lắm về Miêu Cương ma môn, đành nói: "Bọn hắn là cường giả của Miêu Cương ma môn, lần này dường như đến không ít người, không biết vì chuyện gì. Cường giả ma môn vừa bị cô nương giết chết, chắc hẳn còn có đồng bọn." Lý Bình An không thể không nhắc nhở Yêu Nguyệt một chút. Nếu lại gặp phải cường giả ma môn như vậy, bên Yêu Nguyệt có lẽ sẽ chịu thiệt lớn. Yêu Nguyệt nhíu chặt mày, suy nghĩ một hai giây rồi lại nói: "Lý Thần Y, ta đoán bọn hắn hẳn là đang tìm thứ gì đó. Sao không ở lại đây thêm vài ngày, xem bọn hắn rốt cuộc đang tìm gì?" Suy nghĩ của Yêu Nguyệt và Lý Bình An không hẹn mà gặp. Lý Bình An đoán Miêu Cương ma môn huy động lực lượng lớn như vậy, nhất định là đang tìm vật gì đó quan trọng. Nơi này cũng không tệ, ít nhất so với khách điếm thì thoải mái hơn nhiều. Có lẽ còn có vài tỷ nữ xinh đẹp hầu hạ. Yêu Nguyệt nhiệt tình khoản đãi, hắn quyết định đợi thêm một chút rồi mới về Thất Hiệp Trấn. "Vậy thì, làm phiền cô nương rồi." Lý Bình An khách sáo nói. Nghe những lời này, con ngươi Yêu Nguyệt tràn đầy vui mừng. Nàng vội vàng nói: "Lý Thần Y có thể ở lại, tiểu nữ sao lại cảm thấy phiền?" Nói xong, nàng quay sang hoàng bà và những người khác nói: "Đi, mau dọn dẹp phòng khách, tiếp đãi quý khách." Hoàng bà và những người khác vừa rồi đã được chứng kiến thực lực của Lý Bình An, ai nấy cũng đều có chút kinh ngạc vui mừng. "Vâng, đại tiểu thư." Hoàng bà và những người khác đều chắp tay nói. Lý Bình An nhìn một cái, chỉ vào thi thể nam tử âm nhu vừa bị hắn và Yêu Nguyệt giết chết, nhắc nhở: "Các ngươi nhớ kỹ, trên người người vừa rồi có lẽ còn có cổ trùng, cứ thế thiêu đi, tuyệt đối không được chạm tay vào. Trên thi thể nam tử âm nhu kia có lẽ còn có vài con cổ trùng, đối với hắn không là gì, nhưng những người khác không cẩn thận sẽ bị trúng cổ. Đa tạ Lý Thần Y, chúng ta sẽ cẩn thận." Những người của Di Hoa cung có mặt đều lộ vẻ cảm kích. Bọn họ thật sự suýt nữa đã quên mất điểm này. Nếu bị cổ trùng bám vào người, vậy thì phiền phức lớn rồi. Trong chốc lát, ai nấy đều có cảm giác rùng mình. Trong mắt yêu nguyệt càng có thêm vài phần vui mừng, nàng đưa tay nói, Lý thần ý đi, chúng ta đến phòng khách ngồi một lát đi. Lý Bình An khẽ gật đầu. Hai người lập tức đi về phía phòng khách. Đại Minh kinh thành, thần hồi phủ. Gia Cát Chính Ngã đang xem rất nhiều mật báo từ Giang Nam truyền về. Lý thần ý xuất hiện ở Lâm Tiên Thành, hắn đến Lâm Tiên Thành làm gì? Giang Nam xuất hiện cường giả Miêu Cương thần bí, có thể điều khiển thi thể người chết, biến thành cương thi hoặc người sống chết. Lý thần ý lìa ra tay chữa trị cho Ứng Thiếu Tiên, hắn đã trúng cổ độc. Lý thần ý lìa đã thể hiện pháp bảo không gian thần bí ở Thiên Bảo Các. Gia Cát thần hầu thấy những thông tin này, trong mắt càng thêm kinh ngạc. Hắn không ngờ, từ khi Lý thần ý xuất hiện ở Giang Nam Đại Minh lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hủy diệt Thanh Ý Lìa lâu và Thẩm gia Giang Nam thì thôi, bây giờ lại xuất hiện cường giả Miêu Cương thần bí. Tất cả những điều này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Giang Nam Đại Minh có lẽ sắp xảy ra chuyện gì đó. Thần hầu phủ đã bố trí rất nhiều thai mắt ở Giang Nam Đại Minh, nhưng dù sao dưới trướng cao thủ không nhiều. Bây giờ vô tình không thể rời khỏi Bình An Y quán, vẫn phải để truy mệnh đi một chuyến đến Giang Nam, xem Lý thần ý lìa rốt cuộc muốn làm gì. Tuyệt đối không thể uy hiếp đến xã tắc của Đại Minh. Gia Cát Chính Ngã nhíu mày nói, đại danh của Lý thần ý lìa bây giờ đã vang dội khắp Đại Minh, tầm ảnh hưởng của hắn đã rất lớn. Thậm chí hoàng đế cũng đã hỏi đến chuyện này. Nhưng Thẩm gia bị diệt, đối với hoàng đế là chuyện tốt. Mấy ngày gần đây, cái nhìn của hoàng thượng đối với Lý thần ý lìa đã thay đổi rất nhiều. Nhưng Gia Cát Chính Ngã vẫn giữ thái độ cảnh giác đối với Lý Bình An. Nhân vật tuyệt thế như vậy xuất hiện bất ngờ, tuyệt đối không thể xem thường. Đại Minh hộ Long Sơn Trang, trong mật thất, Chu Vô Thị nhìn những phong mật báo từ Giang Nam truyền về, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lý thần ý lìa này thì ra đã đến Lâm Tiên Hành. Lần trước hắn bí mật giết chết Thẩm Bạt Tam, cũng coi như đã trừ một mối họa cho Đại Minh. Nhưng hắn hẳn là có mục đích khác. Trong tay hắn lại còn có bảo vật không gian. Đây là bảo vật trong truyền thuyết. Chu Vô Thị sau khi xem xong phong mật thư cuối cùng, càng thêm chấn động. Phải biết rằng, hắn từng nghe sư tôn của mình là Thiên Chỉ Phái Hiệp nói qua, pháp bảo không gian vô cùng huyền diệu, một cái túi nhỏ có thể chứa cả một ngọn núi. Đây là bảo vật mà người trong võ lâm mơ ước. Trong tay Lý Thần Ý Liễu lại có. Lý Thần Ý Liễu này nội tình rất sâu, còn sâu hơn cả nội tình của bản vương. Trong mắt Chu Vô Thị có chút kinh ngạc. Một việc tưởng chừng rất bình thường của Lý Thần Ý Liễu cũng đủ để khiến không ít cường giả trong giang hồ chấn động. Nhân vật như vậy nếu có thể để bản vương sử dụng, Giang Sơn Đại Minh này chính là của bản vương. Trong mắt Chu Vô Thị có chút suy nghĩ, nhưng hắn cũng rất rõ Thẩm Vạn Tam chết như thế nào. Ban đầu Thẩm Vạn Tam vì ép Lý Thần Ý Liễu khuất phục, đã dùng thủ đoạn hạ lưu, bây giờ đã thành một nắm đất vàng. Bản vương lại muốn xem thử Lý Thần Ý Liễu này rốt cuộc có dã tâm gì. Chu Vô Thị lạnh lùng nói, hắn cảm thấy cường giả như Lý Thần Ý Liễu không thể không có dã tâm mạnh mẽ. Nếu có thể tìm được điểm yếu của đối phương, có lẽ có thể nắm giữ hắn trong tay. Chu Vô Thị như có điều suy nghĩ, anh hùng các loại trên đời đều có điểm yếu, điểm này hắn tin chắc không nghi ngờ. Dựa vào khả năng tìm kiếm thông tin và dò xét bí mật của Hộ Long Sơn Trang, hắn cảm thấy làm được điều này sẽ không quá khó. Người đâu, đi tìm kiếm tất cả bí mật về Lý Thần Y, bí mật giám sát mọi hành động của Lý Thần Y ở Giang Nam. Chu Vô Thị lập tức hạ lệnh. Đốc chủ, vừa có mật báo từ Giang Nam truyền về. Lý Thần Y đã đến Lâm Tiên Thành và đã trưng bày một món bảo vật thần bí ở Thiên Bảo Các Lâm Tiên Thành. Đại nội hoàng cung, trong đông sưởng, Tào Chính Tuần đang ngồi luyện công trong mật thất, bên ngoài truyền đến giọng của một tiểu thái giám. Lý Thần Y cuối cùng cũng có manh mối rồi. Hắn ở Giang Nam giết nhiều người như vậy, thậm chí cả Thẩm Vạn Tam cũng giết, bản đốc chủ còn tưởng hắn đã trốn đi rồi. Không ngờ, hắn lại đến Lâm Tiên Thành. Tào Chính Thuần nghe tin, cũng có chút bất ngờ. Phải biết rằng, những người mà Lý Thần Y lìa ra tay giết lần trước, đều liên quan đến không ít thế lực hùng mạnh. Ngay cả hắn cũng phải kiêng dè. Không ngờ, Lý Thần Y lìa lại còn dám đến Lâm Tiên Thành. Lý Thần Y lìa này rõ ràng là không hề sợ hãi. Lý Thần Y lìa đừng có xảy ra chuyện gì, ta còn đang chờ bàn tay thần y lìa của hắn. Tào Chính Thuần còn đang nghĩ đến việc để Lý Bình An giúp hắn phục hồi thân nam nhi. Đúng rồi, Lý Thần Ý Lìa đã trưng bày bảo vật gì? Tào Chính Tuấn hỏi. Đốc chủ, nghe nói là một cái túi cỡ bàn tay, nhưng có thể chứa rất nhiều linh dược của Thiên Bảo Các. Tiểu thái giám bên ngoài bẩm báo. Túi nhỏ chẳng lẽ là bảo vật không gian? Giọng điệu của Tào Chính Tuấn lập tức thay đổi không ít. Lý Thần Ý của chúng ta thật sự khiến người ta kinh ngạc, lại có nội tình sâu như vậy, khó trách hắn không kiêng dè những thế lực lớn kia. Tiếp tục giám sát mọi hành động của Lý Thần Ý Lìa, báo cáo bất cứ lúc nào. Tào Chính Tuấn ánh mắt động đậy, hạ lệnh. Hắn đối với Lý Bình An ngược lại không có nhiều suy nghĩ, điều duy nhất lo lắng là đối phương có thể trở về thất hiệp trấn hay không. Theo hắn biết, trong mấy thế lực lớn ở Giang Nam vẫn có vài lão quái vật trấn giữ. Hắn cũng không rõ tu vi của mấy lão già này rốt cuộc là gì. Nửa đêm, bên ngoài Lâm Tiên Thành, một thiếu nữ tuổi xuân thì mang theo 6 hoạt tử nhân xuất hiện bên ngoài một khu mộ hoang. Nàng liếc nhìn lớp đất bị xối tung trong khu mộ, rồi nhìn quanh bốn phía, cất tiếng, bà, Linh Nhi đến rồi. Tiếng nói vừa dứt, cách khu mộ không xa, một bóng người chợt lóe lên rồi xuất hiện. Không phải ai khác, chính là bà lần trước đã trốn thoát khỏi tay Lý Bình An. Bà vẫn cầm một cây tẩu thuốc trong tay, đôi mắt xanh biếc nhìn thiếu nữ và mấy hoạt tử nhân kia, khẽ gật đầu nói, Linh Nhi, sao ngươi lại đến muộn lâu như vậy? Linh Nhi không hề biện bạch, vội vàng chắp tay nói, tham kiến bà. Gần như cùng lúc, một bóng người khác cũng lóe lên từ một nơi kín đáo trong khu mộ. Nàng là Mị Nhi của lần trước. Muội muội, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Mị Nhi bước tới, đánh giá mấy hoạt tử nhân, trong mắt lộ vẻ có chút hâm mộ. Ở đây lại có một thân thể tông sư cấp hậu kỳ, muội muội, ngươi làm sao giết được một cường giả như vậy? Mị Nhi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, với tu vi của các nàng, đối phó với tông sư cấp sơ kỳ có lẽ còn có chút phần thắng, nhưng đối đầu với một cường giả tông sư cấp hậu kỳ, các nàng không có một chút cơ hội nào. Linh Nhi mỉm cười nói, chào tỷ tỷ, cái này là ta nhặt được. Nhặt được? Bị Nhi càng thêm bất ngờ. Không sai, vị này là ta nhặt được từ thần phủ, người giết hắn không phải ta, mà là đệ nhất thần ý Lý Đại Minh Lý Bình An. Linh Nhi giải thích, là hắn. Nghe những lời này, sắc mặt Mị Nhi liền thay đổi rất nhiều. Lần trước nàng và bà suýt chút nữa đã bị Lý Thần Ý Lìa giết chết. Tỷ tỷ sao vậy? Linh Nhi dường như đã nhận ra điều gì đó. Bà kia cười lạnh nói, Linh Nhi, nếu chúng ta bị giết, có phải ngươi cũng sẽ nhặt xác không? Tại sao Lý Thần Ý kia lại không làm có ngươi? Nhặt xác từ tay Lý Thần Ý Lìa. Chuyện như vậy, các nàng đoán chừng không có cơ hội đó. Trên mặt Mị Nhi cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Linh Nhi, ngươi không phải đã giao dịch gì với Lý Thần Ý Lìa kia chứ? Mị Nhi lạnh lùng hỏi. Linh Nhi lắc đầu, chắp tay về phía bà nói, bà, Linh Nhi tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Ma Môn. Ta và Lý Thần Y không có bất kỳ giao dịch nào, thậm chí còn không quen biết hắn. Nàng vẫn không hiểu tại sao bà và Mị Nhi tỷ lại căm hận Lý Thần Y gì đến vậy. Mong là như vậy. Ngươi thân là truyền nhân Ma Môn, không thể có khuỷu tay hướng ra ngoài. Bà lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, Lý Thần Y kia biết Mị Ảnh Thần Công, ngươi có biết không? Trong mắt bà bắn ra ánh sáng xanh biếc, giọng điệu đầy bức bách. Ánh mắt Linh Nhi thay đổi không ít. Lý Thần Y gì lại biết Mị Ảnh Thần Công? Đây chính là bí mật bất truyền của Ma Môn. Bà, ta không rõ. Linh Nhi vội vàng lắc đầu. Nếu ai đó truyền thụ Mị Ảnh Thần Công cho Lý Thần Y Lì, e rằng sẽ bị Ma Môn xử tử hình. Điểm này trong lòng nàng rất rõ. Vậy sao, muội? Vậy Lý Thần Y Lì kia làm sao biết được pháp môn của Mị Ảnh Thần Công? Thậm chí công lực còn sâu hơn chúng ta. Không có người của Ma Môn truyền thụ, hắn làm sao có thể nắm giữ pháp môn? Giọng Mị Nhi âm u lạnh lẽo. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chính Linh Nhi đã bán đứng Ma Môn. Nếu không, Linh Nhi không thể nào bình an vô sự đứng ở đây. Bà, hành tung của Linh Nhi đáng ngờ nhất, nàng ta hẳn là kẻ đã tiết lộ bí mật của Ma Môn. Bị Nhi nói xong, chắp tay về phía bà. Sắc mặt Linh Nhi lập tức trở nên khó coi, nàng đã phản ứng lại. Ma Môn có người tiết lộ công pháp. Bà đang tìm kẻ phản bội. Bà, Linh Nhi tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Linh Nhi giải thích. Bà rít một hơi thuốc thật sâu, đôi mắt xanh biếc lóe lên hàn ý ngoài Linh Nhi ra, bà ta cũng không nghĩ ra được Lý Bình An làm cách nào có được công pháp Ma Môn. Nếu đã như vậy, ngươi hãy theo bà về Ma Môn nói cho rõ ràng. 6 con rối hoạt tử nhân này, trước tiên giao cho Mị Nhi xử lý. Giọng bà âm u bên cạnh, ánh mắt Mị Nhi có chút đắc ý, kết quả này khiến nàng ta hài lòng nhất. Những con rối có thân sắc tông sư cấp này, nàng ta rất muốn có được. Nếu Linh Nhi có thể giao ra, thực lực của nàng ta sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, đối đầu với Lý Thần Y kia, nàng ta cũng có thêm vài phần thắng. Ánh mắt Linh Nhi lại biến, nàng lắc đầu nói, bà, những con rối này đều do ta vất vả tìm được, không thể đưa cho tỷ tỷ. Nếu nàng thật sự ngoan ngoãn nghe lời giao ra, ngay cả tư cách đàm phán với bà cũng không còn. Nàng biết, bà nhất định sẽ ra tay với mình. Đến lúc đó, kết cục của nàng chắc chắn sẽ rất thê thảm. Phong túng, Linh Nhi, ngươi ngay cả lời của bà cũng không nghe nữa sao? Ánh mắt bà lạnh lẽo. Bà ta thật không ngờ, Linh Nhi lại dám không nghe lời mình. Xin thứ cho Linh Nhi không thể tuân mệnh. Trên gương mặt xinh đẹp của Linh Nhi phủ đầy sương lạnh, nàng rất rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Một khi giao ra những con rối này, dưới sự tấn công của bà và Mị Nhi, không chết cũng sẽ trọng thương. Bà, Linh Nhi nhất định là kẻ phản bội đã bán đứng Ma Môn. Mị Nhi lúc này chắp tay nói, giọng điệu âm u, nàng ta thật sự không muốn để Linh Nhi vượt mặt mình. Cơ hội tốt như vậy, sao nàng ta có thể bỏ lỡ? Mị Nhi tỷ tỷ, hà tất phải vu khống ta? Linh Nhi lùi lại vài bước, nàng cảm nhận được nguy hiểm. Linh Nhi, cho ngươi một cơ hội nữa, giao những con rối này ra, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bà, ngươi còn có cơ hội sống. Giọng bà lạnh lẽo. Nói rồi, bà ta đã đặt cây tẩu thuốc trong tay xuống. Linh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, bà, ta đi trước đây. Chuyện tiết lộ thần công của Ma Môn không liên quan đến ta. Ta sẽ trở về tông môn để giải thích rõ ràng, nhưng không phải bây giờ. Nói xong, Linh Nhi mang theo mấy con rối định rút lui. Đến lúc này rồi, còn muốn trốn? Mị Nhi cười lạnh. Gần như toàn bộ khu mộ hoang này đều là đồng thi do bọn họ bố trí, không ai có thể trốn thoát. Mị Nhi, giết nàng. Bà lạnh lùng nói. Mị Nhi chắp tay nói, vâng, bà. Nói xong, nàng ta vỗ tay. Xung quanh khu mộ hoang, từng con đồng thi bay ra, rất nhanh đã bao vây Linh Nhi lại. Thấy cảnh này, sắc mặt Linh Nhi tái mét, nàng lạnh lùng nói, đại tiên sinh, ngươi ra tay, xé nát tất cả đồng thi của chúng. Đại tiên sinh là con rối mà nàng đã tế luyện nhiều ngày, hiện tại đã khá thành công. Đối phó với những đồng thi bình thường này, căn bản không thành vấn đề. Trong nháy mắt, đại tiên sinh liền lao ra, thân hình di chuyển nhanh vô cùng. Hắn trực tiếp giơ ra một đôi móng tay sắc bén, tấn công về phía mấy con đồng thi đang lao tới. Trong chớp mắt, hắn đã mổ bụng một con đồng thi, khiến nó tan thành 4-5 mảnh. Chương 107, lĩnh ngộ minh ngọc công tầng 14, nắm giữ bí mật ma môn. Chương 107, lĩnh ngộ minh ngọc công tầng 14, nắm giữ bí mật ma môn. Tiếp theo, đại tiên sinh càng phát cuồng, trong vài giây đã đánh bay phần lớn đồng thi lao tới. Tốt, Linh Nhi của chúng ta có tiền đồ rồi. Bà kia thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy tức giận. Bây giờ một tiểu bối của Ma Môn cũng dám phóng túng trước mặt bà ta. Tuy nhiên, thực lực của hoạt tử nhân tông sư cấp hậu kỳ kia quả thật rất mạnh mẽ. Con nhóc đó cũng có chút thiên phú, luyện ra được con rối mạnh mẽ như vậy. Mị Nhi thấy cảnh này, sợ đến mức gương mặt xinh đẹp cũng biến sắc. Nàng ta thật không ngờ, thực lực của hoạt tử nhân này lại mạnh đến thế. Ba bà, sắc mặt Mị Nhi có chút hoảng hốt. Nếu Linh Nhi ra tay đối phó nàng ta, tình cảnh của nàng ta sẽ có chút nguy hiểm. Hoảng cái gì? Bà ba lạnh lùng quát. Tiểu nha đầu này thiên phú cũng không tệ, nhưng nói về pháp môn luyện thi, con nhóc này còn non lắm. Bà ba cười lạnh. Nói rồi, bà ta rít một hơi thuốc lào, đôi mắt xanh biếc lóe lên vẻ âm u. Giây tiếp theo, từ trong một ngôi mộ trong khu mộ hoang, một bóng dáng to lớn bật ra. Bóng dáng này toàn thân mọc đầy lông lá, mắt đỏ như máu, răng nanh sắc nhọn, rõ ràng không phải người, mà là một con vượn trắng cao 2-3 mét. Đây, Mị Nhi sau khi thấy con vượn trắng, ánh mắt biến đổi. Đây là viên ma do bà luyện chế, lần trước viên ma này đang trong giai đoạn quan trọng hấp thụ âm khí, lao bà tử không cho nó ra tay. Lần này để nó ăn huyết nhục của cường giả tông sư cấp này, thực lực sẽ tiến thêm một bước. Bà lộ ra nụ cười dữ tợn. Ánh mắt Mị Nhi không khỏi biến đổi, nàng ta vốn tưởng có thể lấy được mấy con rối của Linh Nhi, xem ra là nàng ta đã nghĩ nhiều. Bà sớm đã có tính toán. Nàng ta chỉ mừng hụt một phen. Giết. Lúc này, bà quát lên một tiếng. Thân hình to lớn của viên ma vọt lên, lao về phía Linh Nhi. Một đòn này thực lực không hề thua kém một đòn của đại tiên sinh. Ngay lập tức viên ma đã lao đến trước mặt thi thể Hoắc Hưu, bàn tay to vung lên, tỏa ra âm khí mạnh mẽ. Một trường vỗ xuống. Hoắc Hưu vung tay đánh trả, bị một luồng sức mạnh cực lớn đánh bay ra ngoài. Gương mặt xinh đẹp của Linh Nhi biến sắc, nhưng nàng không muốn ham chiến. Đi. Nàng đội bằng quát. Ngay cả con rối Hoắc Hưu cấp tông sư cũng không đỡ nổi, sức mạnh của viên ma này lớn đến kinh người. Gào. Một tiếng gầm giận dữ, viên ma kia lại gắt gao nhìn chằm chằm Linh Nhi mà lao tới. Hừ. Linh Nhi thấy vậy hừ lạnh một tiếng, nàng nhận ra, lý do bà gây khó dễ cho mình, e rằng cũng muốn chiếm đoạt con rối mà nàng vất vả tìm được. Đại tiên sinh lúc này xông lên, một quyền phá không mà ra, trực tiếp đánh lùi viên ma một chút. Phá không quyền của hắn vẫn giữ lại không ít thực lực ban đầu. Thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp của Linh Nhi vui mừng, nhưng nàng không muốn tranh đấu với bà. Nàng tế luyện đại tiên sinh thời gian quá ngắn, trong lòng rất rõ, vẫn còn khoảng cách với con viên ma kia. Nhóc con, thiên phú của ngươi quả nhiên không tệ. Bà thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn. Linh Nhi không có ý mạo phạm bà, xin bà hãy để ta rời đi. Ánh mắt Linh Nhi trong trẻo lạnh lùng, chắp tay nói. Đồng thời, nàng luôn sẵn sàng ra tay. Nàng rất rõ con người của bà. Bà rít một hơi thuốc thật sâu, thân hình lóe lên, như một bóng ma, trực tiếp lao đến giết Linh Nhi. Hộ chủ. Thấy cảnh này, Linh Nhi sợ đến hoa dung thất sắc. Năm con rối còn lại lập tức bao quanh Linh Nhi. Ầm ầm ầm. Theo sau đó là những tiếng nổ vang. Năm con rối đối chiến với bà, tạm thời bảo vệ được Linh Nhi. Cùng lúc đó, bà hóa thành một tàn ảnh bay về chỗ cũ. Cánh tay bà ta hơi run rẩy, nhưng trong đôi mắt xanh biếc lại có chút nụ cười dữ tợn. Sắc mặt Linh Nhi có chút tái nhợt, khoe miệng mơ hồ có vết máu. Bà, ngươi thật độc ác. Trong mắt Linh Nhi mang theo hận ý, giọng điệu lạnh như băng. Nhóc con, đây là do ngươi tự tìm lấy. Bà cười lạnh. Chúng ta đi. Linh Nhi dùng tay lau vết máu ở khoe miệng, lạnh lùng nói. Dứt lời, thân hình nàng lóe lên, lập tức lướt sang một bên. Năm con rối rất nghe lời, lần lượt theo sau nàng. Đại tiên sinh và viên ma giao đấu, tuy rơi vào thế hạ phòng, nhưng vẫn chưa thua, ở lại phía sau bảo hộ. Bà thấy cảnh này, không ra tay ngăn cản, ánh mắt càng thêm âm trầm. Bà ta đã đánh giá thấp con nhóc này. Viên ma gầm lên một tiếng còn định đuổi theo. Bà phát ra tiếng quát chói tai, lùi lại. Viên ma gầm nhẹ một tiếng, liền quay trở lại, đáp xuống trước mặt bà. Mị Nhi thì cẩn thận lùi ra xa một chút. Viên ma này một khi hung tính đại phát, e rằng ngay cả nàng ta cũng bị xé xác. Mị Nhi, Linh Nhi đi chuyến này, nhất định là để tìm tung tích của cổ thần trùng, người đi theo dõi nàng, xem rốt cuộc nàng muốn làm gì. Bà liếc nhìn Mị Nhi, lạnh lùng nói. Vâng. Mị Nhi nghe vậy như được đại xá, lập tức lóe người, đuổi theo hướng Linh Nhi bỏ chạy. Ánh mắt bà lúc này mới thay đổi một chút, xuề tay ra nhìn, lại phát hiện trên lòng bàn tay đã có chút cổ độc đang lan ra. Con nhóc này lại nuôi ra được cổ độc như vậy. Ánh mắt bà âm trầm, giọng điệu đầy căm hận. Nhưng đã chúng phải thi độc đặc chế của lão bà tử, phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Sáng sớm, bên ngoài truyền đến từng tràng tiếng chim hót. Tìm, bệnh nhân được ký chủ chữa trị đã khỏi một người, chúc mừng ký chủ nhận được nửa năm tu vi đại tông sư cảnh sơ kỳ trong phòng ở sân viện. Lý Bình An thong thả tỉnh lại. Trong đầu vang lên âm thanh hệ thống đã lâu không nghe thấy. Bây giờ không khám bệnh, phần thưởng cũng theo đó ít đi rất nhiều. Chỗ tu vi này đợi sau này hắn từ từ hấp thu. Trang viên này của Di Hoa Cung cũng không tệ, trong phòng này thoang thoảng hương thơm, giống như khuê phòng của ai đó. Lý Bình An khá là dễ chịu. Yêu Nguyệt giữ hắn ở lại đây, e rằng vẫn có ý đồ riêng. Chắc là muốn làm rõ chuyện Minh Ngọc Công, thậm chí là muốn lấy được tâm pháp Minh Ngọc Công cao hơn từ hắn. Tuy nhiên, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đưa ra. Rảnh rỗi không có việc gì, Lý Bình An quyết định tiếp tục tham ngộ Minh Ngọc Công. Không lâu sau, đã qua mấy cách giờ. Tìm, ký chủ ngộ tính người tiên, đã tham ngộ được tâm pháp Minh Ngọc Công tầng 14. Cuối cùng, Lý Bình An lại một lần nữa đột phá giới hạn của Minh Ngọc Công. Nhìn tâm pháp, trong lòng hắn vô cùng đắc ý, nhưng chỉ có tâm pháp, không có tu vi, vẫn không thể thực sự đột phá. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến động tĩnh không nhỏ. Ngay sau đó, có người đi về phía phòng của hắn. Giọng một tỷ nữ truyền đến từ bên ngoài. Lý thần y y, bên ngoài có một nữ tử đến cầu y y, không biết ngài có muốn gặp không? Nghe thấy giọng nói này, Lý Bình An không khỏi có chút bất ngờ. Hắn ẩn nó ở đây, vậy mà vẫn bị người ta phát hiện. Xem ra lai lịch của đối phương không đơn giản. Ngay lập tức, hắn bước ra khỏi phòng. Đi, qua xem thử. Lý Bình An phất tay nói. Sau đó, hắn đi về phía sân trước. Trong không khí thoang thoảng một mùi hôi thối của tử thi rất nồng. Người khác không ngửi thấy, nhưng hắn lại lập tức ngửi được mùi vị bất thường này. Ánh mắt hắn trầm xuống. Vừa đi đến đây, Lý Bình An liền phát hiện, người của Di Hoa cung bên này, ai nấy đều căng thẳng, như gặp phải đại địch. Ngay cả ánh mắt của Yêu Nguyệt cũng lộ vẻ ngưng trọng. Lý Bình An bước tới, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là người của Di Hoa cung, ai nấy đều lộ ra vẻ tự tin hơn. Lý Bình An nhìn qua, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Hắn nhìn thấy Hoắc Hưu bất động, và cả vị đại tiên sinh đã bị chém giết kia, cùng với mấy cường giả tông sư cấp trước đó bị hắn giết chết. Những người này không phải đều đã chết rồi sao, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Khí tức trên người bọn hắn cũng có chút thay đổi. Vận chuyển Phật môn tiên nhãn thông, hắn liền nhìn qua. Trong chớp mắt, hắn đã nhìn ra, mấy người này quả thực là người chết, nhưng trong cơ thể có cổ trùng đang động, lại có thể khống chế thân thể của bọn hắn. Bọn hắn lại trở thành hoạt tử nhân. Ánh mắt Lý Bình An nhướng lên, hắn không ngờ rằng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, lại còn có cao thủ ma môn Miêu Cương ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, liền thấy một thiếu nữ tuổi xuân thì. Sắc mặt nữ tử này vô cùng tái nhợt, trông như vừa khỏi bệnh nặng. Vị này chính là Linh Nhi. Tiểu nữ tử ra mắt Lý Thần Y Liễu. Linh Nhi sau khi thấy bóng dáng Lý Bình An, liền cung kính hành lễ. Lý Bình An thong thả bước tới. Yêu Nguyệt đang đề phòng các cường giả, giọng điệu có chút lạnh lùng, "Lý Thần Y Liễu, người này hẳn là cao thủ ma môn, không thể sơ suất." Nói thật, Yêu Nguyệt thấy trận thế của mấy hoạt tử nhân kia cũng có chút kiêng dè, đặc biệt là vị đại tiên sinh kia, thực lực còn trên cả nàng. Không ngờ, trong giang hồ lại có nhiều cường giả xuất hiện như vậy. Lý Bình An cảm thấy khí tức của Yêu Nguyệt hơi hoảng loạn, liền nói, "Không sao, chỉ bằng mấy kẻ này còn chưa gây nổi sóng gió gì đâu." Yêu Nguyệt nghe vậy, trong mắt không khỏi hơi rung động. Có Lý Thần Y Liễu ở đây, quả thực có thể tránh được không ít phiền phức. Các hạ là người nào trong ma môn? Thủ đoạn cũng hay đấy, có thể nhặt cường giả tông sư cấp do ta giết chết lên để luyện thi. Ánh mắt Lý Bình An rơi trên người Linh Nhi, giọng điệu có chút lạnh lùng. Trên gương mặt xinh đẹp của Linh Nhi không khỏi lộ ra vẻ căng thẳng, đội vàng giải thích, "Lý Thần Y Liễu, tiểu nữ tử tuy nhặt những thi thể này, nhưng chúng đều đã là xác chết, tuyệt đối sẽ không uy hiếp đến Lý Thần Y Liễu." Nàng rất rõ tu vi của Lý Thần Y phóng túng và nói dối trước mặt đối phương, rất có thể sẽ bị đối phương giết chết. "Vậy sao?" Lý Bình An cười lạnh. Nói thật, những hoạt tử nhân này quả thực không thể là địch thủ của hắn. Nếu thật sự động thủ, hắn vẫn có thể dễ dàng đánh bại chúng. "Lý Thần Y Liễu, tiểu nữ tử không có ý mạo phạm." Linh Nhi mím môi, giọng điệu càng thêm cung kính. Nàng rất rõ, hiện tại trong Lâm Tiên Thành chỉ có Lý Thần Y Liễu mới có thể cứu nàng. Nhân vật như vậy, dù thế nào nàng cũng sẽ không đắc tội. Dứt lời, nàng càng cung kính nói, "Lý Thần Y Liễu, xin ngài hãy cứu ta. Tối qua, nàng giao thủ với bà, bị bà ngầm đả thương, chúng phải thi độc được luyện chế đặc biệt. Tối qua sau khi trốn thoát nàng đã nhận ra, vốn dĩ nàng định dùng pháp môn của mình để giải độc, nhưng căn bản không giải quyết được. Lúc này mới bất đắc dĩ đến tìm Lý Thần Y Liễu." Lý Bình An sớm đã nhìn ra, trên người nữ tử này trúng một loại thi độc rất tà môn, mùi hôi thối của tử thi rất nồng. Nhưng điều hắn muốn biết nhất là, đối phương làm sao tìm được mình? "Các hạ, làm sao biết ta ở đây?" Lý Bình An cũng có chút tò mò. Trong tay đối phương hẳn là có cổ trùng có thể tìm ra khí tức của hắn. Linh Nhi cũng không giấu giếm, xuề lòng bàn tay ra, trong tay nàng liền xuất hiện một con bướm ngũ sắc sặc sỡ. Con bướm này có thể tìm thấy khí tức của Lý Thần Y Liễu. Lý Bình An nhìn chằm chằm con bướm kia, dường như có lúc đã từng thấy qua. Tuy nhiên, lúc đó hắn không để ý thôi được, nếu đã muốn chữa bệnh, theo quy củ, trước tiên hãy nói rõ tình hình. Lý Bình An nói. Linh Nhi hơi trầm ngâm một hai giây, lúc này mới nói, "Ta đã trúng một loại thi độc đặc chế, e rằng chỉ có Lý Thần Y Liễu mới có thể giải được." Nói xong, nàng dừng lại một chút, rồi lại nói, "Người làm ta bị thương là trưởng bối trong môn của ta." Đến lúc này, nàng không định giấu giếm gì nữa. Lần này ma môn đến Đại Minh Giang Nam, không ít cao thủ đã gây gánh. Chuyện này nhất định phải có một lời giải thích. Bà muốn tìm nàng làm kẻ chết thay, nàng tự nhiên không chịu. Chuyện này, nàng trở về tông môn nhất định phải nói cho rõ ràng. Lý Bình An khẽ gật đầu. Có thể khiến nữ tử chúng phải thi độc như vậy, e rằng cũng là cao thủ ma môn Miêu Cương. Ngoài ra, chắc không còn ai khác. Thế này đi, ta phải xem thi độc trên người các hạ thế nào đã. Nói xong, hắn quay người lại. "Yêu Nguyệt cô nương, phiền chuẩn bị một căn phòng, ta chữa bệnh cho nữ tử này." Lý Bình An nói với Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt thấy Lý Thần Y Liễu đã đồng ý với đối phương, nàng cũng không tiện ngăn cản, lập tức ra lệnh, "Đi chuẩn bị một căn phòng." Nữ tử ma môn Miêu Cương này, tuy bị thương, nhưng không chắc có mục đích gì, không thể lơ là cảnh giác. Ngay lập tức, một tỷ nữ của Di Hoa cung đội vàng đi. "Đa tạ Lý Thần Y Liễu." Linh Nhi mừng rỡ nói, "Có Lý Thần Y Liễu tương trợ, nàng hẳn có thể thoát khỏi sự khống chế của bà." Ánh mắt Lý Bình An nhàn nhạt, vẫn như thường. Trong nháy mắt, có người đến báo phòng đã chuẩn bị xong. "Cô nương, mời đi theo ta." "Mấy hoạt tử nhân kia không cần mang theo." Lý Bình An nói. Linh Nhi nhìn người của Di Hoa cung rồi lại nhìn mấy con rối, cuối cùng vẫn gật đầu. Nàng và Lý Thần Y Liễu dù sao cũng không có oán thù, đối phương đã đồng ý chữa trị cho nàng, chắc sẽ không làm khó nàng. "Vâng." Linh Nhi chắp tay nói. Nói xong, nàng liền một mình đi về phía trước. Yêu Nguyệt liếc nhìn mấy hoạt tử nhân kia, thấy bọn hắn không có động tĩnh gì khác thường, lúc này mới cho đi. Một lát sau, Lý Bình An và Linh Nhi đã vào trong một căn phòng. Bên ngoài có hai tỷ nữ cảnh gác. Linh Nhi có chút căng thẳng. Lý Bình An thần sắc như thường, lập tức phất tay nói, "Linh Nhi cô nương, cởi y phục trên người ra." Linh Nhi nghe vậy, cả gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Lý Thần Y Liễu này sao lại thẳng thắn như vậy? May mà ở đây không có người ngoài. Linh Nhi ngay lập tức cởi áo khoác ngoài ra. Trong chốc lát, một mùi hôi thối của tử thi sộc vào mặt, ngay cả ánh mắt của Linh Nhi cũng thay đổi không ít. Nàng cũng biết, độc tố đang lan ra rất nhanh. Tiếp tục như vậy, hậu quả khó lường. Lý Bình An cũng không khỏi nhíu mày, thi độc này vô cùng mãnh liệt. Khi y phục được cởi ra, trên cánh tay Linh Nhi càng lộ ra từng đường chỉ đen, nơi chúng đi qua, mùi hôi thối của tử thi càng nồng nặc. Thi độc này, Lý Bình An cũng là lần đầu tiên gặp phải thi độc kinh khủng như vậy. Xin Lý thần y liễu cứu giúp. Thấy tình hình không ổn, Linh Nhi không còn để ý đến e thẹn nữa, gần như cởi hết y phục trên người, chỉ còn lại chiếc yếm màu vàng nhạt và quần lót. May mắn thay, thi độc đã bị mấy con cổ trùng trên người nữ tử áp chế lại, không lan ra quá nhiều về phía ngũ tạng lục phủ. Lý Bình An bắt đầu chẩn đoán cho Linh Nhi. Một lát sau, hệ thống thần y đã đưa ra bệnh tình của Linh Nhi và phương án điều trị. May quá, vẫn còn cứu được. Trong mắt Lý Bình An lộ ra chút nụ cười. Nghe câu này, Linh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Lý thần y, cần gì, ngài cứ nói, ta nhất định sẽ đáp ứng. Linh Nhi lại nói tiếp. Nàng thật sự không muốn trở thành con rối của bà, bị bắt vào trong ma môn, như vậy thì sống không bằng chết. Lý Bình An trầm tư một lát, ánh mắt sắc bén hỏi, ma môn Miêu Cương lần này đến Đại Minh Giang Nam vì chuyện gì? Ánh mắt Linh Nhi khẽ động, không suy nghĩ nhiều liền nói, ma môn lần này phái người đến Đại Minh Giang Nam, mục đích là để tìm cổ thần trùng. Cổ thần trùng? Lý Bình An có chút tò mò. Bẩm Lý thần y, cổ thần trùng là linh vật trời sinh đất dưỡng trong truyền thuyết, sở hữu con trùng này có thể khống chế cổ trùng thiên hạ, còn có thể thông qua cổ trùng tu luyện bí pháp ma môn. Đây đều là lời của trưởng bối, ta cũng chỉ nghe nói lại. Linh Nhi hai tay ôm ngực, trả lời. Lý Bình An ra vẻ suy tư, sau đó lại hỏi, người làm ngươi bị thương có phải là một lao bà tên là bà không? Ánh mắt Linh Nhi không khỏi biến đổi, kinh ngạc nói, Lý thần y, sao ngài biết? Chẳng lẽ bà đã sớm gặp mặt Lý thần y rồi? Được rồi, phí khám bệnh lần này là 2 vạn lượng. Lý Bình An ngắt lời Linh Nhi. Vâng, Lý thần y. Linh Nhi không chút do dự, nằm xuống đi. Lý Bình An phất tay nói. Linh Nhi nghe vậy lập tức nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Chương 108, yêu nguyệt ngả bài, Lý Bình An thu phục Di Hoa Cung. Chương 108, yêu nguyệt ngả bài, Lý Bình An thu phục Di Hoa Cung. Ngọc thể nằm ngang, quả là một cảnh tượng diệu kỳ. Lý Bình An nhìn lướt qua, nhưng không có thời gian để ý đến chuyện khác. Hắn bắt đầu thi triển thuật thần châm, từng cây ngân châm hạ xuống, Linh Nhi liền phát ra tiếng rên khẽ khẽ. Ánh mắt Lý Bình An sắc bén, thiên nhãn thông vận chuyển. Sau đó, bắt đầu loại bỏ thi độc. Một khắc sau, Lý Bình An đã bước ra khỏi phòng. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải thi độc mãnh liệt như vậy. May mà hắn đã bảo chế ra được thuốc giải. Bên ngoài, Yêu Nguyệt đang đợi. Thấy hắn ra, nàng lập tức bước tới. Lý thần y, tình hình cô nương đó thế nào? Yêu Nguyệt hỏi. Thi độc trên người nàng rất mãnh liệt, không tầm thường, nhưng ta đã giải độc cho nàng rồi. Trong một chốc một lát, vẫn chưa tỉnh lại được. Lý Bình An nói. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, Yêu Nguyệt cô nương, không biết các ngươi ở Giang Nam có thu thập tình báo không? Thu thập tình báo? Yêu Nguyệt có chút ngạc nhiên. Lý thần y thì chẳng lẽ còn có chuyện gì khác sao? Lý Bình An gật đầu, lần này ma môn Miêu Cương đến Đại Minh Giang Nam, nghe nói là để tìm tung tích của cổ thần trùng. Ta muốn tìm một chút manh mối về phương diện này. Toàn bộ Đại Minh Giang Nam, các thế lực phức tạp. Di Hoa Cung e rằng cũng đã bồi dưỡng không ít người về phương diện này, nếu Yêu Nguyệt chịu giúp đỡ, tìm được một ít manh mối chắc không khó. Trong đôi mắt đẹp của Yêu Nguyệt lóe lên một tia kinh hỉ. Không ngờ Lý thần y lại nhanh như vậy đã lấy được manh mối từ miệng nữ tử kia. Lý thần y yên tâm, ta ở Giang Nam vẫn có chút thế lực, ta sẽ cho người đi tìm kiếm manh mối về phương diện này. Yêu Nguyệt nói. Di Hoa Cung dù sao trong giang hồ Đại Minh vẫn có không ít thực lực, tìm kiếm được một ít tin tức không phải là chuyện khó. Làm phiền rồi. Lý Bình An nói. Hiện tại thực lực hắn dần tăng, xem ra cần phải bồi dưỡng một số thế lực để làm việc cho mình. Nếu có thể thu Di Hoa Cung về dưới trướng cũng không tệ. Yêu Nguyệt khẽ lắc đầu. Lý thần y khách sáo rồi. Nói xong, nàng liền cáo từ rời đi. Di Hoa Cung tuy không muốn dính vào tranh đấu giang hồ, nhưng thân ở giang hồ, thân bất do kỷ. Có những chuyện không phải Di Hoa Cung muốn là được. Lý Bình An thấy Yêu Nguyệt rời đi, liền quyết định đi dạo trong sân. Không lâu sau, hắn đến một đình nghỉ mát, ngồi xuống một bên, ngắm nhìn cảnh sắc trong sân. Sân viện này vô cùng đặc biệt. Đột nhiên, một bóng người lặng lẽ tiến vào trong sân. Một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ quyến rũ, nhìn về phía Lý Bình An vài lần. Đây là một nữ tử có thân hình thon thả, toàn thân càng có một vẻ đẹp đáng thương động lòng người. Đặc biệt là đôi đồng tử như nước mùa thu, càng khiến người ta nhìn thấy mà rung động. Nàng chính là Mị Nhi đang bí mật theo dõi Linh Nhi. Sau khi thấy Lý Bình An, nàng vẫn có chút kiêng dè, nhưng nàng cảm thấy đàn ông thiên hạ gần như không thể chống lại sự quyến rũ của sắc đẹp của nàng. Nếu có thể quyến rũ được Lý thần y, vậy thì nàng sẽ có vốn liếng để đối đầu với người khác. Do dự một lát, nàng vẫn quyết định thử Lý thần y thân hình lướt lên, nàng liền đáp xuống không xa đỉnh nghỉ mát. Lý Bình An ngồi trong sân giả vờ ngủ, hắn sớm đã chú ý đến vị khách không mời mà đến lẹn vào sân. Tuy nhiên, hắn giả vờ không biết, nữ nhân này thật ngu ngốc, lại ngốc đến mức dám tiến lên một mạng. Lần trước, hắn đã để nữ nhân này trốn thoát, lần này sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Lý thần y, Lý thần y, Mị Nhi nhẹ giọng gọi, nô gia bị bệnh rồi. Xin Lý thần y lìa chữa trị cho nô gia. Do Mị Nhi đầy quyến rũ. Sau đó, nàng ca nguyện chuyển múa, tạo ra đủ loại tư thế quyến rũ, trên người càng nổi lên một lớp sương mù màu đỏ nhạt. Sương mù nhanh chóng lan ra, áp sát về phía Lý Bình An. Lý Bình An vốn tưởng nữ nhân này có pháp môn cao thâm gì, lại chỉ là mị hoặc chi thuật nhỏ bé. Ánh mắt hắn khẽ động, trong hư không vô hình ngưng tụ một ngón tay, chọc về phía Mị Nhi. Trong chớp mắt, một tiếng hét thảm truyền đến. Thân thể Mị Nhi bị đánh bay thẳng ra khỏi sân. Ngu xuẩn. Lý Bình An không thèm nhìn, nữ tử này đã là một xác chết. Lúc này, hoàng bà mang theo mấy tỷ nữ của Di Hoa cung chạy tới. Lý Thần Y Điệp, vừa rồi là chúng ta sơ suất, xin hãy thứ lỗi. Hoàng bà chắp tay nói. Lý Bình An nhẹ nhàng phất tay, không sao. Tu vi của Mị Nhi kia còn trên cả hoàng bà, với thực lực của hoàng bà, tự nhiên không thể phát hiện đối phương đã lẻn vào sân. Bên trong Di Hoa cung, ngoài Yêu Nguyệt và Liên Tinh ra, cao thủ cũng không nhiều. Trong thế giới này, Lý Bình An cảm thấy địa vị giang hồ của Di Hoa cung không giống như trong tưởng tượng của hắn. Hoàng bà thấy Lý Bình An không nổi giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn người vội vàng qua xem xét tình hình. Lý Bình An thấy không có việc gì, quyết định trở về. Trở lại phòng, Linh Nhi đã tỉnh lại. Mùi hôi thối của tử thi trên người nàng gần như đã không còn. Linh Nhi đã mặc lại y phục, tuy gương mặt xinh đẹp vẫn còn chút tái nhợt, nhưng dù sao cũng đã hồi phục rất nhiều. Lý Thần Y Điệp, ý thuật của ngài quả nhiên lợi hại. Thi độc của bà ngay cả trưởng bối trong ma môn của ta cũng rất khó giải. Linh Nhi mặt mày vui vẻ, cung kính nói với Lý Bình An. Lần này, nàng cuối cùng cũng đã thấy được sự đáng sợ của Lý Thần Y Điệp đối địch với cường giả như vậy, chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Lý Bình An cười nói, đúng rồi, cổ thần trùng mà các ngươi tìm kiếm rốt cuộc là gì? Hắn không hứng thú với những thứ khác, nhưng lại có chút muốn tìm hiểu về thứ này. Linh Nhi nghe vậy, không khỏi dùng tay chống cằm, suy nghĩ một chút rồi nói, cổ thần trùng là linh vật trời sinh đất dưỡng, rất có linh tính, theo manh mối trong ma môn, hẳn là loại linh xà gì đó. Chẳng lẽ Lý Thần Y Lìa cũng hứng thú với cổ thần trùng? Linh Nhi vô thức hỏi. Nàng cảm thấy, nếu có thể liên thủ với Lý Thần Y Lìa đi tìm cổ thần trùng, vậy thì cơ hội sẽ rất lớn. Lý Bình An liếc nhìn nàng, cảm thấy, cổ thần trùng này nghe qua, không giống loại vật âm u quả thực có chút hứng thú. Hắn gật đầu nói, nếu Lý Thần Y Lìa hứng thú, sao chúng ta không liên thủ? Không, tiểu nữ tử sẽ hỗ trợ Lý Thần Y Lìa tìm kiếm cổ thần trùng. Linh Nhi có chút phấn khích nói. Lý Bình An có chút ngạc nhiên nhìn nàng nói, chẳng lẽ nói, tìm kiếm cổ thần trùng không phải là nhiệm vụ của ngươi? Linh Nhi cười nói, ta lần này đến Giang Nam tuy là để tìm cổ thần trùng, nhưng ta đã rõ, chỉ bằng chút bản lĩnh của mình, e rằng không tìm được. Cho dù tìm được, cũng chưa chắc là của mình. Tha rằng chỉ xem thôi là được rồi. Linh Nhi cũng đã nhìn thấu một số chuyện. Lần này chúng thi độc của bà khiến nàng hiểu ra, trưởng bối ma môn tuyệt đối là những kẻ tâm ngoan thủ lạn, tàn nhẫn. Nếu nàng có được cổ thần trùng, căn bản không thể trở về Miêu Cương. Nếu đã như vậy, tha để Lý Thần Y Lìa có được. Nếu có thể có chút giao tình với Lý Thần Y Lìa, nói không chừng tương lai còn có thể nhận được sự giúp đỡ của đối phương. Cô nương nếu chịu tương trợ, vậy thì thật quá tốt rồi. Lý Bình An gật đầu nói. Nữ tử này thông minh lanh lợi, giàu hoạt mà tinh danh, tuyệt đối không thể xem thường. Tiểu nữ tử xem như báo đáp ơn cứu mạng của Lý Thần Y Lìa. Linh Nhi chắp tay nói. Nói thật, nàng vẫn có chút lo lắng, Lý Thần Y Lìa sẽ trách tội nàng về chuyện mấy thi thể mà nàng tìm được. Bây giờ đó là bảo bối của nàng. Ừm. Lý Bình An nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thần Y Lìa, vậy mấy hoạt tử nhân bên ngoài kia, xin ngài dơ cao đánh khẽ. Linh Nhi thăm dò hỏi. Thôi được. Lý Bình An tùy ý nói. Hắn cũng không để tâm đến mấy hoạt tử nhân kia. Ngược lại, đại tiên sinh kia e rằng sau này sẽ phát huy tác dụng không nhỏ. Đa tạ Lý Thần Y Lìa. Linh Nhi càng thêm vui mừng. Nói xong, nàng liền vội vàng ra ngoài. Lý Bình An bước ra khỏi phòng, đi về phía sân trước. Vừa đi được vài bước, Yêu Nguyệt lại với vẻ mặt nghiêm trọng, vội vàng đi tới. Lý Thần Y Lìa. Sau khi thấy Lý Bình An, Yêu Nguyệt vội vàng gọi lại. Yêu Nguyệt cô đương, có chuyện gì sao? Thấy vẻ mặt Yêu Nguyệt có chút bất thường, Lý Bình An không khỏi dừng bước. Vừa rồi, chúng ta nhận được một mật báo, trong Lâm Tiên Thành đã tập trung rất nhiều cường giả. Giọng Yêu Nguyệt có chút nghiêm trọng. Lý Bình An lại không mấy để tâm, bình tĩnh lắng nghe. Nghe nói những cường giả này tụ tập ở đây, mục đích là để đối phó ngài. Hơn nữa bọn hắn đã tra ra, ngài hiện đang ở đây. Yêu Nguyệt nhìn Lý Bình An, ánh mắt có chút lo lắng. Lý Bình An nghe xong lời nàng, lại khá là thản nhiên. Nhiều cường giả cũng không đáng lo ngại. Nói thật, lần này đến Giang Nam, hắn đã có khá nhiều chuẩn bị. Hiện tại mà nói, hắn vẫn chưa bộc lộ toàn bộ thực lực. Lý Thần Y thì không biết đó thôi, lần này có cả những danh túc tiền bối trong giang hồ ra tay. Yêu Nguyệt thật sự có chút lo lắng cho Lý Bình An. Lý Bình An không khỏi cười nói, "Yêu Nguyệt cô nương, hà tất phải lo lắng, ta tự có chừng mực." Nhưng hắn lại nghĩ, e rằng sau lần này, hắn đã chắc chắn dính líu đến tin đồn liên quan đến Di Hoa Cung. Đến lúc đó, Di Hoa Cung dù giải thích thế nào cũng vô ích. Như vậy cũng tốt, không dưng lại thu được Di Hoa Cung, hơn nữa còn có thể thu luôn cả Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Yêu Nguyệt cô nương, có một câu ta không thể không nhắc nhở, e rằng sau này ngươi sẽ bị xem là người của phe ta. Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Ánh mắt Lý Bình An trở nên sắc bén hơn vài phần. Yêu Nguyệt vừa rồi không nghĩ đến điểm này, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng có chút một rồi. Trước đó nàng không mời Lý Bình An vào đây thì còn được. Bây giờ có muốn giải thích thêm, cũng chỉ trở nên nhạt nhẽo vô vị. Yêu Nguyệt không khỏi nói với giọng trong trẻo lạnh lùng, e rằng bây giờ, cũng không thoát khỏi quan hệ được nữa rồi. Di Hoa Cung bị cuốn vào chuyện này, nàng sớm đã nên nghĩ thông. Chỉ là không ngờ sự việc phát triển nhanh như vậy, khiến nàng có chút trở tay không kịp. Tình thế hiện tại, Di Hoa Cung muốn thoát thân cũng khó. Sự đã đến nước này, nàng lại nghĩ đến việc đứng về phía Lý Bình An, chỉ là lo lắng Lý Thần Y có từ chối hay không. Thấy sự việc đã đến mức này, Yêu Nguyệt quyết định thẳng thắn một số chuyện. Lý Thần Y, có một số chuyện, ta nghĩ có thể nói cho ngươi biết rồi. ta là đệ tử của Di Hoa Cung. Minh Ngọc Công mà ngươi tu luyện có quan hệ rất lớn với Di Hoa Cung của ta. Cho nên dù thế nào, lần này cũng không thể rửa sạch hiểm nghi được nữa. Không biết Lý Thần Y có dự định gì? Yêu Nguyệt trực tiếp ngả bài. Tình thế ép buộc, nàng không thể không đưa ra lựa chọn. Lý Thần Y lần này xuống Giang Nam, đã đắc tội không ít thế lực mạnh mẽ trong giang hồ. Di Hoa Cung bị cuốn vào, muốn không bị diệt vong, chỉ có cách nhận được tâm pháp Minh Ngọc Công cao thâm hơn. Mà tâm pháp này, chỉ có Lý Bình An có. Lý Bình An có chút bất ngờ, không ngờ Yêu Nguyệt lại quyết đoán ngả bài như vậy. Nữ tử này quả nhiên làm việc sấm rền gió cuốn. Ta có một đề nghị, chỉ xem cô nương có thể làm chủ được không? Lý Bình An liếc nhìn Yêu Nguyệt, trong mắt lóe lên ánh sáng. Xin mời nói. Yêu Nguyệt nói, ta vốn không có ý định kéo Di Hoa Cung vào cuộc tranh đấu này, nhưng do duyên số đưa đẩy, Di Hoa Cung đã bị cuốn vào, chi bằng cứ làm cho tin đồn thành sự thật. Di Hoa Cung sau này quy thuận dưới trướng bản thần Y Liệt, nghe ta điều động, làm điều kiện, ta sẽ đưa ra tâm pháp Minh Ngọc Công tầng 10. Không biết ý cô nương thế nào? Lý Bình An tỏ ra khá thành ý đến lúc này, hắn không hề vòng vo. Thôn tính Di Hoa Cung đối với cả hai bên đều tốt, với thực lực của hắn, che chở cho Di Hoa Cung không có vấn đề gì lớn. Trong đôi mắt Yêu Nguyệt lập tức lộ ra vẻ kiêng dè. Đề nghị này là muốn thôn tính cả Di Hoa Cung. Nàng không ngờ Lý Thần Y lại có dạ tâm lớn như vậy. Giang hồ đồn rằng Lý Thần Y hành sự bá đạo, tâm tư kín kẽ, giỏi mưu tính. Hôm nay nàng đã được chứng kiến. Tuy nhiên nàng suy nghĩ kỹ lại, cũng biết là chính mình đã đâm đầu vào lưới của Lý Thần Y, bây giờ muốn thoát ra cũng không có cách nào. Nhưng cứ như vậy để Di Hoa Cung bị đối phương dễ dàng nuốt chửng, trong lòng nàng vẫn có chút không phục. Lý Thần Y hóa ra còn có dạ tâm như vậy. Giọng Yêu Nguyệt có chút lạnh lùng. Lý Bình An thần sắc như thường nói thật, Di Hoa Cung không nằm trong kế hoạch xuống Giang Nam lần này của ta, thực sự là một hành động bất ngờ. Gia hạ sách này là bất đắc dĩ. Lý Bình An biết nữ tử như Yêu Nguyệt khá là tự cao, hắn cũng không đội vàng thu phục. Yêu Nguyệt khẽ cười, chuyện này nàng có thể làm chủ. Liên Tinh trước nay cũng nghe lời nàng, nhưng nàng không thể đội vàng đồng ý với Lý Bình An. Thế này đi, Lý Thần Y, chi bằng Di Hoa Cung và người kết minh, sau này cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nhưng ta vẫn cần tâm pháp Minh Ngọc Công tầng 10. Yêu Nguyệt lại đưa ra điều kiện. Lý Bình An không khỏi cười lên. An chùa Minh Ngọc Công tầng 10, Yêu Nguyệt cô nương không được tử tế cho lắm. Minh Ngọc Công tầng 10 đối với hắn cũng không là gì, nhưng đối với Di Hoa Cung ý nghĩa lại khác. Điểm này, hắn rất rõ, Yêu Nguyệt cũng rất hiểu. Yêu Nguyệt khẽ cắn răng, Lý Thần Y Lìa này tuổi còn trẻ, quả nhiên không dễ đối phó. Hiện tại, Di Hoa Cung đang ở thế yếu. Nếu nàng không đồng ý, người chịu thiệt vẫn là Di Hoa Cung. Lý Bình An không vội thúc giục nàng tỏ thái độ, kiên nhẫn chờ đợi. Yêu Nguyệt không khỏi im lặng. Một lát sau, nàng mới cắn chặt răng nói, Di Hoa Cung nếu thần phục Lý Thần Y Lìa là không thể, có thể trở thành thế lực dưới trướng Lý Thần Y Lìa, nhưng nội bộ của Di Hoa Cung, Lý Thần Y không được can thiệp. Hơn nữa, Lý Thần Y còn phải đưa ra điều kiện cao hơn mới được. Yêu Nguyệt nói từng chữ từng câu. Nàng rõ lai lịch của Lý Thần Y Lìa phi phàm. Nếu có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ đối phương, hà cớ gì mà không làm? Lý Bình An thấy mục đích gần như đã đạt được, cũng không còn so đo gì nữa. Thế này đi, ta có thể tặng các ngươi tâm pháp Minh Ngọc Công tầng 11. Thế nào? Lý Bình An nói. Tâm pháp tầng 11. Yêu Nguyệt nghe những lời này, ánh mắt không khỏi thay đổi rất nhiều. Nàng vốn tưởng Minh Ngọc Công chỉ có 10 tầng tâm pháp, sao lại đột nhiên có thêm một tầng? Chẳng lẽ còn có tâm pháp tầng 12 sao? Yêu Nguyệt cô đương, ta không giấu ngươi nữa, Minh Ngọc Công ít nhất có 14 tầng tâm pháp. Lý Bình An lập tức khơi dậy sự tò mò. Hắn rất rõ, Yêu Nguyệt là một kỳ tài luyện võ. Sau khi biết tin này, nhất định sẽ không kìm được mà động lòng. Minh Ngọc Công 14 tầng tâm pháp. Sắc mặt Yêu Nguyệt lập tức thay đổi rất nhiều. Nàng thật không ngờ, Minh Ngọc Công trong tay Lý Thần Y Lìa lại sâu xa đến vậy. Lời Lý Thần Y Lìa nói là thật. Yêu Nguyệt nửa tin nửa ngờ. Tự nhiên là thật. Lý Bình An cười nói. Nghe xong, Yêu Nguyệt lại im lặng một lúc. Cuối cùng nàng vẫn quyết định đầu quân dưới trướng Lý Bình An. Nếu đã như vậy, Yêu Nguyệt nguyện ý dẫn dắt Di Hoa Cung gia nhập dưới trướng Lý Thần Y Lìa. Yêu Nguyệt nói xong, liền chắp tay thật mạnh về phía Lý Bình An. Lý Bình An lập tức mừng rỡ vô cùng. Không ngờ, không tốn bao nhiêu công sức, lại bất ngờ thu được Di Hoa Cung về dưới trướng. Như vậy, lần này hắn xuống Giang Nam quả là thu hoạch bất ngờ. Tốt. Lý Bình An không khỏi cười lớn. Yêu Nguyệt lúc này cũng đưa tay gỡ tấm mạng che mặt xuống, để lộ ra gương mặt tuyệt sắc của mình. Lý Thần Y Lìa, quên nói cho ngươi biết, ta là đại cung chủ của Di Hoa Cung. Nàng tự giới thiệu lại. Thấy cảnh này, Lý Bình An càng thêm đắc ý Yêu Nguyệt đã gỡ mạng che mặt, chứng tỏ đối phương đã thật lòng gia nhập dưới trướng hắn. Rất tốt, thật quá tốt rồi. Hóa ra cô nương chính là tuyệt đại mỹ nhân Yêu Nguyệt trong Di Hoa Cung. Lý Bình An có chút kích động nói. Nghe lời hắn nói, gương mặt xinh đẹp của Yêu Nguyệt đỏ bừng lên. Chương 109, Tam đại lao tổ hiện thân, vây công Lý Bình An. Chương 109, Tam đại lao tổ hiện thân, vây công Lý Bình An. Lý Thần Y Lìa, quá khen rồi. Yêu Nguyệt tuy nói vậy, nhưng trong lòng vẫn rất vui. Di Hoa Cung đối với bên ngoài luôn bí ẩn, thậm chí rất ít người biết được dung mạo thật của cung chủ Di Hoa Cung. Hôm nay là lần đầu tiên nàng để lộ dung mạo của mình cho người ngoài. Sau này Di Hoa Cung sẽ là thuộc hạ của Lý Thần Y Lìa, nàng là đại cung chủ Di Hoa Cung, tự nhiên phải bén màn bí mật. Yêu Nguyệt cung chủ, Di Hoa Cung đã là thuộc hạ của Thần Y Lìa, sau này Thần Y Lìa sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Hiện tại, đại địch trước mắt thế này đi, ta sẽ truyền thụ tâm pháp Minh Ngọc Công tầng 10 trước. Có chỗ nào không hiểu, có thể trực tiếp đến hỏi ta. Lý Bình An thấy Yêu Nguyệt đã có biểu hiện, hắn liền quyết định. Trong đôi mắt đẹp của Yêu Nguyệt ánh lên vẻ rạng rỡ, đội vàng chắp tay nói, đa tạ Lý Thần Y Lý truyền công. Nội tâm nàng vô cùng kích động, thần sắc cũng có chút rung động. Nói thật, trước đó Lý Thần Y Lý tiết lộ có tâm pháp minh ngọc không tầng 10, nàng đã mơ ước từ lâu. Cuối cùng cũng được như ý nguyện, dù là người có tính cách trầm ổn như nàng cũng rối loạn. Yêu Nguyệt cung chủ, tìm một căn phòng, ta sẽ truyền thụ pháp môn cho ngươi. Thấy vẻ mặt rung động của Yêu Nguyệt, Lý Bình An không khỏi mỉm cười. Nói thật, cao thủ dưới trướng hắn không nhiều. Di Hoa cung bên này ít nhất có thể bồi dưỡng ra hai cường giả tông sư cấp hậu kỳ. Yêu Nguyệt suy nghĩ một chút, thần sắc trang trọng nói, xin thần y lìa đi theo ta. Nói rồi, nàng liền đi về phía khuê phòng của mình. Trong ngay mắt, Yêu Nguyệt đã đẩy cửa khuê phòng của mình ra. Bên trong hương thơm ngào ngạt, thanh u nhã tĩnh, không một hạt bụi. Trong phòng còn có vài bộ y phục riêng tư của nữ nhi. Đây là khuê phòng của Yêu Nguyệt. Lý Bình An có chút bất ngờ, nơi này e rằng hắn là nam tử đầu tiên có thể bước vào. Yêu Nguyệt lúc này ánh mắt nghiêm nghị nói, Lý thần y lìa, nơi này hẳn là có thể truyền công, sẽ không có bất kỳ ai dám đến làm phiền. Lý Bình An khẽ gật đầu, Yêu Nguyệt, ngươi ngồi xuống, ta xem pháp môn tầng 9 của ngươi trước. Tiếp theo, ta sẽ đích thân truyền thụ tâm pháp tầng 10. Ánh mắt Lý Bình An cũng nghiêm túc hơn vài phần. Ừm. Yêu Nguyệt đáp một tiếng, khuynh chân ngồi xuống. Trong nháy mắt, trên người nàng liền xuất hiện một lớp ánh trăng, trong cơ thể tuôn ra chân khí mạnh mẽ. Lý Bình An triển khai thiên nhãn thông, liền nhìn ra. Yêu Nguyệt gần như đã luyện xong toàn bộ tâm pháp tầng 9. Thiên phú của nữ tử này quả nhiên rất tốt. Minh giả, thương khung nhật nguyệt giả, ngọc giả, thiên điệu tinh nguyên giả. Tâm pháp tầng 10, thoát khỏi phương thức tu luyện thông thường, lấy việc hấp thu tinh hoa trời đất làm chủ. Yêu Nguyệt, nghe tâm pháp của ta. Lý Bình An truyền thụ từng chữ từng câu. Trong nháy mắt, trên mặt Yêu Nguyệt liền lộ vẻ chấn động. Minh Ngọc công tầng 10, quả nhiên cao siêu, vượt xa tầm mắt của nàng. Lâm Tiên Thành, ứng phủ. Ứng Khiếu Thiên đang tiếp đãi mấy vị khách quý. Tiền bối, ngài cũng xuất sân rồi. Ứng Khiếu Thiên nhìn mấy vị cường giả bước vào, ánh mắt đều có chút thay đổi. Trước mặt hắn, đứng một lão giả mặc cẩm bào, toàn thân có một luồng sát khí rất mạnh, râu tóc bạc trắng, nhưng không nhìn ra vẻ giàn mua. Ứng Khiếu Thiên trước mặt vị này, vô cùng cung kính. Thần y Lìa Đại Minh Lý Bình An hoành không xuất thế, diệt thẩm gia, giết đệ tử của bản tọa, với tư cách là sư tôn, phải đòi lại công đạo cho nó. Trong mắt lão giả sát khí đằng đằng. Khiếu Thiên, bảo ngươi tìm tung tích của tiểu bối kia, ngươi đã tìm được chưa? Lúc này, một lão giả khác mặc bạch bào lạnh lùng hỏi. Hòa Đao lão tổ, tại hạ đã tìm được tung tích của Lý Thần Y Lìa. Hắn hiện đang ở trong một trang viên, nơi này nghe nói là địa bàn của Di Hoa Cung. Ứng Khiếu Thiên chắp tay nói, vị này hắn cũng không đắc tội nổi. Di Hoa Cung, xem ra vị Lý Thần Y Lìa này thật sự là người của Di Hoa Cung. Giết hắn xong, lão phu sẽ đi san bằng Di Hoa Cung. Một thần y lìa nhỏ bé đến Đại Minh Giang Nam làm cản, thật sự cho rằng Đại Minh Giang Nam không có người tài giỏi sao? Hòa Đao lão tổ tính tình rất nóng nảy, bản tọa muốn lấy máu tim của hắn để tế điện ái đồ của ta. Lúc này, một người đàn bà mặt lạnh như băng cũng lạnh lùng nói, khí tức toàn thân nàng ta sâu thẳm như sông dài, trông có vẻ trẻ trung nhưng chẳng qua chỉ là do có thuật chú nhan mà thôi. Ba vị này đều là danh túc trong võ lâm, mỗi người đều sở hữu thực lực vô cùng đáng sợ. Ứng Khiếu Thiên cũng phải thấy kinh hãi thay cho Lý Thần Y gì không ngờ lại đắc tội với nhiều cao nhân tiền bối như vậy chỉ trong một lúc. Lần này, Lý Thần Y có mọc cánh cũng khó thoát khỏi Đại Minh Giang Nam. Không thể chậm trễ, Ứng Khiếu Thiên, dẫn đường đi. Hòa Đao lão tổ phất tay nói, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Ba vị tiền bối, hay là ăn tối xong rồi hắn đi tìm Lý Thần Y thì sao? Ứng Khiếu Thiên cười nói, bớt lời thừa, dẫn đường, giết tên nhóc đó trước rồi về uống rượu cũng chưa muộn. Hòa Đao lão tổ cười lạnh. Ứng Khiếu Thiên thấy quên không được, đành chắp tay nói, vạn bối tuân lệnh. Tuy hắn đã được Lý Thần Y Lìa chữa khỏi cổ trùng, nhưng tình thế ép buộc, hắn tự nhiên phải chọn con đường có lợi cho mình. Ba vị đại cường giả ra tay. Vị Lý Thần Y Lìa này chẳng qua cũng chỉ như đóa quỳnh sớm nở tối tàn mà thôi. Sau đêm nay, giang hồ Đại Minh lại thiếu đi một vị thiên tiêu. Muốn trách thì chỉ có thể trách Lý Thần Y Lìa đã tự mình giết quá nhiều cường giả. Lúc này, hắn liền nói, mấy vị tiền bối, mời đi theo văn bối. Nói xong, thân hình hắn lướt lên, như một con chim lớn lướt qua từng mái nhà. Ba vị cường giả đều lóe lên, theo sát sau lưng Ứng Khiếu Thiên. Lâm Tiên Thành không nhỏ, bọn hắn cũng lười lãng phí thời gian đi tìm tung tích của tên tiểu bối kia. Trăng sáng vàng bạc. Trong phòng, toàn thân Yêu Nguyệt như được tắm trong ánh trăng nhàn nhạt, tu vi của nàng rõ ràng đã tăng lên không ít. Lý Bình An chắp tay sau lưng, thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Yêu Nguyệt nữ tử này không hổ là thiên phú dị bẩm. Đương nhiên, ánh mắt Lý Bình An khẽ động, cảm nhận được mấy luồng khí tức bất thường. Đến cũng nhanh thật. Ánh mắt Lý Bình An khẽ động, dường như đã nghĩ tới điều gì. Yêu Nguyệt cũng ngừng tu luyện, mở mắt ra. Lý Thần Y Nhi, bọn hắn đến rồi. Gương mặt Yêu Nguyệt vô cùng lạnh lùng, trong mắt có chút sát ý đi, chúng ta đi gặp gỡ đám lao quái vật này. Lý Bình An nói xong, thân hình lóe lên, liền lướt ra khỏi khuê phòng của Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt theo sát sau lưng Lý Bình An. Trời vừa mới vào đêm, Lâm Tiên Thành đã đèn đuốc sáng trưng. Ứng Khiếu Thiên đứng trên mái nhà ngoài sân, liếc nhìn vào trong, ánh mắt thờ ơ ngay sau đó, ba vị cường giả liền đáp xuống bên cạnh hắn. Ứng Khiếu Thiên, chẳng lẽ đây là nơi tên tiểu bối kia ẩn thân? Hỏa Đao lão tổ liếc nhìn, lạnh lùng hỏi. Bẩm báo lão tổ, đây chính là nơi tên tiểu bối kia ở. Ứng Khiếu Thiên híp mắt, lập tức chắp tay nói, Lý Thần Y Lìa đang ở trong này, bây giờ không thể trách hắn được. Có thể nói, hắn đoán chắc đêm nay Lý Thần Y tất chết không thể nghi ngờ. Ba đại cường giả ở đây, gần như đã không còn gì hồi hộp. Rất tốt. Hỏa Đao lão tổ liếc nhìn một cái, liền bộc phát khí thế trên người ra. Trong phút chốc liền gây ra không ít động tĩnh. Dưới trời đêm, một đôi mắt linh động đang nhìn về phía này. đôi mắt linh nhi sâu thẳm, ngấp trong bóng tối quan sát mấy cường giả đột nhiên xuất hiện, có chút tò mò. Những người này chẳng lẽ đến để đối phó Lý Thần Y Liễu? Linh nhi thầm tò mò. Tiểu bối, mau ra đây chịu chết. Một giọng nói như sấm sét rạch ngang trời đêm, giọng nói hùng hậu đáng sợ của Hỏa Đao lão tổ vang vọng trong không trung. Nhất thời gây ra không ít chấn động trong Lâm Tiên Thành. Trong Lâm Tiên Thành, hai mắt của không ít thế lực dồn dập đổ về phía này. Lý Bình An nghe thấy tiếng, bước chân khẽ dịch, đáp xuống sân trước. Hắn nhìn về phía Hỏa Đao lão tổ, ánh mắt lạnh lùng. Giây tiếp theo, Yêu Nguyệt đứng sau lưng hắn. Nàng liếc nhìn mấy lão giả trên mái nhà, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Những người đến tối nay đều là các bậc tiền bối cao nhân, thực lực sâu không lường được. Nàng không khỏi có chút lo lắng. Lý Bình An chắp tay với mấy người nói, mấy vị có lai lịch gì, báo danh đi. Lần này hắn xuống Giang Nam, diệt Thanh Y Lìa Lâu và Thẩm gia. Cương giả của các thế lực khác dính vào, bị hắn tiện tay diệt luôn, là bọn hắn tự chuốc lấy. Vốn dĩ mọi chuyện coi như đã kết thúc, chỉ không ngờ trưởng bối của những người này lại chạy ra đòi công đạo. Vậy thì hắn không ngại giết luôn một thể. Mấy người trên mái nhà vừa rồi, hắn đã nhìn ra đại khái. Ba vị cường giả tông sư cấp hậu kỳ, còn có một người tông sư cấp sơ kỳ. Vị này còn là người hắn từng ra tay chữa bệnh lần trước. Không ngờ nhanh như vậy đã dẫn người đến cửa. Sớm biết như vậy, thà không cứu còn hơn. Tiểu bối, ngươi đúng là ngông cuồng. Hỏa Đao lão tổ nghe lời Lý Bình An xong, lập tức quát lên giận dữ. Lão tính tình nóng nảy, châm là nổ, trong mắt lão còn chưa đến lượt một tên tiểu bối dám hôn sược trước mặt mình. Lý Thần Y Điệp, vị này là Hỏa Đao lão tổ, chính là sư tôn của Hỏa Đao Vương. Ứng Khiếu Thiên lúc này đứng ra, nói với Lý Bình An, tình hình bây giờ, Lý Thần Y Điệp đã khó thoát khỏi kiếp nạn, hắn cũng chẳng còn gì phải sợ hãi. Lý Bình An còn nhớ lần trước ở Thẩm phủ, hắn đã giết một Hỏa Đao Vương tông sư cấp trung kỳ, thì ra sư phụ của đối phương đã đến. Sư phụ của Hỏa Đao Vương đến rồi, chẳng lẽ của Thủy Kiếm Vương cũng đến? Lý Bình An vẫn giữ giọng điệu thản nhiên. Hỏa Đao lão tổ này là tông sư cấp hậu kỳ, nhưng đối với hắn chẳng có gì uy hiếp. Tiểu bối, nghe đồn ngươi coi trời bằng vùng, quả nhiên là ngông cuồng vô tri. Đúng lúc này, người phụ nữ trông trẻ trung kia bước ra một bước, trên người lưu động ánh sáng như sông hồ, khí thế như vực sâu. Thấy vị này xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp của Yêu Nguyệt lại biến sắc. Nàng đã nhìn ra đại khái, hai vị này đều là cường giả tông sư cấp hậu kỳ. Một lúc đến hai người, áp lực gây ra cực lớn. Người của Di Hoa cung đều lộ vẻ kinh hãi. Lý Thần Y Điệp, vị này là Thủy Kiếm lão tổ. Ứng Khiếu Thiên lại giới thiệu. Dù sao tối nay, tất cả mọi người ở đây đều không thoát được, hắn muốn để Lý Thần Y chết cho minh bạch. Lý Bình An liếc nhìn Thủy Kiếm lão tổ, vẫn ung dung tự tại. Thực lực của Thủy Kiếm lão tổ này trông rất mạnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau đó, hắn mở miệng nói như vậy, trưởng bối của Phá Không Quyền cũng đến rồi. Lời vừa dứt, trong hư không một bóng người mạnh mẽ bước ra. Tóc của vị này đã bạc trắng, nhưng gương mặt lại không già. Tiểu bối, ngươi giết đệ tử đắc ý của bản tọa, lần này đến lượt ta đánh đổ ngươi. Đối phương chắp tay sau lưng, chân đạp trên mái nhà, khí thế bằng bạc. Lý Thần Y Điệp, vị này chính là Phá Không lão tổ. Ứng Khiếu Thiên lại giới thiệu. Đến đủ cả cũng tốt, đỡ cho ta phải dọn dẹp các ngươi thêm lần nữa. Trong mắt Lý Bình An lộ ra sát ý ngông cuồng. Phá Không lão tổ quát lạnh một tiếng, trong hư không liền xuất hiện một luồng dao động sức mạnh khổng lồ. Giây tiếp theo, trong hư không ngưng tụ ra một nắm đấm to bằng bảo tháp. Một quyền nghiền ép về phía Lý Bình An. Uy lực của một quyền này bộc phát, lập tức khiến các đệ tử Di Hoa cùng có mặt đều kinh hãi thất sắc. Yêu Nguyệt cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Uy lực của một quyền này, nàng căn bản không đỡ nổi. Hỏa Đao lão tổ và Thủy Kiếm lão tổ thấy cảnh này, khẽ gật đầu. Phá Không lão tổ không hổ là người đã đại thành ở tông sư cấp hậu kỳ, sức mạnh của một quyền này đủ để nghiền nát một vị tông sư. Tên tiểu bối trước mắt này chắc không chịu nổi. Trong mắt Ứng Khiếu Thiên cũng lộ ra vẻ cười lạnh. Đại Minh Lý Thần Y chắc sắp xong đời rồi. Lý Bình An liếc nhìn một cái, vẫn thản nhiên, trong mắt ánh sáng lưu chuyển. Trong ngay mắt, từ mặt đất bật lên, cũng xuất hiện một nắm đấm khổng lồ. Hai nắm đấm lập tức va vào nhau. Một tiếng nổ vang trời, mặt đất và nhà cửa nhanh chóng rung chuyển. Thân thể Phá Không lão tổ lùi lại một bước. Lý Bình An vẫn đứng yên tại chỗ. Hắn cười nói, "Phá Không lão tổ, Phá Không quyền của ngươi còn thiếu lửa lắm." Trên mái nhà, ánh mắt của Phá Không lão tổ có chút thay đổi. Một quyền vừa rồi, chính là lao đã ngưng tụ tinh hoa của Phá Không quyền. Một quyền này, đủ để khiến cường giả tông sư cấp cùng đẳng cấp phải run rẩy. Vạn bạn không ngờ, Lý Bình An cũng biết Phá Không quyền. Hơn nữa, quyền pháp của đối phương dường như còn tinh tiến hơn. Tên tiểu bối này lại trộm học Phá Không quyền. Sắc mặt Phá Không lão tổ âm trầm vô cùng, tên tiểu bối này khó đối phó hơn lão tưởng tượng. Hỏa Đao lão tổ và Thủy Kiếm lão tổ hai người vừa đứng xem, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phá Không quyền? Tại sao Phá Không quyền của tên tiểu bối này lại còn lấn át cả Phá Không lão tổ? Thủy Kiếm lão tổ có chút không thể tưởng tượng nổi nói. Phá Không thần quyền này ngay cả bọn hắn cũng khá kiêng dè. Một quyền vừa rồi, hai người bọn hắn hợp lực, có lẽ mới có thể áp chế được Phá Không lão tổ. Không ngờ, tên tiểu bối trẻ tuổi này giơ tay nhấc chân, nhẹ nhàng đã có thể hóa giải được một quyền này của Phá Không lão tổ. Ứng Khiếu Thiên thấy cảnh này, có chút không dám tin. Lý Thần Ý liền này lại có nội tình như vậy. Vừa rồi là Phá Không thần quyền. Yêu Nguyệt cũng có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng, nàng vốn nghĩ Lý Thần Ý Liễu sẽ chịu thiệt. Không ngờ đối phương lại cũng biết Phá Không thần quyền mạnh mẽ. Uy lực của một quyền vừa rồi, tu vi của Lý Thần Ý càng thêm tinh diệu. Như vậy, trái tim đang treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng buông xuống được không ít. Chỉ bằng chút thực lực này của các ngươi, cũng dám đến đây chịu chết. Phá Không quyền quả thực uy lực không nhỏ. Chỉ tiếc, ngươi chưa học đến nơi đến chốn. Một quyền vừa rồi, ngươi đã lộ ra mấy sơ hở. Lý Bình An chỉ vào Phá Không lão tổ trên mái nhà bình phẩm. "Tiểu bối, ngươi cũng xứng để bình phẩm lão tổ ta sao?" Phá Không lão tổ lập tức tức giận hét lớn, lão đã là nhân vật cấp bậc lão tổ, gần như là tồn tại đỉnh cao nhất trong võ lâm. Không ngờ lại bị một tên tiểu bối bình phẩm như vậy, sắp làm lão tức nổ phổi rồi. Lão nhất định phải lập tức chém giết tên tiểu bối này. "Hỏa Đao lão tổ, Thủy Kiếm lão tổ, các ngươi còn đợi gì nữa, cùng lão phu giết chết kẻ này." Trừ hậu họa vĩnh viễn. Phá Không lão tổ nhìn về phía hai cường giả kia, ánh mắt âm lạnh nói: "Bên này, Hỏa Đao lão tổ và Thủy Kiếm lão tổ hai người cũng bị vẻ ung dung tự tại của Lý Bình An chọc giận. Tên tiểu bối này đúng là coi trời bằng vung. Nếu đã như vậy, kết hợp sức mạnh của ba đại cường giả chúng ta, hắn chắc chắn phải chết. Tình hình bây giờ, tên tiểu bối này còn cười được, đúng là không biết tự lượng sức mình." Hỏa Đao lão tổ cười gằn: "Ba người bọn hắn đều là cường giả tông sư cấp hậu kỳ, ba người liên thủ, cho dù là tông sư cấp đỉnh phong cũng phải vô cùng kiêng dè. Giết tên nhóc này căn bản không thành vấn đề." Hỏa Đao chạm. Ngay sau đó, mắt Hỏa Đao lão tổ phun ra lửa, trước mặt hắn tức thì xuất hiện một thanh đại đao, trên đó đao diễm dài 10 trượng bùng phát. Một luồng đao thế bàng bạc nghiền xuống, mặt đất lập tức xuất hiện vài vết nứt, và còn kèm theo sức nóng đáng sợ. Một đao này rất khá. Thủy Kiếm lão tổ thấy cảnh này, không khỏi khẽ gật đầu. "Hãy xem đại hà thủy kiếm của bản tọa." Nói xong, trước mặt Thủy Kiếm lão tổ đột xuất hiện một thanh lợi kiếm, vừa xuất hiện, tựa như một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy ra, có sóng to gió lớn. Uy lực của một kiếm này càng như trẻ tre. Yêu Nguyệt thấy cảnh này, trái tim vốn đã buông xuống lại treo lên đến cổ họng. Ba đại cường giả liên thủ, gần như là tử cục. Lý Thần Ý liền lần này nguy hiểm rồi. Gần như cùng lúc, Phá Không lão tổ cũng cất tiếng cười ha hả. "Hỏa Đao, Thủy Kiếm, uy lực vô cùng. Cộng thêm Phá Không thần quyền của bản tọa, tên tiểu bối này dù là tông sư đỉnh phong, cũng sẽ bị bọn ta xé nát." Gương mặt Phá Không lão tổ dữ tợn. Chương 110, chớp mắt tung ba đại tuyệt học, tiêu diệt tông sư hậu kỳ cường giả. Chương 110, chớp mắt tung ba đại tuyệt học, tiêu diệt tông sư hậu kỳ cường giả. Trong lúc nói chuyện, trước mặt Phá Không lão tổ lại xuất hiện một nắm đấm khổng lồ, tỏa ra sức sát thương kinh khủng. Một quyền này còn lợi hại hơn lần trước. Từ trong hư không nhìn xuống, thẳng chỉ Lý Bình An. Nhà cửa trên mặt đất đã rung chuyển dữ dội, trên mặt đất xuất hiện không ít vết nứt. Ứng Khiếu Thiên thấy cảnh này, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Đây chính là sức mạnh liên thủ của ba vị cường giả. Quá kinh khủng. Dưới sức mạnh như vậy, sẽ không có bất kỳ sinh cơ nào. Giọng hắn run rẩy, vô thức nhìn về phía Lý Bình An. Sắc mặt Yêu Nguyệt trở nên vô cùng tái nhợt. Ba đại cường giả liên thủ, quả thực quá kinh người. Sức mạnh này đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. "Lý Thần Y Điệp." Yêu Nguyệt nghĩ ngợi, định ra tay. Tuy nhiên, lại thấy Lý Bình An khẽ xua tay với nàng, ra hiệu nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trong nháy mắt, Lý Bình An động. "Đây là ba chiêu mạnh nhất của ba vị các ngươi, vậy thì ta cũng dùng ba chiêu mạnh nhất để giao đấu với các ngươi." Ánh mắt Lý Bình An như đuốc. Trong vài hơi thở, trong hư không lần lượt xuất hiện một nắm đấm khổng lồ, một ngón tay khổng lồ và một luồng trường lực khổng lồ. Gần như cùng lúc, trên người Lý Bình An càng xuất hiện một luồng ánh sáng kinh khủng. Minh Ngọc công vận chuyển, trực tiếp hình thành một tấm chắn mạnh mẽ. Giây tiếp theo, Phá Không thần quyền, Linh Tê nhất chỉ, bài Vân trưởng ba đại tuyệt học được hắn thi triển ra, trực tiếp nên đón. "Cái gì?" Thấy Lý Bình An trong nháy mắt thi triển ra ba đại tuyệt học, ánh mắt Phá Không lão tổ lập tức thay đổi không ít. Hỏa Đao lão tổ và Thủy Kiếm lão tổ hai người cũng đều biến sắc. Bọn hắn một lần thi triển chiêu mạnh nhất đã có chút gắng sức. Lý Thần Y Liễu này lại có thể bộc phát ba loại tuyệt học trong nháy mắt. Điều này quá yêu nghiệt rồi. Yêu Nguyệt thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Thực lực của Lý Thần Y Liễu cũng quá mạnh rồi. Ba đại tuyệt học nên đón ba đại tuyệt học. Trong hư không, lập tức truyền đến ba tiếng nổ vang như sấm sét. Sức mạnh kinh khủng khuyết tán ra, càng làm chấn động khiến những ngôi nhà xung quanh lần lượt sụp đổ. Hỏa Đao bị một chỉ lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sức mạnh bàng bạc trên Thủy Kiếm càng bị Phá Không thần quyền một quyền đánh tan. Nắm đấm Phá Không thần quyền khổng lồ kia va chạm với bài Vân trưởng, chỉ rằng co được 1-2 giây là trực tiếp vỡ nát. Ba vị lao tổ đều bị chấn lùi không ít. Lý Bình An vẫn vững như núi Thái Sơn. Không xa, Ứng Khiếu Thiên thấy cảnh này, trong mắt sắp lồi ra ngoài. Đây chính là thực lực của Lý Thần Y Liễu. Ba vị lao tổ liên thủ thi triển ba đại tuyệt học bị Lý Bình An dùng ba đại tuyệt học trực tiếp chặn lại. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, giang hồ Đại Minh sẽ lại sôi sục. Lý Thần Y Liễu này có chút biến thái. Ứng Khiếu Thiên không khỏi cảm thấy mình có phải đã chọn sai rồi không? Lý Thần Y gì có lẽ thật sự có thể chống lại được đòn tấn công của ba đại cường giả. Yêu Nguyệt đứng cách Lý Bình An không xa, nàng không khỏi cảm thấy bóng lưng của Lý Bình An thật cao lớn. Những người khác trong Di Hoa Cung cũng đều lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Các nàng không ngờ thực lực của Lý Thần Y lại bá đạo mạnh mẽ như vậy. Tên tiểu bối này lại tu thành ba đại tuyệt học. Phá Không lão tổ có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Bình An trong sân. Lão quả thực đã đánh giá thấp tên tiểu bối này. Sắc mặt Hỏa Đao lão tổ cũng khó coi đi không ít. Gương mặt vốn có vài phần phong vận của Thủy Kiếm lão tổ cũng hơi tái đi. Nàng vừa chịu một đòn Phá Không thần quyền, có chút không chịu nổi. Sức mạnh Phá Không thần quyền của tên tiểu bối này còn có sức sát thương hơn nàng tưởng tượng. Thực lực như vậy, cho dù đối mặt với tông sư đỉnh phong chi cảnh, cũng có sức chiến đấu rất lớn. Chẳng trách hắn có thể giết được đệ tử của bản tọa. Ánh mắt Phá Không lão tổ sắc bén, trong mắt như có điều suy nghĩ. Vốn tưởng rằng Lý Bình An là dựa vào may mắn mới giết được đại tiên sinh, nhưng bây giờ xem ra, lão đã nghĩ sai. Phá Không lão tổ, tên nhóc này một lúc thi triển ba đại tuyệt học, tiêu hao nhất định rất lớn, chắc đã khó có thể thi triển lần nữa. Bây giờ hẳn là thời điểm tốt nhất để giết hắn. Thủy Kiếm lão tổ thấy tình hình không ổn, vội vàng đề nghị. Nàng đã cảm nhận được sự đáng sợ của Lý Bình An. Người này phải lập tức trừ khử, nàng mới có thể yên tâm. Nếu không, tên nhóc này chỉ sợ sẽ khiến nàng phải trả giá đắt. Trong sân, Lý Bình An triển khai Phật môn Thiên Nhãn Thông. Vừa rồi giao chiến, trong ba đại cường giả này, mỗi người biểu hiện khác nhau. Trong nháy mắt, hắn đã thu hết tình hình của ba người vào mắt. Thủy Kiếm Lao Tổ rõ ràng đã bị phá không thần quyền của hắn đánh loạn khí cơ. Như vậy, giết đối phương đã không còn là chuyện khó. Lúc này, hắn vận chuyển U Linh thần công, thân như quỷ mị, trực tiếp bật lên khỏi mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thủy Kiếm Lao Tổ. U Linh thần công. Ánh mắt Thủy Kiếm Lao Tổ biến đổi, tên tiểu bối này ra tay lại nhanh như vậy. May mà, nàng đã sớm có phòng bị. Tay cầm thủy kiếm, phóng ra kiếm ý như dòng sông lũ lụt. Muốn tiếp cận nàng không dễ dàng như vậy. Tiểu bối, chỉ bằng ngươi muốn giết bản tọa. Thủy Kiếm Lao Tổ hừ lạnh, một đôi mắt đẹp lại cảnh giác nhìn xung quanh. Đối mặt với Lý Bình An, nàng thật sự không dám lơ là. Tình hình bây giờ, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị đối phương nắm được sơ hở. Thân hình Lý Bình An lại biến đổi trong nháy mắt, một lúc lại phân ra mấy bóng người. Đây là pháp môn gì? Trong mắt Thủy Kiếm Lao Tổ càng có chút kinh động. Nàng phát hiện pháp môn mà tên tiểu bối này thi triển tầng tầng lớp lớp không dứt. Hỏa Đao lão tổ và Phá Không lão tổ hai người lúc này nhìn về phía Thủy Kiếm lão tổ. Tên tiểu bối này quá không bình thường, một thân pháp môn quá nhiều. Phá Không lão tổ nhíu mày, lão tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cường giả yêu nghiệt như thế. Võ học thiên hạ dường như đều nằm trong tay đối phương. Thủy Kiếm có lẽ gặp nguy hiểm. Ánh mắt Phá Không lão tổ trầm xuống, định ra tay. Nhưng thân hình của Lý Bình An quá quỷ mị, căn bản không tìm được chân thân ở đâu. Sắc mặt Hỏa Đao lão tổ cũng trở nên có chút kiêng dè. Đương nhiên, Lý Bình An lại ra tay. Kiếm ý của Thủy Kiếm lão tổ bị trực tiếp xé rách. Giây tiếp theo, ngón tay của Lý Bình An liền đặt lên mi tâm của Thủy Kiếm Vương. Xì xì xì. Tấm chắn phòng ngự trên người Thủy Kiếm lão tổ rung chuyển dữ dội. Kiếm ý lập tức rối loạn. Giây tiếp theo, lại đột nhiên vỡ tan. Thủy Kiếm lão tổ nhân cơ hội nhanh chóng lùi lại, tránh được một đòn này. Tiểu bối, tìm chết. Ánh mắt Thủy Kiếm lão tổ sắc bén, toàn thân lại bộc phát ra kiếm ý như lũ lụt bao phủ toàn thân. Nhưng chưa đợi nàng ngưng tụ kiếm ý trong hư không lại có một luồng trường lực vô hình khổng lồ đánh xuống, lập tức rơi xuống thân thể nàng. Kiếm ý của nàng bị đánh nát trong nháy mắt, thân thể rung chuyển trong hư không, phun ra máu tươi. Ánh mắt nàng lập tức tối sầm lại. Thật ác, thật độc. Tuy nhiên, tu vi của nàng dù sao cũng cao thâm, lại chịu được một đòn này mà chưa chết. Thủy Kiếm lão tổ cũng là người giàu hoạt đa đoan, nhưng nàng không ngờ Lý Bình An lại giỏi tâm kế như vậy. Tính được nàng sẽ chống lại được đòn đầu tiên, mà đã sớm đặt bẫy trong hư không chờ nàng chui vào. Nàng không sống nổi rồi. Nhưng trước khi chết, nàng đã nghịch chuyển tu vi, căn bản không quan tâm đến mức độ phá hoại của ngũ tạng lục phủ. Hồng lưu buôn đằng. Thủy Kiếm lão tổ ngưng tụ một đòn mạnh nhất, không màng sống chết, trực tiếp tấn công Lý Bình An. Trong phút chốc, một luồng kiếm ý như lũ lụt quần cuộn tuôn ra, kiếm quang tứ phía. Phá Không lão tổ và Hỏa Đao Vương thấy cảnh này, đều lùi lại. Một đòn này, rõ ràng là Thủy Kiếm lão tổ đã liều mạng. Lý Bình An lại thần sắc chấn định như thường. Hắn đưa ngón tay ra, linh tê nhất chỉ, chuyên phá thần kiếm. Một ngón tay khổng lồ hiện ra trước mặt hắn, trực tiếp mạnh mẽ chọc ra. Kiếm ý đang lao tới lại bị phá. Thân thể Thủy Kiếm lão tổ khẽ run lên. Thủy kiếm kiên trì được 1-2 giây, rắc một tiếng, lập tức vỡ nát. Một giây sau, linh tê nhất chỉ của Lý Bình An rơi xuống mặt nàng, trực tiếp chọc thủng một lỗ lớn trên toàn bộ thân thể của Thủy Kiếm lão tổ. Thân thể của Thủy Kiếm lão tổ không chịu nổi sức xé rách mạnh mẽ, trực tiếp bị xé toạc ra. Lý Bình An thân hình lóe lên, rời khỏi chỗ cũ. Đúng lúc này, Phá Không lão tổ và Hỏa Đao lão tổ lại lao tới. Bọn hắn cũng muốn dùng cách Lý Bình An đối phó Thủy Kiếm lão tổ để đối phó Lý Bình An. Chỉ là tốc độ quá nhanh, khi bọn hắn lao tới, Lý Bình An đã sớm tránh được. Lý Bình An trở lại trong sân. Yêu Nguyệt mắt sáng rực, chứng kiến trận đại chiến tối nay, nàng mới hiểu tu vi của Lý Thần Y Lìa rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ba đại cường giả vây công, Lý Thần Y Lìa không những dễ dàng hóa giải, lại còn có thể một địch ba, giết chết một vị cường giả tông sư cấp hậu kỳ. Chiến tích như vậy truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến toàn bộ thế lực võ lâm đại minh rơi vào chấn động sâu sắc. Lý Thần Y Lìa, ngài không sao chứ? Yêu Nguyệt không khỏi hỏi. Lý Bình An cười nói, không sao. Ba đại cường giả này, đúng là đã đánh giá cao bọn hắn. Yêu Nguyệt thấy khí tức của hắn không hề rối loạn, ngưỡng mộ nói, Lý Thần Y Lìa không hổ là thần công cái thế, thực lực như vậy đủ để che chở cho Di Hoa Cung rồi. Như vậy, nàng cũng không lo lắng cho tương lai của Di Hoa Cung nữa. Lý Thần Y thì xé nát cường giả tông sư cấp hậu kỳ kia rồi, phí mất một bộ nguyên liệu. Ở nơi bí mật, Linh Nhi thấy cảnh này, không khỏi có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, trận đại chiến vừa rồi lại khiến nàng cảm nhận được một luồng hàn ý rất mạnh. Lý Thần Y thì quá mạnh. Cùng lúc đó, xung quanh sân đã tụ tập không ít cao thủ. Từng đôi mắt nhìn về phía tiểu viện, dường như đều đang quan sát. Trong bóng tối, không ít thế lực cũng đang rục dịch. Trên mái nhà, sắc mặt Ứng Khiếu Thiên có chút khó coi, hắn thực sự không ngờ, lại là một cục diện như vậy. Với thực lực bậc đó của Thủy Kiếm lão tổ mà cũng phải bỏ mạng trong tay Lý Thần Y Dị, tu vi của Lý Thần Y Dị quả thực mạnh mẽ đến thế. Sắc mặt Phá Không lão tổ và Hỏa Đao lão tổ cũng âm trầm vô cùng, ba đại cường giả bọn hắn vây công Lý Thần Y Dị vốn là cục diện chắc thắng. Không ngờ mới qua bao lâu, đã có một cường giả bị giết. Trong nháy mắt khiến bọn hắn tỉnh táo lại không ít, và cũng khiến bọn hắn đối với Lý Bình An lộ ra vẻ kiêng dè rất mạnh. Phá Không lão tổ, tiếp theo phải làm sao? Hỏa Đao lão tổ không nhịn được hỏi. Tình hình bây giờ, chỉ sợ đã không dễ khống chế. Trong mắt Phá Không lão tổ lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Dù nhìn thế nào, lão cũng không nhìn ra Lý Bình An có dấu hiệu thất bại nào. Giết Thủy Kiếm lão tổ, đối phương dường như vẫn đang ở trạng thái đỉnh phong. Tiếp tục nữa, bọn hắn có lẽ đều phải ở lại đây. xem ra tối nay chúng ta đến không đúng lúc. Phá Không lão tổ nghĩ ngợi, quyết định rút lui. Lão không muốn lãng phí tính mạng của mình ở đây một cách vô ích. Lý Thần Ý liền này giết không được thì trốn được. Ý của lão tổ là? Hỏa Đao lão tổ không khỏi có chút kinh ngạc. Lão không ngờ Phá Không lão tổ không muốn báo thù nữa, lại muốn chuẩn. Đi. Phá Không lão tổ lại rất dứt khoát, không chút do dự, thân hình lóe lên, định trực tiếp rời đi. Tuy nhiên, chưa đợi Phá Không lão tổ rời đi, Lý Bình An lại trong nháy mắt đến trước mặt đối phương. Các hạ muốn đi như vậy sao? Lý Bình An cười như không cười, ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt Phá Không lão tổ trầm xuống, hừ lạnh, chẳng lẽ Lý Thần Ý lại muốn ngăn cản bản tọa? Lão còn không tin, tên nhóc này còn năng lượng để ngăn cản lão rời đi. Hỏa Đao lão tổ lúc này cũng theo tới, đứng một bên chuẩn bị trợ chiến. Không ngờ tên nhóc này lại còn dám ngăn cản bọn hắn rời đi. Không phải ngăn cản, mà là muốn hai vị các ngươi để lại một thứ. Lý Bình An giọng điệu bá đạo. Bây giờ đã giết Thủy Kiếm lão tổ, hai người này hắn tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn rời đi. Vốn dĩ hắn đến Đại Minh Giang Nam, không muốn gây ra quá nhiều chuyện. Chỉ không ngờ, những lao quái vật này lại cứ muốn chạy ra giết hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu đã chấn động cả Đại Minh, vậy thì hãy để giang hồ Đại Minh càng chấn động hơn nữa. Muốn chúng ta để lại cái gì? Hỏa Đao lão tổ giọng điệu âm u, lão đúng là đã đánh giá thấp dạ tâm của tên nhóc này. Không có gì khác, là mạng. Lý Bình An nói từng chữ từng câu. Nghe câu này, sắc mặt hai đại cường giả lại thay đổi một chút, ngay sau đó càng phá lên cười lớn. Nhóc con, ngươi thật sự nghĩ có thể giết được bản tọa? Trong mắt Phá Không lão tổ lộ ra sát ý và lửa giận sâu sắc. Không ngờ, lần này bọn hắn lại bị một tên tiểu bối bắt nạt. Chương 111, Lộ Tu Vi tông sư cảnh đỉnh phong, phá toái kình. Chương 111, Lộ Tu Vi tông sư cảnh đỉnh phong, phá toái kình. Trong phút chốc, trên người hai vị lão tổ đều bộc phát ra sát ý mãnh liệt, đến bây giờ, bọn hắn lại càng hiểu rõ hơn ai hết. Tu vi của Lý Bình An rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Vừa rồi ngay dưới mí mắt bọn hắn đã giết chết Thủy Kiếm lão tổ. Điều đó cho thấy nếu là đơn đả độc đấu, mỗi người bọn hắn đều không phải là đối thủ, mặc dù có cùng cảnh giới. Ánh mắt Hỏa Đao lão tổ âm trầm, lao muốn đi, nhưng xem ra rất khó đi được. Trong sân, Yêu Nguyệt thấy Lý Bình An ra tay ngăn cản hai đại cường giả tông sư cấp hậu kỳ, trên khuôn mặt xinh đẹp đã không còn vẻ lo lắng như trước, thay vào đó là sự tò mò và chấn động. Lý Thần Ý vừa giết Thủy Kiếm lão tổ, vậy thì có khả năng giết hai người còn lại. Hơn nữa chắc sẽ không quá khó. Nhận thức của nàng về Lý Bình An lại sâu thêm một phần. Lý Bình An lúc này liếc nhìn hai vị lão tổ, rất bình tĩnh nói, "Phá Không lão tổ, ngươi nghĩ ta có thể giết Thủy Kiếm lão tổ thì không thể chém giết ngươi sao? E rằng tu vi của ngươi cũng không vượt qua Thủy Kiếm lão tổ bao nhiêu. Hú hồn, ta đã nắm giữ pháp môn của Phá Không Quyền, thậm chí còn lĩnh ngộ được pháp môn cao hơn cả Phá Không Thần Quyền, phá toái hư không. Hôm nay, ta sẽ một quyền đánh đổ ngươi." Lý Bình An giọng điệu bá đạo vô cùng. "Phá toái hư không?" Ánh mắt Phá Không lão tổ lóe lên, tên nhóc này đang khoác lác, hay thật sự có pháp môn như vậy? Giây tiếp theo, Lý Bình An lại vận chuyển pháp môn của Phá Không Thần Quyền, trên bầu trời, thiên địa nguyên khí hội tụ, hình thành một điểm năng lượng không nhỏ, lập tức khiến phía dưới sinh ra cảm giác gáp bức mạnh mẽ. Ánh mắt của Phá Không lão tổ và Hỏa Đao lão tổ đều thay đổi rất nhiều. Sức mạnh cường đại trong hư không kia đã vượt qua pháp môn mà bọn hắn nắm giữ. Tên nhóc này quả thực rất khác biệt. Những người trong giang hồ đang rình mò xung quanh, nhất thời cũng cảm nhận được cảm giác gáp bức to lớn. Trên hư không, dường như xuất hiện sức mạnh cường đại. Trời ạ, dưới sức mạnh bậc này, e rằng cường giả tông sư cấp cũng không chịu nổi. Rốt cuộc là ai có thể bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như vậy? Là Lý Thần Ý liền bộc phát sao? Cùng lúc đó, cảm giác chấn động mãnh liệt từ hư không truyền đến. Trong mắt Lý Bình An cũng bộc phát ra ánh sáng lấp liệt. Một luồng uy áp mạnh mẽ từ trên người hắn tỏa ra. Ánh mắt Phá Không lão tổ lập tức run lên. Đây không phải tông sư cấp hậu kỳ, tu vi thật sự của ngươi lại là tông sư cấp đỉnh phong. Tông sư cảnh đỉnh phong. Chẳng trách, điều này có thể giải thích tại sao ngươi có thể giết Thủy Kiếm lão tổ và thi triển ba đại tuyệt học. Lý Thần Ý, thì ra ngươi còn che giấu. Rất tốt, thật sự rất tốt. Trong giọng nói của Phá Không lão tổ xen lẫn mấy phần căm hận. Nói rồi, lão liền lấy ra một viên thuốc từ trong lòng. Sau khi nuốt viên thuốc này, có thể khiến tu vi của lão bộc phát đến tông sư cấp đỉnh phong trong thời gian ngắn. Chỉ có như vậy, lão mới có một tia hy vọng sống sót. Bên kia, Hỏa Đao lão tổ cũng mặt đầy kinh hãi. Vạn bạn không ngờ, vị Lý Thần Ý này lại không phải là tông sư cảnh hậu kỳ trong truyền thuyết, mà là đỉnh phong. Trạng thái đỉnh phong. Lão thật sự không phải là đối thủ. Chẳng trách, đối phương từ đầu đến cuối đều ung dung tự tại, dường như căn bản không coi bọn hắn ra gì. Trong sân, Yêu Nguyệt thấy khí thế bộc phát từ trên người Lý Bình An, trong đôi mắt đẹp càng lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Thì ra Lý Thần Ý lại là tông sư cảnh đỉnh phong. Vẫn là xem thường hắn rồi. Đuổng công ta vừa rồi còn lo lắng. Trong lòng Yêu Nguyệt tràn ngập cảm giác vui mừng. Những người khác của Di Hoa Cung lúc này cũng đều lộ vẻ chấn động. Trời ạ, thì ra tu vi của Lý Thần Ý cao thâm khó lường như vậy. Đây mới là nội tình thật sự của Lý Thần Ý. Các nữ đệ tử của Di Hoa Cung đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ đối với Lý Thần Ý. Ứng Khiếu Thiên nấp một bên mặt mày xanh mét, giọng hắn run rẩy. Tông sư cảnh đỉnh phong. Đây mới là Lý Thần Ý thật sự. Ta lại ngu ngốc đến mức cho rằng Lý Thần Ý chỉ có chút nội tình đó. Hắn mặt như cho tàn. Lý Thần Ý một khi giết hai vị lão tổ, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, trừ khi hắn lập tức bỏ trốn. Tuy nhiên, e rằng đến lúc này, muốn đi không dễ dàng như vậy. Đang lúc hắn nghĩ đến việc rời đi, một đôi mắt lạnh như băng lại nhìn về phía Ứng Khiếu Thiên. Yêu Nguyệt đã sớm chú ý đến người này. Ba vị lão tổ chính là do người này mang đến. Người như vậy, nàng sao có thể bỏ qua? Lý Thần Y Lìa đối phó hai vị lão tổ, nàng đối phó một tông sư cấp sơ kỳ vẫn không thành vấn đề. Sắc mặt Ứng Khiếu Thiên âm trầm xuống. Tu vi của nữ tử này khá sâu, tuyệt đối là một cường giả tông sư cấp. Bên cạnh Lý Thần Y Lìa này, quả là có không ít cường giả. Bây giờ muốn đi, trừ khi Lý Thần Y Lìa thất bại. Bên này, Lý Bình An thấy cũng gần đủ rồi. Trên người tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa như trăng sáng chiếu rọi mặt đất, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng trong trẻo. Ánh mắt của không ít người đều bị thu hút. Đây là công pháp gì? Pháp môn của Lý Thần Y Lìa thật quỷ dị khó lường. Đây mới là Lý Thần Y Lìa thật sự. Những người trong giang hồ xung quanh lại một lần nữa chấn động. Lý Bình An bước chân khẽ dịch, trong nháy mắt đã đến trước mặt Phá Không lão tổ. Đến lúc này còn muốn uống thuốc. Lý Bình An lúc này đã sớm thấy hành động của Phá Không lão tổ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lập tức, sức mạnh trong hư không cũng theo đó giáng xuống, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Phá Không lão tổ. Muốn giết bản tọa, không dễ dàng như vậy. Phá Không lão tổ giận dữ hét lên, phòng ngự trên người vận chuyển đến mức mạnh nhất. Lý Bình An lại khinh thường. Vừa rồi không lộ ra tu vi tông sư cảnh đỉnh phong thì thôi, bây giờ sức mạnh hắn dùng đã đến tông sư cảnh đỉnh phong. Hơn nữa một đòn này đủ để khiến cường giả đại tông sư cảnh cũng phải có chút kiêng dè. Phá Không lão tổ này muốn ngăn cản, chẳng qua chỉ là ngu muội mà thôi. Đến lúc này, trừ khi có đại tông sư ra mặt, nếu không, Phá Không lão tổ căn bản không phá được uy lực của một quyền này. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu Phá Không lão tổ lập tức truyền ra một tiếng nổ dữ dội. Ngay sau đó, lão liền bị một luồng sức mạnh cường thế trực tiếp đánh vào trong lòng đất. Sự phản kháng của Phá Không lão tổ gần như có thể bỏ qua. Toàn bộ sân xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Thân thể Phá Không lão tổ nát như tương thịt trong hố lớn. Vị danh túc tung hoành giang hồ này đã toi mạng. Khoe miệng Lý Bình An khẽ nhếch lên một chút bất ngờ, sức mạnh của một đòn này có hơi mạnh. Tu vi như Phá Không lão tổ cũng bị đánh thành tương thịt. Sức mạnh phá toái hư không mà hắn lĩnh ngộ, quả thực có chút đáng sợ, trực tiếp nghiền nát toàn bộ thân thể đối phương. Trong phút chốc, vô số người trong giang hồ run rẩy. Cánh tay cầm hỏa đao của Hỏa Đao lão tổ cũng khẽ run lên. Với thực lực của Phá Không lão tổ, lại bị một chiêu giết chết, kết cục của lão cũng chẳng hơn gì. Vì vậy, lão không do dự, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Đến bây giờ, lão căn bản không quan tâm đến bất kỳ danh tiếng nào của mình. Sống sót mới có hy vọng, còn muốn chạy. Thân hình Lý Bình An lóe lên rồi biến mất. Giây tiếp theo, hắn đã đứng trước mặt Hỏa Đao lão tổ. Ánh mắt Hỏa Đao lão tổ sắc bén, giọng điệu có chút run rẩy, "Lý Thần Y Lìa, tha cho tại hạ thì thế nào? Giữa chúng ta vốn không có ân oán lớn như vậy, chỉ cần tha cho ta rời đi, sau này ta nhất định sẽ coi ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó." Hỏa Đao lão tổ lộ vẻ cầu xin tha thứ. Lão biết luận thực lực căn bản không phải là đối thủ của Lý Thần Y Lìa, thà ngoan ngoãn thần phục còn hơn. Sau này vẫn còn cơ hội. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, như thể nhìn thấu đối phương. Đây không giống phong cách của các hạ. Hôm nay nếu ta ở thế yếu, Hỏa Đao lão tổ sẽ tha cho ta sao? Lý Bình An cười lạnh. Đáp án tự nhiên là sẽ không tha. Điểm này, hắn rõ hơn ai hết. Vì vậy đến lúc này, Lý Bình An căn bản sẽ không che giấu gì cả. Phá Không thần quyền vận chuyển, và còn pha trộn không ít phá toái kình. Trực diện đánh ra. Lý Thần Y Lìa, đây là ngươi ép bản tọa. Hỏa Đao phần thiên. Hỏa Đao lão tổ cũng không đốc, vận chuyển Hỏa Đao dùng sức mạnh mạnh nhất nên đón. Sức mạnh như hỏa long quần cuộn tuôn ra, đủ để thiêu đốt bất kỳ ai. Hỏa Đao lão tổ cười gằn, một đòn này trước đây lão từng khiến cường giả tông sư cảnh đỉnh phong phải chịu thiệt lớn. Tuy nhiên, hỏa long của lão lại căn bản không bộc phát ra được, bị một luồng sức mạnh kinh khủng hơn trực tiếp đánh ngược lại. Hơn nữa, hỏa đao trong tay lão dường như bị ảnh hưởng bởi một loại ám kình nào đó, lại xuất hiện từng vết nứt. Cái gì? Hỏa Đao lão tổ thấy ngọn lửa bị đánh ngược lại, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Trong nháy mắt, ngọn lửa lớn lại thiêu đốt chính mình. Gần như cùng lúc, hỏa đao cũng lập tức vỡ nát. Phòng ngự trên người lão cũng bị Lý Thần Y Lìa vừa rồi nghiền nát toàn bộ. Không có sự khống chế của hỏa đao lão tổ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngọn lửa lớn nhanh chóng nuốt chửng hỏa đao lão tổ. Hỏa đao lão tổ kêu la thảm thiết, trực tiếp đâm vào ngôi nhà không xa. Thấy cảnh này, những người trong giang hồ xung quanh, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Lý Thần Y Lìa quả nhiên là sát phạt quả đoán, ra tay tàn nhẫn. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội Lý Thần Y Lìa. Lý Thần Y Lìa này không hổ là sát thần trong đại minh của ta. Nghe đồn hắn phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong. Sao dưới vẻ ngoài như vậy lại ẩn giấu một mặt đáng sợ đến thế? Chật chật không đi chọc Lý Thần Y Lìa là được rồi. Những người trong giang hồ vây xem, ai nấy đều đã sợ vỡ mật. Lý Bình An thản nhiên nhìn cảnh này, sát ý trong mắt đã thu lại. Trong nháy mắt, Hỏa Đao lão tổ đã không còn động đậy. Rõ ràng là bị ngọn lửa lớn của chính mình tiêu chết. Ngọn lửa trên mặt đất lại vẫn đang cháy lách cách. Ước chừng rất nhanh, Hỏa Đao lão tổ này sẽ trở thành một cục than. Tiếp cho ba bộ nguyên liệu tông sư cảnh hậu kỳ. Lý Thần Y Lìa ra tay thật tàn nhẫn. Linh Nhi ở trong bóng tối thấy cảnh này, không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu để nàng tìm được một thi thể cường giả tông sư cảnh hậu kỳ nữa, thực lực của nàng sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, ba thi thể này không thể dùng để chế tạo con rối được, mức độ phá hoại quá lớn. Thôi vậy, Lý Thần Y ta không chọc nổi. Linh Nhi bĩu môi nói. Trong sân, Yêu Nguyệt lộ vẻ vui mừng. Trận chiến này tuy sân bị hủy, nhưng ít nhất đã giải quyết được nguy cơ. Di Hoa Cung sau này có chỗ dựa vững chắc như vậy, nàng cũng không còn lo lắng nữa. Đúng lúc này, Ứng Khiếu Thiên thân hình lóe lên, quyết định chuẩn đi. Hắn đoán, lúc này không ai chú ý đến hắn. Ánh mắt Lý Bình An khẽ động, thân hình lóe lên, lại áp sát về phía Ứng Khiếu Thiên, lập tức chặn đường đi của đối phương. Lý Thần Y Lìa, ta cũng là bất đắc dĩ, xin ngươi nể tình ngươi đã cứu chữa cho ta, tha cho ta, sau này ứng gia nhất định sẽ bồi thường cho ngài. Sắc mặt ứng khiếu thiên khó coi đến cực điểm, vội vàng chắp tay nói. Bồi thường cho ta. Lý Bình An không khỏi cười lạnh. Nói xong, hắn đưa ngón tay ra, trực diện một chỉ. Ứng khiếu thiên còn muốn phản kháng, nhưng căn bản không có tốc độ của Lý Bình An, bị một chỉ xuyên thủng đầu, trực tiếp rơi từ trên không xuống. Ứng khiếu thiên chết. Lý Bình An không thèm nhìn tên tiểu nhân này, thân hình lóe lên đáp xuống trong sân. Yêu Nguyệt vừa rồi còn định ra tay ngăn cản Ứng khiếu thiên, không ngờ Lý Thần Ý lìa ra tay nhanh như vậy. Bây giờ tất cả kẻ địch đều đã bị trừ khử, chắc không còn ai dám đến đây chịu chết nữa. Nàng nói với Lý Bình An, Lý Thần Ý lìa, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Thật ra, tối nay nếu không phải Lý Thần Ý lìa quá mạnh, Di Hoa Cung bên này sẽ tổn thất nặng nề, e rằng nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói gì vậy? Di Hoa Cung bây giờ là thế lực dưới trướng bản tọa, huống hồ những người này tối nay là nhắm vào ta. Lý Bình An lộ ra nụ cười nói. Yêu Nguyệt nghe vậy, trong lòng lại ngọt ngào. Lý Thần Y thì quả nhiên đã coi Di Hoa Cung là thế lực của mình, sau này không còn phải lo lắng nữa. Đúng rồi, Lý Thần Y, tiếp theo làm thế nào? Yêu Nguyệt không khỏi hỏi. Lần này gây ra chấn động lớn như vậy, các thế lực trong Lâm Tiên Thành chắc đã sớm quan sát. Tin tức Lý Thần Y giết ba đại cường giả tông sư cảnh hậu kỳ, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn thành, toàn bộ Đại Minh. Không làm gì cả, lấp cái hố trong sân lại, tìm người sửa chữa. Còn về động tĩnh bên ngoài, ta sẽ đối phó. Lý Bình An nói. Vâng. Yêu Nguyệt không khỏi khẽ gật đầu. Chương 112, Thiên Địa Linh Vật, Cổ Thần Trùng. Chương 112, Thiên Địa Linh Vật, Cổ Thần Trùng. Đại chiến kết thúc, các thế lực đang rình mò trong bóng tối xung quanh lúc này cũng lần lượt rút lui. Bọn hắn không dám đến gần, sợ đắc tội với Lý Thần Y thì ra là cường giả tông sư cảnh đỉnh phong. Thần Y thiếu niên này, e rằng là thai tinh của Ma Môn. Trong một góc quất, bà của Ma Môn đang hút thuốc, ngồi trên một bên vai của Viên Ma. Trên người Viên Ma tỏa ra âm sát khí mạnh mẽ, không ai dám đến gần. Xem ra, muốn đối phó với Lý Thần Y kia, căn bản là không thể. Linh Nhi nha đầu này đúng là thông minh lanh lợi, sớm đã nhìn ra tu vi của Lý Thần Y Lìa này rất cao. Bà vốn định nhân lúc Lý Bình An bị ba đại cường giả tấn công, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng bà ta cảm thấy mình quá ngây thơ. Viên Ma, đi, rời khỏi Lâm Tiên Thành. Bà phất tay nói. Bà ta không muốn để Lý Bình An phát hiện hành tung của mình. Rời khỏi nơi thị phi này mới là nơi tốt nhất. Cùng lúc đó, các thế lực lớn trong Lâm Tiên Thành cũng đều nói đến hổ là biến sắc, đều đang đoán lai lịch của Lý Thần Y Lìa. Các loại tin tức và lời đồn cũng bay đầy trời. Thiên Bảo Các, nhiều cao tầng đều ngồi cùng nhau. Vương Tấn Các chủ nhìn cổ trùng độc vừa luyện chế ra trong tay, khá hài lòng. Lần trước, Thiên Bảo Các bỏ ra giá cao thu được phương thuốc cổ trùng độc từ tay Lý Bình An, cuối cùng đã luyện chế ra được linh dược. Bây giờ đã đến lúc thử nghiệm dược hiệu. Một lát sau, từng người hầu của Thiên Bảo Các khiêng từng cái vại lớn đi lên. Trong nháy mắt, trong đại sảnh đã đặt 7-8 cái vại lớn. Những cái vại này đều được bịt kín miệng, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng xì xì. Rõ ràng thứ bên trong này không đơn giản. Các chủ, trong những cái vại này đều là độc trùng rắn rết thu thập từ khắp nơi. Mời ngài thử thuốc. Vương tổng quản chắp tay nói. Rất tốt, vất vả rồi. Vương Các chủ khẽ gật đầu. Sau đó, hắn chỉ vào cổ trùng độc đặt một bên, nói, mỗi cái vại bỏ vào một ít, xem dược hiệu. Mấy người hầu nghe vậy, đều hành động. Một số người hầu mở miệng vại, bắt đầu bỏ cổ trùng độc vào. Trong phút chốc, tất cả các vại đều bắt đầu rung chuyển dữ dội. Nghe thấy động tĩnh, Vương Tấn khẽ gật đầu. Cổ trùng độc của Lý Thần Y quả nhiên lợi hại. Hắn nhìn quanh một lượt, liền phát hiện chỉ có một cái vại không có động tĩnh. Trong cái vại đó có gì? Vương Tấn không khỏi hỏi. Lại có thứ có thể chống lại cổ trùng độc do Lý Thần Y điều chế. Vương tổng quản đi lên, ra lệnh cho người mở miệng vại, cho người xem. Các chủ, bên trong có một con rắn màu xanh lục, dường như không có phản ứng gì với linh dược. Một người hầu nhìn vào, chắp tay nói. Thanh xà, không có phản ứng. Vương Tấn không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ linh dược này không có tác dụng với rắn? Trong các vại khác có rắn không? Vương Tấn nhíu mày hỏi. Bẩm báo các chủ, trong các vại khác cũng có độc xà, e rằng con thanh xà này có chút bất thường. Một người hầu trả lời. Còn có chuyện như vậy? Một con rắn có thể chống lại cổ trùng độc, nói như vậy, con rắn này không đơn giản. Vương Tấn như có điều suy nghĩ. Vật này có gì khác thường không? Hắn lập tức hỏi. Vương tổng quản nghe vậy, vội vàng nói, trước đây, đặt con rắn này cùng với ngũ độc, chỉ một lát sau, các độc trùng khác đều chết. Vì vậy lần này mới đặt riêng con rắn này vào một vại. Lúc này, hắn mới cảm thấy, con rắn trong vại này tuyệt đối không tầm thường. Xem ra đây là một con linh xà. Ánh mắt Vương Tấn khẽ động, lộ ra vẻ đắc ý. Theo ta được biết, cách trực tiếp nhất để các vu sư Miêu Cương chọn cổ trùng là đặt ngũ độc vào một cái hũ sành, để chúng cắn xé lẫn nhau. Con sống sót cuối cùng chính là cổ trùng. Linh xà này có thể giết các độc trùng khác, lại không bị cổ trùng độc làm hại. Vậy thì nó hẳn là cổ trùng tuyệt vời nhất. Ánh mắt Vương Tấn sắc bén, tung tin ra ngoài, nói Thiên Bảo Các sắp bán đấu giá một con linh xà. Nghĩ thông điểm này, Vương Tấn cảm thấy lần này lại sắp phát tài lớn. Vâng. Vương tổng quản đội vàng đáp ứng. Nếu không phải các chủ mắt sáng như lúc, hắn thật sự không nhìn ra được manh mối trong đó. Đêm khuya, trong góc sân, Linh Nhi đang nằm trên giường, một con bướm sặc sỡ bay về, đậu trên tay nàng. Linh Nhi lập tức tỉnh giấc, nhìn thấy hồ điệp cổ trong tay, gương mặt xinh xắn của Linh Nhi tràn đầy kinh hỉ. Đây cuối cùng cũng có tung tích của cổ thần trùng rồi. Giọng điệu của Linh Nhi có chút run rẩy. Sáng sớm hôm sau, Lý Bình An ung dung tỉnh lại. Mấy ngày gần đây không khám bệnh, hệ thống cũng không có phản ứng gì. Hắn cũng không nổi. Trong Đại Minh, không biết có cường giả cấp bậc đại tông sư không. Lần này hắn xuống Giang Nam, cường giả mà hắn tiêu diệt, nhiều nhất cũng chỉ là tông sư cảnh hậu kỳ. điều này khiến hắn có cảm giác nhẹ nhõm. Đương nhiên, trong toàn bộ Đại Minh, hẳn là có cường giả tuyệt thế như vậy. Suy nghĩ một chút, Lý Bình An quyết định trở về Thất Hiệp Trấn. Nơi này không có gì đáng để tìm đòi. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Vừa nghe tiếng bước chân này, hắn liền biết là của Linh Nhi kia. Lý Thần Y Nhi, ngươi có ở bên trong không? Linh Nhi ở bên ngoài, thò đầu vào nhìn, không khỏi hỏi. Có chuyện gì? Giọng của Lý Bình An ngay sau đó truyền ra từ bên trong. Linh Nhi nghe vậy mừng rỡ, vội nói, Lý Thần Y Nhi, ta đã tìm được một vài manh mối về cổ thần trùng. Nghe những lời này, Lý Bình An liền từ trong phòng bước ra. Ra mắt Lý Thần Y Nhi. Linh Nhi vội vàng chắp tay hành lễ. Không cần khách sáo như vậy. Lý Bình An xua tay, lời ngươi vừa nói là thật sao? Linh Nhi gật mạnh đầu nói, Lý Thần Y Nhi, hồ điệp cổ của ta tối qua đã bay về, nó nhất định đã cảm ứng được tung tích của cổ thần trùng, nếu không thì sẽ không trở về. Linh Nhi có chút kích động. Lý Bình An muốn không có suy nghĩ gì về cổ thần trùng, nghe nàng nói như vậy, lại muốn xem thử, cổ thần trùng mà Miêu Cương Ma Môn gọi là gì? Có biết cổ thần trùng ở đâu không? Lý Bình An lại hỏi. Ở ngay trong Lâm Tiên Thành, hồ điệp cổ sẽ dẫn đường. Cổ thần trùng là thiên địa linh vật, rất có linh tính, nó vô cùng giỏi ẩn mình. Nhưng mà, với tu vi của Lý Thần Y, hẳn là có thể tìm được. Linh Nhi chớp chớp mắt nói, dẫn đường đi. Lý Bình An quyết định đi xem thử, rốt cuộc là thiên địa linh vật gì. Linh Nhi nghe vậy mừng rỡ, có thể thuyết phục được Lý Bình An, nàng đã có nắm chắc rất lớn tìm được cổ thần trùng. Vâng vâng. Linh Nhi vui vẻ nói nàng vừa lấy hồ điệp cổ từ trong lòng ra thả bay đi. Hồ điệp cổ vỗ cánh, nhanh chóng bay ra ngoài. Linh Nhi đi theo. Lý Bình An nhìn một cái rồi cũng sải bước đi theo. Không lâu sau, bọn hắn đã đến bên ngoài Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các. Lý Bình An nhìn thấy nơi quen thuộc này, không khỏi có chút bất ngờ. Lần trước hắn đã thu hoạch không ít ở đây. Người của Thiên Bảo Các thấy Lý Bình An xuất hiện, ai nấy đều lộ vẻ định nọ, đội vàng bước tới. Lý Thần Y Nhi, ngài đại giá quang lâm, mời vào trong, mời vào trong. Tên tiểu nhị của Thiên Bảo Các khách khí nói. Lập tức, Lý Bình An dẫn Linh Nhi vào trong Thiên Bảo Các. Trong đại sảnh người đông như mắc gửi. Mọi người thấy Lý Bình An đến, đều đứng dậy. Lý Thần Y Nhi đến rồi. Ra mắt Lý Thần Y Nhi. Tham kiến Lý Thần Y Nhi. Mọi người trong đại sảnh đều khách khí hành lễ với Lý Bình An. Tối hôm qua, Lý Thần Y Nhi một lần tiêu diệt ba đại cường giả tông sư cảnh hậu kỳ, đã gây chấn động toàn bộ Lâm Tiên Thành. Những người này nào dám có nửa phần bất kính. Lý Bình An khẽ chắp tay nói, chư vị khách sáo rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn liếc nhìn Linh Nhi. Sau khi hồ điệp cổ bay bảo, dường như đã không còn tung tích. Linh Nhi hơi nhíu mày nói, Lý Thần Y Nhi, cổ thần trùng ở ngay đây, hay là chúng ta ngồi xuống trước đi? Lý Bình An khẽ gật đầu, liền tìm một vị trí ngồi xuống. Mọi người thấy vậy mới lần lượt ngồi xuống. Bên trong đại sảnh vẫn sôi trào. Các ngươi nghe nói chưa? Thiên Bảo Các nói bọn hắn có trong tay một con linh xà, giá trị liên thành. Nghe nói, con linh xà đó ngay cả độc cổ trùng do Lý Thần Y Lý điều chế cũng không giết được, còn không hề hơn gì. Linh xà? Ta thấy là Thiên Bảo Các khoác lác thôi. Cứ xem đã, biết đâu lại là bảo vật thật thì sao? Không sai, có Lý Thần Y Lý ở đây, chắc Thiên Bảo Các không lừa bịp được đâu. Lý Bình An nghe những âm thanh này, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ Thiên Bảo Các đã tìm được cổ thần trùng? Cổ thần trùng này là một con linh xà. Sắc mặt Linh Nhi hơi thay đổi, nàng có vẻ hơi kích động. Lý Thần Y Lý, xem ra cổ thần trùng đang ở trong Thiên Bảo Các. Lý Bình An không kích động như nàng, vẻ mặt bình thản, bản thân ý liền muốn xem thử, cổ thần trùng của Miêu Cương Ma Môn mà các ngươi nói rốt cuộc có gì đặc biệt. Thật ra, nghe lời của các nhân sĩ giang hồ, hắn quả thực có chút tò mò. Độc cổ trùng mà hắn điều chế gần như có thể khắc chế mọi loại cổ thần trùng lại có thể miễn nhiễm sao? Cổ thần trùng là thiên địa linh vật, nhất định sẽ không làm Lý Thần Ý liền thất vọng. Linh Nhi có chút phấn khích nói. Lời vừa dứt, trên đài cao của sàn đấu giá, xuất hiện một nữ tử tuổi xuân, mặc váy đỏ, có phần quyến rũ. Chư vị chắc hẳn đã biết vật phẩm mà Thiên Bảo Các lần này muốn đấu giá. Đây là thiên địa linh vật, linh xà. Nữ tử giới thiệu với mọi người. Nói rồi, liền có người khiêng một cái vại lớn lên, đặt trên đài cao. Mọi người nhìn xem, ai nấy đều rất tò mò. Cái vại này trông bình thường, thật sự có linh vật gì sao? Lần này không phải là Thiên Bảo Các cố tình làm ra vẻ huyền bí chứ? Một đám người không nhịn được mà bàn tán. Trên đài cao, mấy tên tiểu nhị của Thiên Bảo Các liền mở nắp vại ra. Bên trong lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Mọi người nhìn xem, đều lộ vẻ thất vọng. Linh xà. Sao không thấy động tĩnh gì? Đúng vậy, sao bên trong không có chút tình hình nào? Thiên Bảo Các lần này sắp làm mất bảng hiệu rồi. Lý Bình An cũng liếc nhìn, không cảm thấy có động tĩnh gì. Trên đài cao, ánh mắt của nữ tử vốn đang tươi cười rạng rỡ bắt đầu thay đổi. Nhất thời nàng cũng không biết giới thiệu thế nào, không thể giới thiệu được. Nàng cũng có chút nghi ngờ, trong cái bại này, thật sự có linh xà sao? Linh Nhi lúc này có chút kích động nói, trong bại, đúng là linh vật ta đang tìm. Nói rồi, nàng liền đứng dậy. Giây tiếp theo, nàng đã đáp xuống đài cao. Nữ tử chủ trì đấu giá lập tức sững sờ, đang định ngăn cản. Linh Nhi đưa một tay đặt lên trên bại. Một lát sau, liền thấy một con rắn nhỏ màu xanh thò đầu ra, nhanh chóng cắn một nhát vào đầu ngón tay của nữ tử, rồi nhanh chóng quay lại bại. Rất nhanh, thân thể Linh Nhi bắt đầu run rẩy nhẹ. Giây tiếp theo, nàng lại vận chuyển bí pháp độc môn của Ma Môn, luyện hóa độc tố. Mọi người thấy cảnh này, đều nhìn sang. Nữ tử này đang làm gì vậy? Xem bộ dạng của nàng ta chắc là trúng độc rắn rồi. Nữ tử này thật là to gan. Lý Bình An nhìn chằm chằm Linh Nhi, liền thấy độc tố ở đầu ngón tay Linh Nhi dường như đang lan ra toàn thân. Nhưng độc tố này dường như không thể lấy mạng nàng. đây chính là bí pháp của ma môn. Vì nuôi cổ, thật đúng là liều mạng. Con rắn xanh vừa rồi tuy vừa xuất hiện đã nhanh chóng lẩn đi, nhưng hắn đã nhìn ra, đó đúng là linh vật. Trong nháy mắt, khí tức của Linh Nhi đã trở lại bình thường. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười dịu dàng, lại đặt ngón tay trước bại. Trong tích tắc, một con linh xà liền chui ra, men theo lòng bàn tay nàng nhanh chóng quấn quanh cánh tay. Linh Nhi mặt đầy kinh hỉ, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng chạm vào đầu con rắn nhỏ. Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi. Con rắn nhỏ dường như rất thân thiết với nàng, há miệng nhả ra một mảnh tinh thể nhàn nhạt rơi vào tay Linh Nhi. Cảm ơn ngươi, rắn nhỏ. Linh Nhi mặt đầy vui vẻ nói. Mọi người có mặt đều ngơ ngác. Nữ tử này vừa xuất hiện đã thu phục được con linh xà kia rồi. Chỉ vậy thôi sao? Tất cả mọi người đều lộ vẻ thất vọng. Linh Nhi từ trên đài cao lướt xuống, đáp xuống bên cạnh Lý Bình An. Lý thần y, đây là linh tinh do linh xà nhà ra, có thể khắc chế mọi loại độc của cổ trùng. Linh Nhi nói, rồi đưa mảnh tinh thể kia lên. Chương 113, Tây Môn Suy Tuyết đến thỉnh giáo kiếm đạo. Chương 113, Tây Môn Suy Tuyết đến thỉnh giáo kiếm đạo. Ánh mắt Lý Bình An khẽ động, triển khai Thiên Nhãn Thông, phát hiện trong linh tinh này ẩn chứa không ít linh khí, xem ra cũng không tệ. Hắn liền thu nó lại. Linh Nhi, đây chính là cổ thần trùng. Sau đó, ánh mắt Lý Bình An rơi vào con rắn nhỏ, con rắn này toàn thân lưu chuyển tinh hoa của trời đất, rất có vẻ khác thường. Linh xà quấn quanh cánh tay Linh Nhi, lẹ lưỡi rắn, lại có chút sợ hãi Lý Bình An. Tiểu gia hỏa này rõ ràng cảm nhận được, trên người Lý Bình An có một luồng khí tức khiến nó sợ hãi. Không sai, Lý thần y, đây chính là linh xà. Linh Nhi sờ sờ đầu con rắn xanh, vui vẻ nói. Xem ra, con linh xà này đã nhận chủ rồi. Lý Bình An thấy vẻ mặt vui mừng của Linh Nhi, liền nhìn ra, cổ thần trùng này đã coi Linh Nhi là chủ nhân. Nhưng hắn cũng không quá coi trọng thứ này. Cổ thần trùng này tuy là linh vật trời sinh bất dưỡng, nhưng theo hắn thấy, cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng đối với ma môn, có lẽ có thể mượn nó để tu luyện một loại bí thuật nào đó cũng không chừng. Đa tạ Lý thần y liền giúp đỡ, nếu không, ta chưa chắc đã có cơ hội đoạt được cổ thần trùng. Và còn được cổ thần trùng công nhận. Linh Nhi nói, rồi chắp tay với Lý Bình An. Lần này Miêu Cương ma môn đến không ít cường giả, đặc biệt là còn có mấy vị trưởng bối, nhưng từ sau tối hôm qua, những trưởng bối đó đều đã rời khỏi Lâm Thiên Thành. Cho nên, hiện tại đã không còn ai có thể tranh giành quyền sở hữu cổ thần trùng với nàng. Có được cổ thần trùng, cộng thêm có đại tiên sinh tồn tại, nàng có thể bình an trở về Miêu Cương rồi. Lý Bình An xua tay nói, chỉ là duyên phận mà thôi. Thật ra, hắn cũng không làm gì cả. Tranh chấp giữa hắn và Miêu Cương ma môn, chẳng qua là vì chuyện của Thẩm và Tam. Lần này, hắn sở dĩ muốn xem cổ thần trùng, là muốn có hiểu biết về những thứ của Miêu Cương ma môn. Biết đâu sau này, ma môn còn có hành động gì đó. Linh Nhi khẽ gật đầu, nhưng nàng không muốn quên đi ân tình này. Trong đại sảnh, lúc này một mảnh xôn xao. Tình hình gì đây? Linh Sảm Mã Thiên bảo các đấu giá bị thiếu nữ này lừa đi rồi. Vừa rồi thiếu nữ này bị rắn độc cắn, không có chuyện gì sao? Ai giải thích cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì? Không ít người vẫn còn ngơ ngác. Thật sự là, chuyện vừa xảy ra quá nhanh, đa số mọi người còn chưa kịp phản ứng. Người của Thiên Bảo Các cũng có chút ngơ ngác. Nếu không phải đối phương là người của Lý Bình An, bọn hắn cũng không dễ dàng để thiếu nữ đã thủ. Đúng lúc này, Vương Tổng Quản xài bước đi ra, tiến về phía Lý Bình An. Ra mắt Lý Thần Y Điệ. Vương Tổng Quản trước tiên chắp tay nói. Sau đó, hắn liền lộ vẻ khó hiểu. Lý Thần Y Điệ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương Tổng Quản có chút kinh ngạc nhìn Linh Nhi, trên mặt có chút kiêng kỵ. Lý Bình An thấy mọi người đều có chút tò mò, liền quyết định giải thích một hai. Vương Tổng Quản, con rắn này chính là cổ thần trùng mà Miêu Cương Ma Môn tìm kiếm, bây giờ đã nhận chủ rồi. Vị này chính là đệ tử của Miêu Cương Ma Môn. Cho nên, thứ này, đối với Ma Môn là bảo vật, đối với người khác, chưa chắc đã là thứ tốt. Độc tính của con rắn này vô cùng lợi hại. Phàm nhân nếu bị cắn một nhát, trong chốc lát có thể độc phát thân vong. Lý Bình An nói với mọi người. Vương Tổng Quản nghe xong, ra vẻ như có điều suy nghĩ. Nữ tử trước mắt này quả thực có chút khác thường. Con rắn xanh đó quả thực không giống rắn thường. Hắn im lặng một lát, liền nói, nếu đã là bằng hữu của Lý Thần Y Điệ, vậy thì con linh xà này xin tặng cho bằng hữu của Lý Thần Y Điệ. Dù sao con rắn này suýt nữa đã làm mất bảng hiệu của Thiên Bảo Các. Thà rằng cho Lý Bình An một cái mặt mũi. Linh Nhi lại lắc đầu nói, vị quản sự này, linh xà có duyên với ta, như vậy đi, ta dùng linh tinh tặng lại, đủ để bù vào chi phí. Nói rồi, Linh Nhi nhẹ nhàng điểm vào đầu linh xà. Con rắn nhỏ nghe lời há miệng, lại nổ ra một viên linh tinh. Đây là linh tinh của linh xà, diệu dụng vô cùng. Linh Nhi giọng điệu trong trẻo nói. Vương Tổng Quản nghe vậy, lại có chút bất ngờ. Thứ này vừa nhìn đã biết là đồ tốt, thiếu nữ này cũng thật hào phóng. Nếu đã như vậy, ta xin nhận. Vương Tổng Quản vội vàng đưa tay nhận lấy. Mọi người thấy cảnh này, cũng hiểu ra chuyện gì, đều ngồi lại chỗ cũ. Lý Bình An thấy Vương Tổng Quản đã nhận đồ, liền quyết định cáo từ. Chư vị, tại hạ xin cáo từ trước. Lý Bình An đứng dậy, khẽ chắp tay với mọi người, xoay người liền đi ra ngoài Thiên Bảo Các. Mọi người thấy vậy, đều đứng dậy tiễn. Linh Nhi cũng đi theo Lý Bình An rời đi. Lý Thần Y tối qua đã tiêu diệt ba đại cường giả tông sư cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ còn có chuyện gì cần xử lý ở Giang Nam sao? Hi hi, chắc là còn thế lực xui xẻo nào đắc tội với Lý Thần Y đi. Chắc là Lý Thần Y sắp rời khỏi Giang Nam rồi. Rời đi cũng tốt, chúng ta cả ngày lo lắng đề phòng. Trong đại sảnh, không ít nhân sĩ giang hồ thấy bóng lưng Lý Bình An biến mất mới dám lên tiếng. Không lâu sau, Lý Bình An đưa Linh Nhi trở về biệt viện nơi Di Hoa Cung ở Lý Thần Y đi. Ta định cáo tử, trở về Miêu Cương. Linh Nhi nói. Lý Bình An nói, cũng được. Mục đích của đối phương đã đạt được, trở về cũng là lẽ đương nhiên. Trong mắt Linh Nhi có chút suy nghĩ, nàng cân nhắc một lát rồi nói: Lý Thần Y Lệ, sau này có duyên, nhất định sẽ gặp lại. Nhưng Lý Thần Y Lệ nhất định phải cẩn thận, trong Ma Môn có không ít lao tiền bối tu vi cao thâm khó lường, thậm chí còn nhận được huyết mạch của thần ma, đã vượt qua tu vi võ đạo thông thường. Đây đều là bí mật của Ma Môn, rất ít người ngoài biết được. Linh Nhi vẫn quyết định nói cho Lý Bình An, để tránh hắn đánh giá thấp nội tình của Ma Môn. Lý Bình An gật đầu, hắn sao có thể không nghe ra ý của Linh Nhi, nhưng hắn lại có chút tò mò về tác dụng của cổ thần trùng. Linh Nhi, có thể cho ta biết, cổ thần trùng này rốt cuộc có tác dụng gì không? Hắn mơ hồ cảm thấy, cổ thần trùng này e là không đơn giản như vậy. Linh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, không ngại nói cho Lý Thần Y để biết, cổ thần trùng này là linh vật do trời đất sinh ra, có thể hấp thu tinh hoa đất trời, tuổi thọ vô hạn. Ma Môn có thể dựa vào bí pháp để mượn cổ thần trùng tu luyện. Hồng mong có được tuổi thọ vô hạn. Trong số các trưởng bối của Ma Môn đã có người luyện thành pháp môn, công lực sâu không lường được. Linh Nhi nói đến cuối, giọng điệu ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Thì ra là vậy. Lý Bình An đã hiểu được sự lợi hại của cổ thần trùng này. Mượn tiên địa linh vật để tu luyện, miêu cương ma môn này cũng có chút bản lĩnh. Điều này đã vượt qua nhận thức của không ít cường giả võ lâm đại minh rồi. Lý Thần Y Điệp, cáo tử. Linh Nhi cảm thấy những lời cần nói đã nói hết, nàng chắp tay, rồi quyết định rời đi. Lý Bình An nói, đi đi. Thân hình Linh Nhi lóe lên, liền rời khỏi sân. Ngay sau đó, 6 con rối cũng lần lượt xuất hiện, đi theo sau nàng. Trong nháy mắt, Linh Nhi đã dẫn bọn hắn rời đi. Lý Bình An liếc nhìn một cái, thu hồi ánh mắt, phát hiện Yêu Nguyệt đã đi tới. Lý Thần Y Điệp, vị cô nương này không biết có lai lịch gì. Yêu Nguyệt tò mò hỏi, khí tức trên người cô nương này không hề đơn giản, nàng chính là người trong Ma Môn, cường giả Ma Môn mà ta tiêu diệt lần trước chính là đồng môn của nàng. Lý Bình An nói, Yêu Nguyệt khẽ nhíu mày nói, Lý Thần Y tại sao không trừ khử luôn nàng ta, để tránh đêm dài lắm mộng. Điểm này Lý Bình An cũng không phải là chưa từng nghĩ tới, nhưng Linh Nhi dường như không có ác ý với hắn, cho nên hắn không định giết người vô tội, biết đâu sau này còn có ích. Lý Bình An như có điều suy nghĩ nói, Yêu Nguyệt nghe vậy lại không hiểu được trong lòng Lý Bình An có suy nghĩ gì. Đối phương đã đi rồi, cũng thôi. Yêu Nguyệt, ta định trở về Thất Hiệp Trấn. Lý Bình An thấy chuyện ở Giang Nam gần như đã giải quyết xong, hắn quyết định trở về. Nghe vậy, trong lòng Yêu Nguyệt không khỏi có chút thất vọng. Lý Thần Y Y, hay là ngài đến Di Hoa Cung làm khách trước đi, dù sao Di Hoa Cung bây giờ cũng là thuộc hạ của ngài. Yêu Nguyệt đổi ý, đề nghị. Lý Bình An nghe lời này, liền nở nụ cười nói, được thôi, ta cũng đang muốn đến Di Hoa Cung xem thử. Hắn thật sự có chút bất ngờ, Yêu Nguyệt lại mời hắn đến Di Hoa Cung. Nhưng nghĩ lại, cũng là hợp tình hợp lý. Là chủ nhân của Di Hoa Cung, không đến Di Hoa Cung xem thử, thật sự không nói được. Ánh mắt Yêu Nguyệt sáng lên nói, Lý Thần Y Y, hay là ngày mai khởi hành. Trong lòng nàng có chút kích động. Từ lần trước quyết định để Di Hoa Cung trở thành thế lực của Lý Bình An, trong lòng nàng đã có chút suy nghĩ. Tự nhiên là muốn ở bên Lý Bình An nhiều hơn. Được. Lý Bình An không do dự nói. Ánh mắt Yêu Nguyệt lóe lên ánh sáng nói, vậy, ta đi chuẩn bị trước. Lý Thần Y Y, có thể tu luyện một hai trong sân trước. Nói xong, Yêu Nguyệt lòng đầy vui vẻ rời đi. Lý Bình An liếc nhìn một cái, lại nở nụ cười sâu xa. Di Hoa Cung ở Giang Nam của Đại Minh, nếu bồi dưỡng lên, đối với hắn mà nói chính là có thêm một thế lực ở Giang Nam của Đại Minh. Hành sự cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lập tức, Lý Bình An liền đi về phòng của mình. Ngoài Lâm Tiên Thành, lúc này có thêm 3 người, một người trong đó mặc áo bào trắng, tay cầm trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng. Còn có một người mặc áo gấm, có 4 hàng lông mày, đặc điểm rất rõ ràng. Thêm một người là công tử ôn nhuận như ngọc, thần thái ung dung, phong độ phiêu dật. 3 người này lần lượt là Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu. Tây Môn, đừng đợi như vậy, Lý Thần Y Lìa đang ở trong Lâm Thiên Thành, chúng ta đã dò hỏi được vị trí cụ thể của hắn rồi. Lục Tiểu Phụng nhìn Tây Môn Suy Tuyết nhanh chóng vào thành, ồn ào nói ở phía sau. Thực ra, hắn có chút lo lắng cho Tây Môn Suy Tuyết, cứ hùng hổ đi tìm Lý Bình An như vậy, rất có thể sẽ đắc tội với Lý Bình An, hơi không cẩn thận sẽ đại chiến với Lý Bình An. Kết cục khó lường. Tuy kiếm đạo của Tây Môn Suy Tuyết rất sâu, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Đặc biệt là sau khi giang hồ đồn rằng Lý Bình An đã tiêu diệt 3 đại cường giả cấp tông sư hậu kỳ. Hoa Mãn Lâu lại vẻ mặt trấn tĩnh, dường như không lo lắng về điểm này. Lục Minh, mau đưa ta đến chỗ của Lý Bình An. Giọng của Tây Môn Suy Tuyết từ phía trước truyền đến. Lục Tiểu Phụng nghe vậy, chỉ đành thở dài nói, đi. Thật ra, hắn biết mình đã không thể ngăn cản Tây Môn được nữa. Một lát sau, 3 người đã đến trước sân của Di Hoa Cung. Lục Tiểu Phụng nhìn xem, cảm thấy cứ xông thẳng vào, có chút không phải phép. Hoa Mãn Lâu trực tiếp đi đến trước cửa, gõ cửa. Trong nháy mắt, liền có một bà lão từ trong đi ra. Có chuyện gì? Hoàng bà đánh giá 3 người một lượt, trong mắt có chút kiên kỵ. Tu vi của 3 người này đều không thấp, chẳng lẽ lại đến tìm Lý Bình An gây sự? Hoa Mãn Lâu chắp tay khách khí nói, tại hạ họ Hoa, là bệnh nhân của Lý Thần Y Lệ, xin được gặp Lý Thần Y Lệ. Hoàng bà liếc nhìn Hoa Mãn Lâu, không ngờ người trước mắt này lại có dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Trầm ngâm một lát, bà liền nói, chờ một chút. Nói xong, liền đóng cửa lại. Tây Môn Suy Tuyết lần này lại không nóng nảy như vậy, kiên nhẫn chờ đợi. Lục Tiểu Phụng nói, vẫn phải là Hoa công tử ra tay. Một lát sau, Hoàng bà đã đến trước phòng của Lý Bình An. Lý Thần Y Lệ, bên ngoài có 3 vị cường giả tự xưng là bệnh nhân của ngài đến tìm, một vị trong đó tự xưng họ Hoa. Hoàng bà chắp tay nói. Lý Bình An đang có chút nhàm chán, nghe thấy tiếng, lại có chút bất ngờ. Chẳng lẽ là Hoa Mãn Lâu? vị này lần trước được hắn chữa khỏi mắt, chẳng lẽ lại dẫn người đến chữa bệnh? Lập tức, hắn liền từ trong phòng bước ra. Ta đi xem thử. Lý Bình An nói xong, liền sải bước đi về phía sân trước. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra ba người. Khí tức của hai người trong đó hắn khá quen thuộc, một là Lục Tiểu Phụng, một là Hoa Mãn Lâu. Còn có một cao thủ kiếm đạo rất sắc bén. Trong nháy mắt, hắn đã từ trong sân bước ra. Ra mắt Lý Thần Y Y. Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu thấy hắn ra, vội vàng hành lễ. Tây Môn Suy Tuyết liếc nhìn Lý Bình An, trong mắt lóe lên vài phần kiếm ý Tây Môn Suy Tuyết ra mắt Lý Thần Y Y. Hắn cũng chắp tay nói. Lý Bình An chắp tay nói, khách sáo. Sau đó ánh mắt rơi vào người Tây Môn Suy Tuyết. Vị này quả nhiên là người có chút phong lưu phong khoáng, một thân kiếm đạo phi thường, đã bước vào hàng ngũ kiếm đạo. Đúng là thiên kiêu kiếm đạo hiếm có trong đại minh. Người này đến đây, chẳng lẽ có suy nghĩ gì đặc biệt? Trong lòng hắn có chút tò mò. Tây Môn Suy Tuyết buông tay, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lý Thần Y Y, lần này Tây Môn đến đây, không vì chuyện gì khác, chỉ để thỉnh giáo. Thỉnh giáo? Lý Bình An có chút bất ngờ. Hắn hiện tại vẫn chưa sử dụng kiếm đạo. Thật ra, Tây Môn Suy Tuyết đến tìm hắn tỉ thí kiếm pháp, e là tìm nhầm người rồi. Nghe đồn Lý Thần Y Y biết pháp môn linh tê nhất chỉ, sâu không lường được, ta muốn mời Lý Thần Y Y phá giải kiếm chiêu của ta. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt sắc bén nói. Đến cảnh giới này, trên đời đã rất ít người có thể phá được kiếm chiêu tuyệt đỉnh của hắn. Nhưng, trong lòng hắn hiểu rõ, kiếm đạo của hắn vẫn chưa đạt đến điểm cuối. Không sai, mời Lý Thần Y Y chỉ giáo. Tây Môn Suy Tuyết nói, liền rút trường kiếm trong tay ra. Lục Tiểu Phụng vốn còn định nói giảm nói tránh, thấy người Tây Môn Suy Tuyết thẳng thắn như vậy, hắn cũng cảm thấy nói nhiều vô ích. Hoa Mãn Lâu thì đi sang một bên. Lý Bình An không khỏi khẽ nhíu mày. Người nổi tiếng rồi, quả nhiên là nhiều chuyện. Thôi được, nếu đã như vậy, bản thân Y Lìa sẽ dùng linh tê nhất chỉ thử kiếm đạo của ngươi. Lý Bình An đồng ý Lục Tiểu Phụng lúc này nói, để tránh làm liên lụy đến người vô tội, mời hai vị ra ngoài thành tìm một bãi đất trống. Hắn biết rất rõ, kiếm của Tây Môn Suy Tuyết một khi thi triển, sát thương kinh người, không thể quản được những thứ khác. Lý Bình An khẽ gật đầu. Giây tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, liền lướt ra ngoài Lâm Tiên Thành. Khinh công thật đáng sợ. Lục Tiểu Phụng vốn tưởng khinh công của mình đã rất lợi hại, nhưng sau khi thấy khinh công mà Lý Bình An thể hiện, không khỏi kinh ngạc. Hắn vội vàng đuổi theo. Tây Môn Suy Tuyết cũng lướt người lên, đuổi theo. Hoa Mãn Lâu lại khá bình tĩnh, vận chuyển khinh công cũng đi theo. Hoàng bà thấy Lý Thần Y Lìa đột nhiên rời đi, lập tức quay người đi bẩm báo. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã đến một bãi đất trống ngoài Lâm Tiên Thành, đứng trên ngọn một cây đại thụ. Giây tiếp theo, Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết đuổi kịp. Ngay sau đó, Hoa Mãn Lâu mới đến. Sau đó, lại có không ít cái đuôi theo đến gần đó. Rõ ràng hành động vừa rồi đã thu hút sự chú ý của không ít thế lực giang hồ trong Lâm Tiên Thành. Vị kia hẳn là Tây Môn Suy Tuyết của Vạn Mai Sơn Trang. Hắn chẳng lẽ đến tìm Lý Thần Y Lìa gây sự? Là Tây Môn Suy Tuyết. Nghe nói kiếm đạo của hắn đã nhập hóa cảnh, không ai là đối thủ. Kỳ hỉ, nhập hóa cảnh thì sao chứ? Vẫn không thể so tài cao thấp với Lý Thần Y Lìa. Tây Môn Suy Tuyết thật là to gan lớn mật, đến lúc này rồi còn dám đến tìm Lý Thần Y Lìa gây sự. Không ít nhân sĩ giang hồ bàn tán xôn xao. Lý Bình An lúc này cũng chú ý đến tình hình xung quanh. Lục Tiểu Phụng nhìn xung quanh, liền nói: Tây Môn, nhiều người vây xem như vậy, đủ để chứng kiến kiếm đạo của ngươi rồi. Tây Môn Suy Tuyết khẽ gật đầu, hắn không sợ người khác dòm ngó kiếm đạo của mình. Lục Tiểu Phụng lại nói với Lý Bình An: Lý Thần Y Lìa, đây dù sao cũng là tỷ thí, mong Lý Thần Y có thể dơ cao đánh khẽ. Hắn biết rõ, tu vi của Lý Thần Y sâu không lường được. Một khi bộc phát, người chịu thiệt vẫn là Tây Môn Suy Tuyết. Chương 114, Tây Môn Suy Tuyết chiến bại, Lý Bình An giá Lâm Di Hoa cùng chương 114, Tây Môn Suy Tuyết chiến bại, Lý Bình An giá Lâm Di Hoa cùng Lý Bình An chắp tay sau lưng, thản nhiên cười nói, nếu đã là tỷ thí, tự nhiên phải dốc hết sức. Hắn cũng muốn xem thử, một kiếm dốc toàn lực của Tây Môn Suy Tuyết, rốt cuộc có được mấy phần uy lực. Phải biết rằng, trong võ lâm thần thoại, có vô số kiếm tiên, kiếm thần, kiếm thánh tồn tại. Tây Môn Suy Tuyết rút thanh kiếm trong tay ra. Hắn nhìn chằm chằm Lý Bình An đối diện, dứt khoát nói, "Lý Thần Y Lìa, xin chỉ giáo." Lời vừa dứt, Tây Môn Suy Tuyết liền hóa thành một đạo tàn ảnh, với tốc độ cực nhanh đâm kiếm về phía Lý Bình An. Mắt thường của người phàm căn bản không nhìn rõ. Kiếm chiêu của hắn quá nhanh, nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Người phàm chỉ thấy một cái bóng lượn lờ trên dưới trái phải của Lý Bình An, phiêu hốt bất định. Lục Tiểu Phụng thấy cảnh này, khẽ nở nụ cười nói, "Kiếm của Tây Môn quả nhiên là nhanh." Hoa Mãn Lâu nói, tốc độ ra tay của Lý Thần Y Lìa cũng không chậm. Những người xem giang hồ xung quanh, ai nấy đều trợn to hai mắt, không chịu rời đi một giây. Đây chính là cuộc tỉ thí của những cường giả hiếm có trong giang hồ đại minh. Trước đây, Lý Thần Y tiêu diệt ba đại cường giả, bọn hắn không dám đến quá gần. Nhưng lần này khác, chỉ là tỉ thí, tuyệt đối không nguy hiểm như vậy. Hơn 10 giây sau, Lý Bình An đại khái đã nhìn ra kiếm chiêu của Tây Môn Suy Tuyết. Hắn khẽ cười, đưa một ngón tay ra, pháp môn linh tê nhất chỉ vận chuyển, trực tiếp đối đầu với kiếm của Tây Môn Suy Tuyết. Trong chốc lát, Tây Môn Suy Tuyết liền bị chấn bay ra ngoài. Ánh mắt của Tây Môn Suy Tuyết có chút sắc bén, đợt tấn công này của hắn đã thất bại. Vốn tưởng rằng kiếm đạo của mình đã không chê vào đâu được, nhưng không ngờ trong thời gian ngắn đã bị Lý Thần Y phá giải đợt đầu tiên. Tây Môn xem ra vẫn không phải là đối thủ của Lý Thần Y liễu. Lục Tiểu Phụng thấy cảnh này, không khỏi có chút lo lắng nói. Hoa Mãn Lâu trên mặt nở nụ cười nói, kiếm pháp của Tây Môn công tử đã vô cùng huyền diệu, có thể đứng ở thế bất bại, đã rất lợi hại rồi. Tây Môn Suy Tuyết nhìn chằm chằm Lý Thần Y liễu, lại xuất ra kiếm thứ hai. Kiếm này hắn chỉ có một chiêu. Rút kiếm với phương thức vô tình không chút kiêng dè nhất mà tấn công về phía Lý Bình An. Nhất kiếm Tây Lai. Kiếm và người của Tây Môn Suy Tuyết gần như hợp là một, phản phất như chỉ thấy một thanh lợi kiếm lóe lên hàn quang. Lý Bình An liếc nhìn một cái, vẫn thản nhiên. Kiếm pháp hay. Sau đó, hắn đưa một ngón tay ra, vẫn là pháp môn linh tê nhất chỉ, lại dễ dàng đỡ được một kiếm của Tây Môn Suy Tuyết. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cây đại thụ dưới chân Lý Bình An bị kiếm khí sắc bén, một kiếm chém ra. Thân hình Tây Môn Suy Tuyết bay ngược ra sau, thanh kiếm trong tay hắn đã thành mảnh vụn, rơi lả tả trong không trung. Lý Bình An liếc nhìn một cái, thản nhiên cười nhạt. Vừa rồi khi hắn dùng linh tê nhất chỉ, đã dùng một chút phá toái kình, liền trực tiếp đánh nát trường kiếm của đối phương. Nhưng một kiếm vừa rồi tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa tiến vào kiếm đạo. Chẳng lẽ Tây Môn Suy Tuyết chỉ có chút bản lĩnh này? Tây Môn Suy Tuyết lùi về điểm xuất phát, trong mắt hắn tràn đầy sát ý vô tình. Đây là kiếm ý của hắn, kiếm ý được tôi luyện bằng sự vô tình, phảng phất như không còn lại gì cả. Lục Tiểu Phụng thấy cảnh này, sợ đến biến sắc, kiếm của Tây Môn lại bị phá rồi, đây là bảo bối của hắn, lần này Tây Môn nguy rồi. Hắn có chút lo lắng, Tây Môn Suy Tuyết sẽ đột nhiên bộc phát, một khi không kìm được, rất có thể sẽ biến thành bất kính với Lý Thần Y Lìa. Đến lúc đó, Lý Thần Y Lìa chưa chắc đã tha cho Tây Môn. Gương mặt vốn bình tĩnh của Hoa Mãn Lâu cũng thay đổi một chút, Lý Thần Y Lìa dường như đang kích phát chiêu mạnh nhất của Tây Môn. Các nhân sĩ giang hồ xung quanh cũng đều lộ vẻ chấn động. Kiếm của Tây Môn Suy Tuyết nghe nói là không ai có thể phá, bây giờ xem ra chỉ là khoác lác. Tu vi của Lý Thần Y Lìa quả nhiên mạnh mẽ, quá đặc sắc. Tây Môn Suy Tuyết ngưng tụ vài giây, kiếm ý trên người khuyết tán ra. Hắn nhìn về phía Lý Bình An, trong nháy mắt liền như một thanh lợi kiếm từ trên người hắn bộc phát, bay vút lên, trực tiếp tấn công về phía Lý Bình An. Vô kiếm. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng hét lên, hắn đứng tại chỗ, phát ra tiếng gầm gào cuồng loạn. Từng đạo kiếm ý từ trên người hắn phóng ra, tấn công về phía Lý Bình An. Lý Bình An cảm nhận được kiếm ý đang lao tới, khẽ gật đầu nói, có chút hương vị rồi đó. Nhưng kiếm ý này tuy vô hình, nhưng sát thương không cao. Vô kiếm thắng hữu kiếm, ngươi vẫn chưa luyện đến nơi đến chốn. Lý Bình An chắp tay sau lưng, nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, bình luận, đây hẳn đã là giới hạn của Tây Môn Suy Tuyết, miễn cưỡng bước vào kiếm đạo. Tây Môn Suy Tuyết cuồng công một đòn, cuối cùng vẫn không thể lay động được Lý Thần Y Lìa. Khí tức của hắn lập tức thu liễm không ít, khẽ thở hổn hển. Một đòn mạnh mẽ vừa rồi, tiêu hao rất lớn. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là, vô kiếm của hắn vẫn chưa phát huy được toàn bộ sức mạnh. Nhưng trận chiến này đã kết thúc. Tây Môn Suy Tuyết ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó ngã xuống. Hắn cuối cùng đã bại, ba lần đều bại. Lục Tiểu Phụng thấy cảnh này, vội vàng lướt tới, đáp xuống trước mặt Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn, ngươi có sao không? Lục Tiểu Phụng còn tưởng Tây Môn Suy Tuyết bị thương. Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu, gần như phát điên nói, Lục huynh, ta bại rồi. Hắn sinh tính cuồng ngạo, sao có thể chịu đựng được mình thua thảm như vậy? Nhưng lần này đối mặt với Lý Bình An, căn bản không có cơ hội lật kèo. Lục Tiểu Phụng biết nỗi đau trong lòng hắn, chỉ đành quyết nhủ, đi thôi, ta cùng ngươi đến tiểu lầu tốt nhất trong Lâm Tiên Thành uống rượu, say một trận cho quên hết. Nói rồi, hắn liền đưa tay nhấc Tây Môn Suy Tuyết lên, lướt về phía Lâm Tiên Thành. Lý Thần Y Lìa, có nhiều điều mạo phạm, mong ngài thứ tội. Lục Tiểu Phụng bỏ lại một câu, gần như chỉ còn thấy bóng dáng. Lý Bình An chỉ liếc nhìn một cái, liền chuẩn bị về thành. Các nhân sĩ giang hồ xung quanh thấy cảnh này, vẫn còn chưa đã thèm. Tây Môn Suy Tuyết cuối cùng đã thất bại. Hắn có danh hiệu Đại Minh Kiếm Thần, xem ra danh không xứng với thực. Sau trận chiến này, hắn cũng không dám tự xưng là kiếm thần nữa nhỉ? Không sai, Tây Môn Suy Tuyết hẳn là sẽ bế quan luyện kiếm rồi. Tiếc là không thấy Lý Thần Y Lìa dùng võ đạo thật sự. Không ít nhân sĩ giang hồ bàn luận. Hoa Mãn Lâu thấy Lục Tiểu Phụng đưa Tây Môn Suy Tuyết rời đi, hắn lại không vội rời đi, nhìn về phía Lý Bình An, chắp tay nói, Lý Thần Y Lìa, nghe nói ngài giá Lâm Giang Nam, sao không đến Hoa Gia làm khách? Lần trước hắn đến Thất Hiệp Trấn mời Lý Bình An chưa khỏi mắt, từ đó đến nay hắn vẫn luôn nghĩ tìm cơ hội báo ơn. Lý Bình An nghe vậy, cười nói, Hoa công tử, không cần khách sáo, ta mở quán hành y để chữa khỏi mắt cho ngươi là chuyện nên làm. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền bay về phía Lâm Tiên Thành. Trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Hoa Mãn Lâu nhìn xem, chỉ đành thở dài. Muốn mời được Lý Thần Y thì không phải là chuyện dễ dàng. Một lát sau, Lý Bình An đã trở về sân của Di Hoa Cung, về phòng của mình. Một lát sau, Yêu Nguyệt cũng đã trở về. Sau khi nhận được tin, nàng đã ra khỏi thành. Không ngờ đại chiến kết thúc nhanh như vậy. Võ Lâm Kiếm Thần trong truyền thuyết Tây Môn Suy Tuyết chưa đến một phút đã bại, hơn nữa còn rất thất bại, gần như không gây ra chấn động gì. Nàng liếc nhìn phòng của Lý Bình An, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vài phần đắc ý, lúc này mới đi về phòng của mình. Ngày hôm sau, ngoài Lâm Tiên Thành, Lý Bình An, Yêu Nguyệt nhanh chóng rời đi. Ngoài cửa Lâm Tiên Thành, hai mắt của không ít nhân sĩ giang hồ thấy Lý Thần Y Lìa rời đi, lập tức truyền tin ra ngoài. Không ít người nhìn bóng lưng Lý Bình An rời đi, đều thở phào nhẹ nhõm. Sát thần này cuối cùng cũng đi rồi. Đúng vậy, Lý Thần Y Lìa xuống Giang Nam, đã thanh tẩy lại toàn bộ thế lực võ lâm Giang Nam một lần. Đừng dễ dàng đắc tội với Lý Thần Y Lìa. Mong rằng Lý Thần Y Lìa không đến Lâm Tiên Thành nữa. Ngoài cửa thành, không ít nhân sĩ giang hồ cảm khái. Một ngày sau, Tú Ngọc Cốc, Di Hoa Cung, kỳ hoa dị thảo khoe sắc, chim hót hoa thơm. Yêu Nguyệt và Lý Bình An xuất hiện ngoài Tú Ngọc Cốc. Nơi đây là một nơi ẩn mật, không dễ dàng phát hiện. Lý Thần Y Lìa, đây chính là nơi Di Hoa Cung tọa lạc, Tú Ngọc Cốc. Yêu Nguyệt giới thiệu. Ánh mắt Lý Bình An có chút sáng lên, lộ vẻ vui mừng nói, nơi đây đất thiêng này sinh hiện tại, cảnh sắc dễ chịu. Ánh mắt Yêu Nguyệt vui mừng nói, Lý Thần Y Lìa, mời bên này. Nói rồi, hai người liền đi vào trong Tú Ngọc Cốc. Hai mắt trong Tú Ngọc Cốc phát hiện đại cung chủ trở về, đều ra hành lễ. Nhưng sau khi thấy nam tử bên cạnh đại cung chủ, đều có chút bất ngờ. Bên trong Di Hoa cung lần đầu tiên đón một vị nam tử. Trong nháy mắt, Yêu Nguyệt và Lý Bình An đã đến ngoài Di Hoa cung. Liên Tinh sớm đã nhận được tin, dẫn theo một đám tỷ nữ của Di Hoa cung ra nghênh đón. Các nữ tử của Di Hoa cung ai nấy đều có nhan sắc, thân hình phong thả, khiến người ta hoa mắt. "Tỷ tỷ, ngươi vất vả rồi." Liên Tinh chắp tay với Yêu Nguyệt. Các tỷ nữ còn lại của Di Hoa cung đều cúi người hành lễ, cung nên đại cung chủ hồi cung. Yêu Nguyệt đứng trước mặt mọi người, giơ tay lên nói, "Đều đứng dậy đi." Sau đó nàng chỉ vào Lý Bình An bên cạnh nói, "Vị này chính là Lý Thần Y Liễu nổi danh lừng lẫy trong giang hồ Đại Minh, sau này sẽ là chủ nhân của Di Hoa cung, đều đến bái kiến." Yêu Nguyệt nhìn các đệ tử của Di Hoa cung, tuyên bố. Liên Tinh sớm đã chú ý đến Lý Bình An phong thần tuấn lãng, các tỷ nữ khác cũng đều thấy Lý Bình An. Nhưng trước mặt đại cung chủ, các nàng không dám hỏi nhiều. Bây giờ nghe đại cung chủ nói như vậy, tất cả mọi người đều lộ ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Lý Thần Y Liễu vị công tử trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, khí chất tuyệt luân này, chính là chủ nhân mới của Di Hoa cung, Lý Thần Y Liễu. Đây là chuyện từ khi nào? Chẳng lẽ đại cung chủ bị người này uy hiếp, đến nỗi cả Di Hoa cung cũng bán đi? Nhưng trên mặt các nàng lại không khỏi lộ ra vài phần đỏ ửng. Lý Thần Y Liễu này thật sự quá anh tuấn. Liên Tinh đánh giá Lý Bình An một lượt, trên gương mặt xinh đẹp cũng có chút ửng hồng, may mà nàng còn khống chế được, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu, nhưng nàng không hỏi thẳng ra, mà chắp tay với hắn, ra mắt Lý Thần Y Liễu. Các tỷ nữ khác thấy nhị cung chủ đều đã hành lễ, ai nấy cũng đều hành lễ, bái kiến Lý Thần Y Liễu. Nhưng các nàng thật sự có chút bất ngờ. Sau này Di Hoa cung thật sự là địa bàn của Lý Thần Y Liễu rồi sao? Lý Bình An liếc nhìn mọi người, liền vất tay nói, "Đều đứng dậy đi." Tuy Yêu Nguyệt đã đồng ý Di Hoa cung quy thuận dưới trướng hắn, nhưng hắn cũng biết, Di Hoa cung dù sao cũng là địa bàn của Yêu Nguyệt và Liên Tinh, muốn hoàn toàn khống chế những nữ tử này, không thể nào. Nhưng hắn chỉ cần khống chế Yêu Nguyệt và Liên Tinh là được rồi. Liên Tinh và một đám nữ tử đều thu tay lại. Lý Thần Y Liễu đến Di Hoa cung là khách quý, lập tức dọn dẹp một viện cho Lý Thần Y Liễu ở. Yêu Nguyệt lập tức phân phó, "Vâng, đại cung chủ." Mọi người đều chắp tay. "Lý Thần Y Liễu, đi, chúng ta vào cung." Yêu Nguyệt nói với Lý Bình An. Lập tức, một đám người liền đi vào bên trong Di Hoa cung. Bên trong Di Hoa cung không hề đơn sơ hơn các hảo môn bên ngoài, đồ đạc cái gì cần có đều có, cảnh sát lại càng đặc biệt. Ở đây, quả là một nơi tốt. Không lâu sau, Lý Bình An được Yêu Nguyệt và Liên Tinh đưa đến một tiểu viện thanh u riêng biệt. "Lý Thần Y Liễu, nơi này khá thanh tịnh, không biết ngươi ở có quen không, có cần gì, cứ nói với các nô tỳ này." Yêu Nguyệt nói. Lý Bình An liếc nhìn một lượt, khá hài lòng nói, "Rất tốt." Thật ra, lần này hắn đặc biệt đến Di Hoa cung, chính là muốn xem thử diện mạo của Di Hoa cung. Bây giờ xem ra, chuyến đi này không uổng. "Hoa Nguyệt nô, Hoa Nguyệt tỷ, hai người mấy ngày này chuyên hầu hạ Lý Thần Y Liễu, không được chậm trễ." Yêu Nguyệt sau đó nói với hai thị nữ phía sau. Hai người này vốn là tỷ nữ thân cận của nàng, bây giờ được nàng đặc biệt gọi đến, hầu hạ Lý Bình An. Như vậy nàng mới có thể yên tâm. "Hoa Nguyệt nô, Hoa Nguyệt tỷ," hai người xinh đẹp nói, "Vâng, đại cung chủ." Nhan sắc của hai người này thực ra chỉ thua Yêu Nguyệt và Liên Tinh một chút, có thể nói cũng là mỹ nhân hạng nhất. Lý Bình An liếc nhìn một cái, khá hài lòng. Yêu Nguyệt thấy gần như đã xong, liền quyết định cùng Liên Tinh cáo từ. "Lý Thần Y Liễu, chúng ta xin cáo từ trước." Sau đó, Yêu Nguyệt nói, "Cứ tự nhiên." Lý Bình An khẽ gật đầu. Lập tức, Yêu Nguyệt và Liên Tinh lại vội vàng rời đi, Yêu Nguyệt dù sao cũng còn nhiều chuyện muốn nói với Liên Tinh. Chương 115, phát hiện bí mật của Yêu Nguyệt và Liên Tinh, thi triển hợp hoan chi thuật. Chương 115, phát hiện bí mật của Yêu Nguyệt và Liên Tinh, thi triển hợp hoan chi thuật. Khi hai vị cung chủ rời đi, Hoa Nguyệt nô và Hoa Nguyệt tỷ hai người lén lút đánh giá Lý Bình An vài lần, trên mặt càng thêm ửng hồng. Các nàng chưa từng thấy nam tử nào tuấn mỹ như vậy. "Bái kiến Lý Thần Y Liễu." Lập tức, hai nữ tử đều vạn phúc hành lễ. Lý Bình An liếc nhìn hai nữ tử này, tu vi cũng không tệ, đã là cao thủ tiên thiên, thân hình và dung mạo cũng đều là hạng nhất, những nữ tử như vậy đặt ở bên ngoài, đủ để giành được các loại danh hiệu mỹ nhân trên giang hồ. "Hai vị đứng dậy đi." Lý Bình An phất tay nói. Hoa Nguyệt nô và Hoa Nguyệt tỷ đứng dậy, nhìn nhau, đứng hầu một bên, nhất thời có chút lúng túng, các nàng không biết Lý Thần Y Liễu là người như thế nào. Nhưng trên giang hồ có rất nhiều lời đồn về Lý Thần Y Liễu, các nàng thật sự có chút tò mò. "Lý Thần Y Liễu, ngài có cần gì, có thể trực tiếp sai bảo nô tỳ." Hai nữ tử dừng một chút, giọng nói ngọt ngào nói. Lý Bình An liếc nhìn hai nha hoàn xinh đẹp này, trầm tư một hai rồi nói, "Bản thân Y Liễu mới đến nơi này, hay là hai người dẫn bản thân Y Liễu đi dạo?" "Vâng." Hoa Nguyệt nô, Hoa Nguyệt tỷ hai người nhìn nhau, cũng không nhìn ra được mục đích của Lý Thần Y Liễu, chỉ đành cung kính nói. Lập tức, hai người các nàng liền dẫn Lý Bình An đi ra ngoài. Lúc này, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã trở về tiểu viện của các nàng. "Liên Tinh, ngươi có phải có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta không?" Yêu Nguyệt không đợi Liên Tinh mở miệng hỏi, liền trực tiếp nói. Liên Tinh không khỏi gật đầu nói, "Tỷ tỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, sao tỷ tỷ ra ngoài một chuyến, liền đi cùng Lý Thần Y Liễu, hơn nữa còn đưa hắn về. Trong này nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Yêu Nguyệt lại không có gì giấu giếm, lập tức kể lại phần lớn mọi chuyện. Sau khi nghe xong những lời này, trong mắt Liên Tinh không khỏi có chút kinh ngạc. "Tỷ tỷ, ngươi nói là Lý Thần Y Liễu vậy mà lại nắm giữ Tâm Pháp Minh Ngọc Công tầng thứ 14 ư?" Liên Tinh mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Tâm Pháp Minh Ngọc Công mà nàng học từ nhỏ đến lớn, chẳng qua chỉ có 9 tầng. Không ngờ tâm pháp này lại có 14 tầng. Công pháp như vậy rốt cuộc có thể tu luyện đến cảnh giới nào? Đại tông sư, hay là cảnh giới thần bí trên cả đại tông sư? Yêu Nguyệt liếc nhìn Liên Tinh, thở dài nói, lần này ta rời Di Hoa Cung, gặp phải rất nhiều cường giả thần bí, suýt nữa đã rơi vào nguy cơ không thể tự thoát ra được. May mà gặp được Lý Thần Y Liễu, nếu không, ta chưa chắc đã có thể trở về Di Hoa Cung. Ta vốn tưởng luyện thành Minh Ngọc Công 9 tầng là có thể vô địch thiên hạ, bây giờ xem ra là có chút mù quáng tự đại rồi. Lần này Yêu Nguyệt trải qua không ít chuyện, đối với toàn bộ võ lâm đã có cái nhìn mới. Đặc biệt là sau khi nàng tận mắt chứng kiến Lý Thần Y Di tiêu diệt ba đại cường giả tông sư cảnh hậu kỳ, thi triển ba đại tuyệt học, tâm thái càng thay đổi không ít. Liên Tinh suy nghĩ một chút rồi nói, "Tỷ tỷ, nếu Di Hoa Cung đã quy thuận Lý Thần Y Di, chúng ta e là đã không còn đường lui. Nếu Lý Thần Y Di có thể tặng cho chúng ta tâm pháp Minh Ngọc Công tầng thứ 14, chắc hẳn Di Hoa Cung sau này cũng sẽ trở thành thánh địa trong võ lâm." Liên Tinh tuy chưa từng chứng kiến những trận đại chiến đó, nhưng nàng cũng rõ, võ lâm hiện nay, các thế lực lớn ngấm ngầm nấu đá, các loại cường giả xuất hiện như nấm. Di Hoa Cung nếu không có nội tình mạnh mẽ chống đỡ, sẽ không thể đứng vững trên giang hồ. Bây giờ có Lý Thần Y Di che chở, Di Hoa Cung cũng có thể giảm bớt sự dòm ngó của nhiều thế lực. Yêu Nguyệt thấy Liên Tinh nói như vậy, liền biết, nha đầu này cũng đồng ý với cách làm của nàng. Người trong cung đều cho rằng Liên Tinh xưa nay điềm đạm, không có chủ kiến. Thực ra, nàng biết rõ, Liên Tinh không phải như vẻ bề ngoài. Đây không phải sao, lại nảy ra ý định với tâm pháp Minh Ngọc Công tầng thứ 14. Nàng còn không dám nghĩ đến điểm này. Liên Tinh, Di Hoa Cung tuy nói là thế lực của Lý Thần Y, nhưng e là Lý Thần Y chưa chắc đã tin tưởng chúng ta như vậy. Sao có thể truyền tụ Minh Ngọc Công tầng thứ 14? Yêu Nguyệt cười nói, Minh Ngọc Công 14 tầng này, tuyệt đối là thần công đỉnh cao trong võ lâm. Nàng đoán chắc Lý Thần Y sẽ không đích thân truyền cho bất kỳ ai, trừ khi quan hệ với hắn đã đến mức độ đó. Ý của tỷ tỷ là? Liên Tinh hỏi. Nàng nhận ra, trong lòng Yêu Nguyệt dường như đã có chủ ý. Yêu Nguyệt nhìn nàng một cái rồi nói, Liên Tinh, ngươi thấy Lý Thần Y thế nào? Liên Tinh nghe vậy, không khỏi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cân nhắc một lát rồi nói, không giấu gì tỷ tỷ, lần đầu gặp Lý Thần Y liền cảm thấy người này phong thần tuấn tú, thế gian vô song. Trong võ lâm, hẳn là không ai có thể sánh bằng. Liên Tinh đánh giá Lý Bình An khá tốt, nhưng phẩm hạnh của người này thế nào, ta lại không biết. Liên Tinh đổi giọng, khẽ lắc đầu nói, Yêu Nguyệt đã ở bên Lý Bình An mấy ngày, nàng đáp lại, Lý Thần Y sát phạt quyết đoán, tâm tính cứng rắn, không hổ là một phương hùng chủ. Nhưng hắn dường như không có dạ tâm quá lớn. Yêu Nguyệt nói, nghe lời của nàng, trong lòng Liên Tinh không khỏi có chút kinh ngạc. Lý Thần Y bề ngoài trông dễ gần, không có nửa phần sát khí, sao hắn lại là người như vậy? Như vậy, chúng ta nên đối xử với Lý Thần Y thế nào? Liên Tinh không nhịn được hỏi. Lý Thần Y dù sao cũng là một nam tử, các nàng là nữ lưu, có tầng quan hệ này, e là không chỉ đơn giản là thuộc hạ. Liên Tinh, ngươi nghĩ thế nào? Yêu Nguyệt biết, lúc này trong lòng Liên Tinh nhất định có suy nghĩ. Nam tử tuyệt thế như vậy, không có nữ tử nào không động lòng. Liên Tinh nhẹ nhàng lắc đầu nói, tất cả đều do tỷ tỷ quyết định. Yêu Nguyệt đăm chiêu nhìn Liên Tinh, lộ ra vẻ dịu dàng nói, nha đầu ngốc, Di Hoa Cung tuy là thế lực của Lý Thần Y, nhưng làm sao ở chung với Lý Thần Y, hoàn toàn do ngươi tự quyết định. Liên Tinh đôi mắt đẹp đảo quanh, tâm tư lại khó mà nắm bắt. Được rồi, lời ta cần nói đã nói xong. Hiện giờ giang hồ Đại Minh phong vân biến hóa, hai chúng ta cần phải nâng cao tu vi thêm một cảnh giới nữa. Tối nay, ta sẽ truyền thụ tâm pháp Minh Ngọc Công tầng thứ 10 cho ngươi. Yêu Nguyệt nhìn Liên Tinh nói. Liên Tinh nghe vậy, mừng rỡ quá đôi nói, đà tạ tỷ tỷ. Đừng vội cảm ơn ta. Tâm pháp này là do Lý Thần Y Lìa truyền thụ. Yêu Nguyệt liếc nàng một cái, cười hỏi, chúng ta nên chiêu đãi Lý Thần Y thế nào đây? Tỷ tỷ, không bằng chúng ta thiết tiến khoản đãi Lý Thần Y Lìa, mời hắn chỉ điểm tu vi một phen thì sao? Liên Tinh lúc này đề nghị. Nghe vậy, Yêu Nguyệt mắt sáng lên, khẽ gật đầu. Tối nay chúng ta sẽ chuẩn bị tiệc tối cho Lý Thần Y Lìa. Lý Thần Y Lìa lần đầu đến Di Hoa Cung, các nàng không thể thất lễ. Bên ngoài Di Hoa Cung, trong Tú Ngọc Cốc, Hoa Nguyệt Nô và Hoa Nguyệt Tỷ dẫn Lý Bình An đi về phía trước. Lý Thần Y Lìa, phía sau Tú Ngọc Cốc là cấm địa của Di Hoa Cung chúng ta, nhưng ngài chắc hẳn có thể đặt chân tới. Hoa Nguyệt Nô dẫn đường nói. Một luồng hương thơm kỳ lạ thoang thoảng từ không xa bay tới, trong chốc lát khiến người ta tâm tư sao động. Mùi hương hoa này có chút đặc biệt. Lý Bình An hơi bất ngờ, nhưng với tu vi và năng lực của hắn, cũng không sợ hãi. Hắn vốn định đi xem, nhưng vì là cấm địa, hắn lại không muốn trắng trợn đi xem cho rõ. Cấm địa này chẳng lẽ không ai được vào? Lý Bình An tò mò hỏi. Cũng không phải, nơi này chỉ có đại cung chủ và nhị cung chủ mới có thể vào. Hoa Nguyệt Nô chắp tay nói. Thì ra là vậy. Lý Bình An trầm ngâm, hắn có chút tò mò, rốt cuộc sâu trong Tú Ngọc Cốc có gì? Hắn định tối nay đến thăm dò hư thực. Nếu đã vậy, chúng ta cứ về trước đi. Lý Bình An không định đi tiếp. Nói đoạn, hắn quay người đi về. Hoa Nguyệt Nô và Hoa Nguyệt Tỷ không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu, liền đi theo sau Lý Bình An. Các nàng nhìn bóng lưng Lý Bình An, trong mắt lại có khá nhiều suy nghĩ. Nhưng vừa nghĩ đến danh tiếng của Lý Bình An, hai người các nàng lại cảm thấy không thể nào. Chốc lát sau, Lý Bình An đã trở về tiểu viện tiếp khách. Hai thị nữ thì đợi bên ngoài. Khi hoàng hôn buông xuống, bên trong Di Hoa Cung đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn đặt không ít dạ minh châu, tăng thêm ánh sáng. Di Hoa Cung trông càng ngộng ảo hơn cả ban ngày. Hai thị nữ xinh đẹp cầm đèn lồng đi vào tiểu viện. Nguyệt Nô tỷ tỷ, vừa rồi cung chủ truyền lời, mời Lý Thần Y Lìa đến dự tiệc. Ngay lập tức, một tỷ nữ rụt rè nói. Biết rồi, ta sẽ đi thông báo cho Lý Thần Y Lìa ngay. Hoa Nguyệt Nô khẽ gật đầu nói. Sau đó, nàng đi về phía căn phòng. Lý Thần Y Lìa, cung chủ mời ngài đến dự tiệc. Hoa Nguyệt Nô hành lễ nói. Lý Bình An trong phòng đã sớm nghe thấy động tĩnh, nghe tiếng, hắn liền bước ra. Dẫn đường. Lý Bình An nói. Hoa Nguyệt Nô khẽ gật đầu, liền cùng vài người dẫn Lý Bình An đi về phía tiền viện. Trong đại sảnh tiền viện, đứng không ít cung nữ, dường như là để long trọng chào đón quý khách đến. Thoáng chốc, Lý Bình An đã bước tới. Bái kiến Lý thần y đi. Đám cung nữ nhao nhao hành lễ. Lý Bình An quét mắt nhìn những nữ tử xinh đẹp này, giơ tay nói, đều miễn lễ đi. Hắn đã cảm nhận được khí tức của Yêu Nguyệt và Liên Tinh trong đại sảnh, liền sải bước đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã thay một bộ váy áo khác, hai người trông mỗi người một vẻ, xinh đẹp không gì sánh được. Hai người các nàng thấy vậy, đều đứng dậy, Yêu Nguyệt hào phóng nói, "Lý thần y đi, mời ngồi." Lý Bình An thấy hai người các nàng nhiệt tình như vậy, khẽ chắp tay đáp lên nói, "Đa tạ." Nói xong, hắn mới ngồi xuống. Trên bàn ăn, bày không ít món ngon vật lạ. Ngoài sơn hào hải vị, còn có hải sản sông, chân gấu, thì mai, cá nóc thì khó mà thấy được. Ngoài ra, còn chuẩn bị rượu nho đỏ đựng trong ly lưu ly, bên cạnh còn đặt dạ quan bồi. Bàn tiệc này, Di Hoa cũng đã rất dụng tâm. Đa tạ hai vị cung chủ khoản đãi. Lý Bình An nói. Yêu Nguyệt mắt đẹp lưu chuyển nói, Lý thần y đi thích là được, người đâu, rót rượu cho Lý thần y đi. Một bên, Hoa Nguyệt Nô vội vàng lấy dạ quan bồi ra, rót một chén rượu nho mỹ vị cho Lý Bình An. Lý thần y đi, dùng chậm. Hoa Nguyệt Nô nói. Lý Bình An nhìn rượu ngon món lạ, lại nhìn những cảnh đẹp xung quanh, nhất thời có chút hưởng thụ. Di Hoa cung quả nhiên không hổ là chiếm được một thắng địa. Ngay lập tức, hắn liền nâng chén nói, hai vị cung chủ, mời. Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người cũng đều nâng chén, đáp lên nói, Lý thần y đi, mời. Ba người ngay lập tức đều uống cạn chén rượu. Yêu Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này, khá hài lòng, tiếp tục rót rượu cho Lý thần y đi. Nàng phân phó, Lý Bình An cũng không từ chối, rượu nho mỹ vị này, hương vị khá ngon, cũng không say người. Trong chốc lát, ba người liền nâng chén nói chuyện vui vẻ, thật là náo nhiệt. Đám cung nữ phục vụ càng tận tâm tận lực. Bữa cơm này liền ăn đến đầu giờ hợi mới kết thúc. Lý Bình An lúc này mới dưới sự dịu đỡ của Hoa Nguyệt Nô và Hoa Nguyệt tỷ trở về sân. Hai nữ đưa Lý Bình An về giường xong, lúc này mới mặt đỏ bừng lui ra khỏi phòng. Lý thần y liền này thân hình cường tráng cao giáo, khí tức nam tử khá là quyến rũ lòng người. Hai người rời khỏi phòng, lúc này mới hơi kiềm chế được vẻ khác lạ trong lòng. Mỗi người trở về một bên, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lý Bình An lại từ trên giường tỉnh dậy, chút tiểu lực này đối với hắn mà nói, căn bản không đáng là gì. Vận chuyển thần công, trong chốc lát liền hóa giải được men rượu. Hắn quyết định nghỉ ngơi một lát, sau đó đi thăm dò tình hình cấm địa Tú Ngọc Cốc. "Tỷ tỷ, muộn thế này rồi, chúng ta còn đi luyện công sao?" Liên Tinh trên khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng hồng, không khỏi hỏi. Tối nay, nàng không biết vì sao lại uống say một chút, đương nhiên là trạng thái nửa say nửa tỉnh. Trên mặt Yêu Nguyệt cũng có vài phần say, nhưng công lực của nàng thâm hậu, trong chốc lát liền hồi phục không ít. "Liên Tinh, nhân lúc Lý Thần Y ở trong Di Hoa cùng, ta sẽ truyền thụ tâm pháp trước, sau này có thể trực tiếp thỉnh giáo Lý Thần Y." Yêu Nguyệt nói. Nàng rất rõ ràng, Lý Thần Y sẽ không ở trong Di Hoa cùng quá lâu. "Vâng, tỷ tỷ." Liên Tinh nghĩ, cảm thấy cũng có lý. Minh Ngọc công tầng thứ 10, nàng nhất thời không thể lĩnh ngộ được bao nhiêu. Nhân cơ hội này, đương nhiên phải thỉnh giáo Lý Bình An. Ngay lập tức, hai nữ liền bay vút lên, rời khỏi tầm cung của mình. Thoáng chốc, liền đến cấm địa phía sau Tú Ngọc Cốc. Nơi đây có một hang núi, bên trong hang núi lại ẩn hiện ánh sáng màu xanh lam truyền ra. Hai nữ quen đường quen lối, nhanh chóng đi vào. Chỉ thấy trên vách đá hang núi đặt vài viên dạ minh châu lớn bằng quả trứng vịt, chiếu sáng tình hình bên trong. Hang núi rộng rãi, bên trong lại đặt một chiếc giường ngọc rộng lớn, phía trên lại tỏa ra một làn sương trắng nhàn nhạt, trông khá thần bí. Yêu Nguyệt và Liên Tinh lập tức cởi bỏ một phần y phục bên ngoài, chỉ mặc vài bộ đồ lót, lộ ra thân thể quyến rũ, bay vút xuống giường ngọc. Hai người đối diện nhau quanh chân ngồi. Thoáng chốc, hai người đều vận chuyển pháp môn Minh Ngọc công. Liền thấy làn xương trắng tỏa ra từ bạch ngọc bị hai người các nàng hấp thụ. "Liên Tinh, tập trung ngưng khí, nghe tâm pháp của ta." Yêu Nguyệt nhắm mắt lại, giọng điệu lạnh lùng nói. "Vâng." Liên Tinh khẽ gật đầu, chuẩn bị tiếp nhận pháp môn của Yêu Nguyệt. Nơi đây là giường bạch ngọc mà các đời cung chủ Di Hoa cùng truyền thụ đệ tử thân truyền tu luyện trên chiếc giường này có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Tác hại duy nhất là chiếc giường ngọc này có thể khiến người ta sinh ra tâm ma, chỉ cần sơ sẩy một chút liền khiến người ta lạc lối. Sau một thoáng, hai nữ đều bắt đầu tu luyện công pháp. Trong hang núi ẩn ẩn có một luồng hương thơm kỳ lạ lan tỏa, không biết từ lúc nào trăng sáng treo cao, đêm đã khuya, trong hang núi lại truyền ra khí tức mê loạn, ẩn ẩn có vài tiếng rên rỉ. Đồng thời, một bóng người từ trong Di Hoa cung bay ra, trong vài hơi thở liền đến cấm địa Tú Ngọc Cốc. Người đến chính là Lý Bình An. Hắn nhìn thấy hang núi trước mắt liền đi tới. Rất nhanh, hắn liền nghe thấy những âm thanh kỳ lạ truyền ra từ hang núi. Lý Bình An mắt động đậy, cảm thấy âm thanh này có chút bất thường. Tình hình gì đây? Lý Bình An nhíu mày. Sau đó, thân ảnh hắn lóe lên, liền đi vào trong hang núi. Hắn muốn xem bên trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giây tiếp theo, hắn như quỷ mị đi vào trong hang núi. Trên giường ngọc bên trong động, lúc này quấn quýt hai thân thể, như hai con rắn ngọc quấn lấy nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Bình An mắt hơi mở ra. Hai người này không phải ai khác, chính là Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Tình hình gì đây? Khí tức trong động rất kỳ lạ, có một mùi hương hoa rất đặc biệt. Lý Bình An mắt sắc bén, thi triển pháp môn Thiên Nhãn Thông, xem ra hai người này đã bị mùi hương hoa này mê hoặc, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tình dục bị phóng đại. Tình hình hiện tại, lại phải lập tức giải độc cho các nàng mới được. Nhưng đúng lúc này, hắn lại phát hiện, mình hít vào vài hơi hương thơm kỳ lạ, lại cũng có chút không kiểm soát được. Cái này dược lực của hương thơm kỳ lạ này mạnh đến vậy sao? Lý Bình An nhíu mày. Vừa định hành động, lại có một bóng người bổ nhào tới, cuốn lấy người hắn. Người đến là Yêu Nguyệt, nàng đã ý loạn tình mê. Lý Bình An có thể cảm nhận được khí tức nóng bỏng từ đối phương. Lý thần y để cứu ta. Giọng Yêu Nguyệt có chút run rẩy, nhất thời căn bản không thể áp chế ngọn lửa trong lòng. Lý Bình An mắt trầm xuống, lại đưa tay ôm lấy Yêu Nguyệt, liền sải bước đi về phía giường ngọc. Chương 116, thu hai vị cung chủ tuyệt sắc, động sát linh tuyển tú ngọc cốc. Chương 116, thu hai vị cung chủ tuyệt sắc, động sát linh tuyển tú ngọc cốc. Chốc lát sau, trong hang núi liền truyền ra giọng nói hùng hồn của Lý Bình An. Chúng độc quá sâu, bản thân y cần thi triển pháp môn đào giường mới có thể chữa trị. Ngay sau đó, trong hang núi chỉ nghe thấy tiếng kim thạch va chạm truyền đến. Không biết từ lúc nào, trăng đã lặn về tây. Không lâu sau, trời sáng bừng. Trước hang núi, gió nhẹ thổi tới, mùi hương kỳ lạ theo gió nhẹ nhàng tan đi. Lý Bình An bước ra khỏi hang núi, bộ bạch bào hơi bị rách, nhiều chỗ có chút tả tơi. Mất cả một đêm, hắn thi triển nhiều pháp môn mới giải trừ được kỳ độc đó. May mà công lực của hắn thâm hậu, đã hồi phục lại. Yêu Nguyệt và Liên Tinh sáng sớm đã dậy, đã hồi phục, đang vận công tu luyện. Lý Bình An nhớ lại chuyện tối qua, luôn cảm thấy mùi hương kỳ lạ đó có chút nghi hoặc. Mùi hương kỳ lạ này tuyệt đối có nguồn gốc. Hắn quan sát xung quanh một lát, lần theo dấu vết, cuối cùng cũng tìm thấy nơi mùi hương kỳ lạ bay ra. Mùi hương kỳ lạ này là từ một nơi nào đó trong hang núi bay ra. Lý Bình An lại trở lại trong động. Trên giường ngọc có lấm tấm hoa mai. Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người mặc y phục mỏng manh, làn da trắng tuyết ẩn hiện, dường như càng thêm mịn màng mềm mại. Hai người các nàng nhìn thấy Lý Bình An đi vào, trên mặt vẫn còn chút ửng hồng, xen lẫn vài phần vẻ lười biếng quyến rũ của say xuân. Ai có thể ngờ, hai vị cung chủ của Di Hoa Cung, tuyệt sắc trong võ lâm, lại có một mặt mê người đến vậy. Chuyện xảy ra tối qua, chỉ có ba người bọn hắn biết. Yêu Nguyệt và Liên Tinh vạn vạn không ngờ, lại là tình huống như vậy. Điều duy nhất khiến các nàng kinh ngạc là thực lực của Lý Bình An, bất kể hai người các nàng thế nào, cũng không hề yếu thế. Hiện giờ các nàng đã là người của Lý Bình An. Lý Thần Y Điệp, ngươi đang tìm gì vậy? Yêu Nguyệt có chút tò mò hỏi. Độc hương kỳ lạ mà các ngươi chúng tối qua, ta đã tìm thấy manh mối. Tuy nói chuyện tối qua có chút trùng hợp, nhưng Lý Bình An cũng biết, đều là do mùi hương kỳ lạ gây họa. Ngay cả tu vi của hắn cũng đã trúng chiêu. Mùi hương kỳ lạ này tuyệt đối là linh dược. Hương kỳ lạ, ta chỉ ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng. Mùi hương hoa này trong tú ngọc cốc thường xuyên xuất hiện. Yêu Nguyệt vừa nói vừa đứng dậy, khoác chiếc áo choàng rách dưới lên người, bước xuống giường ngọc, đi về phía Lý Bình An. Tu vi của nàng thâm hậu, đã hồi phục gần như hoàn toàn. Còn Liên Tinh tu vi yếu hơn một chút, vẫn đang vật công. Không, mùi hương hoa này khá khác so với mùi hương hoa bên ngoài. Lý Bình An khẽ lắc đầu, điểm này e rằng chỉ có với tu vi của hắn mới có thể phân biệt được. Hắn vận chuyển thiên nhãn thông, ánh mắt quét qua. Đồng nhiên, hắn liền tìm thấy dưới vách núi của hang động xuất hiện một vết nứt. Trong vết nứt, mùi hương nồng hơn những nơi khác. Hắn vung tay đánh một đòn, một trường hạ xuống, liền đánh ra một cái lỗ rông dưới vách núi. Nơi này quả nhiên còn có một không gian ẩn giấu. Lý Bình An quét mắt nhìn một cái, lộ ra nụ cười đắc ý nói. Yêu Nguyệt nhìn cũng có chút kinh ngạc, nơi này các nàng chưa từng phát hiện có điều gì bất thường. Ta vào xem trước, bên trong có gì. Lý Bình An nói xong, thân ảnh lóe lên bay vào không gian bên dưới. Với tu vi của hắn, phối hợp với Phật môn Thiên Nhãn Thông, hoàn toàn không sợ bóng tối, có thể nhìn rõ lớn nhỏ trong không gian. Trong không gian có một suối nước nóng không nhỏ. Xung quanh suối nước nóng mọc một số hoa cỏ, mùi hương hoa này chính là từ đó mà tỏa ra. Tối qua, sau khi hắn đại chiến với Yêu Nguyệt và Liên Tinh, liền phát hiện tác dụng của mùi hương hoa này giảm đi rất nhiều. Ngược lại còn giúp công lực của hắn tăng lên một chút. Lại dùng Thiên Nhãn Thông xem xét một phen, hắn lúc này mới phát hiện, linh khí của những hoa cỏ này rất nặng, mà nước suối trong suối nước nóng lại cũng có linh khí khá sâu. Đây lại là một linh tuyển, hơn nữa lại nằm dưới lòng đất hang núi. Dương ngọc trong hang núi cũng chính là từ giữa suối nước nóng kéo dài ra, lúc này mới tạo ra linh khí lạnh lẽo thỉnh thoảng tỏa ra trên giường ngọc. Thì ra sự thật ở đây. Lý Bình An quan sát một phen, trong lòng liền có chút hiểu ra. Tú ngọc cốc này quả nhiên là nơi tốt, lại ẩn giấu một linh tuyển thiên địa. Nếu có thể tu luyện trong linh tuyển, tự nhiên có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp mấy lần, thậm chí là 10 lần. Nghĩ, hắn đưa tay liền hái một số hoa cỏ bỏ vào túi trữ vật, sau này có thể nghiên cứu một chút. Sau đó, hắn lúc này mới bay ra khỏi suối nước nóng dưới lòng đất trở về hang núi. Yêu Nguyệt đang đợi hắn, nhìn thấy hắn đi ra, lúc này mới yên tâm. Lý Thần Y Điệp, bên trong rốt cuộc có gì? Nàng không khỏi hỏi. Là một linh tuyển. Thiên địa linh khí hội tụ ở đây, nếu có thể tu luyện trong linh tuyển, sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Lý Bình An nhìn nàng nói. Linh tuyển. Yêu Nguyệt mắt động đậy, lại có chút kinh ngạc. Tú ngọc cấp kỳ hoa dị thảo đua sắc, nếu không có thiên địa linh khí hội tụ, sẽ không có kỳ cảnh này. Linh tuyển này hẳn là căn cơ của tú ngọc gốc. Lý Bình An phân tích. Sau này, ngươi và Liên Tinh không chỉ có thể tu luyện trên giường ngọc, mà còn có thể tu luyện trong linh tuyển. Chiếc giường ngọc đó dù sao cũng không phải nguồn linh khí thực sự, có lẽ còn ảnh hưởng đến tu vi của các ngươi. Vào linh tuyển tu luyện, hẳn sẽ không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Yêu Nguyệt nghe hắn nói vậy, khẽ gật đầu nói như vậy, linh khí thực sự trên giường ngọc chính là từ linh tuyển mà ra. Trong lúc nói chuyện, Liên Tinh cũng từ trên giường ngọc bước xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng có vài phần vẻ đáng yêu. Tối qua mây mưa, lại khiến nàng biết tu vi của nàng hơi có chút thiếu sót. Tỷ tỷ, không bằng chúng ta xuống xem, tiện thể tắm rửa một phen. Liên Tinh trên khuôn mặt xinh đẹp hơi có chút đỏ bừng nói. Trên người nàng có một mùi lạ lạ. Ừm. Yêu Nguyệt lập tức gật đầu, sau đó nàng bay bút lên, từ bách đá lây xuống một viên dạ minh châu. Ngay lập tức, hai nữ không quản Lý Bình An, thân ảnh lóe lên, liền nhanh chóng đi vào không gian và hạ xuống bên cạnh linh tuyển. Dưới ánh sáng của dạ minh châu, liền có thể nhìn thấy một dòng suối nước xanh biếc dưới lòng đất hang núi chậm chậm chảy, có chút mộng ảo. Nước suối trong vắt, cũng không có nguy hiểm gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người không nói hai lời, cởi bỏ tất cả y phục trên người, đi vào trong suối. Nước này ấm áp. Yêu Nguyệt có chút kinh ngạc nói. Liên Tinh vui vẻ nói, tỷ tỷ, không ngờ trong tú ngọc cốc lại còn giấu một nơi tuyệt vời như vậy. Thật là tốt quá. Ngay lập tức, hai nữ liền vui vẻ tắm rửa thân thể mình. Khoảng chốc lát sau, Lý Bình An cũng lại đi vào. Hắn cũng định tắm rửa thân thể một chút. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người che ngực bằng hai tay, vẫn còn có chút e thẹn. Lý Bình An cười nói, hai vị mỹ nhân, hà tất phải che che giấu giấu. Nói đoạn, hắn liền đi đến một chỗ, bắt đầu tắm rửa. Linh khí trong nước này rất nồng, tuyệt đối hơn hẳn bên ngoài. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút ý tưởng. Tuy nói hắn đã thu Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người, nhưng không thể ở đây quá lâu. Trong thời gian này, nếu hắn có thể nâng cao tu vi của hai nữ này một đoạn lớn, như vậy, hắn có thể yên tâm rời đi. Hai nữ nhìn thấy hắn đang tắm rửa ở một bên, liền không quản hắn nữa. Không biết từ lúc nào, linh khí trong linh truyền lại bắt đầu lưu chuyển, hội tụ về phía Lý Bình An. Trong chốc lát, liền xuất hiện dao động linh khí đáng kể. Nhìn thấy cảnh tượng này, Yêu Nguyệt và Liên Tinh lập tức nhìn về phía Lý Bình An. Trong đôi mắt đẹp của hai người các nàng lập tức lộ ra vài phần kinh ngạc và tò mò. Lại có thể tụ tập linh khí để tu luyện như vậy. Yêu Nguyệt không kìm được thốt lên kinh ngạc. Liên Tinh cũng đôi mắt sáng ngời lưu chuyển. Các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Bình An tu luyện Minh Ngọc Công. Chỉ là vạn vạn không ngờ, Lý Bình An đã luyện Minh Ngọc Công đến cảnh giới như vậy. Chẳng trách tu vi của Lý Thần Y gì thâm bất khả chắc. Hai người có nhìn rõ không, pháp môn vận chuyển của ta vừa rồi? Lý Bình An nhìn về phía hai người các nàng nói. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nghĩ nghĩ, đều gật đầu. Từ bây giờ, ta sẽ giúp hai người nâng cao tu vi một cảnh giới. Lý Bình An nói. Tu vi hiện tại của Yêu Nguyệt gần đạt tông sư cảnh trung kỳ, còn Liên Tinh mới là tông sư cảnh sơ kỳ. Hắn ước tính, nâng cao tu vi của hai người các nàng lên tông sư cảnh hậu kỳ và tông sư cảnh trung kỳ, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe lời hắn nói, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau chuyện xảy ra tối qua, sự tin tưởng của Lý Thần Y Lìa đối với các nàng đã tăng lên rất nhiều, rõ ràng là đã coi các nàng là người của mình. Hai người đều gật đầu. Lý Bình An vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn hai người lại gần một chút. Yêu Nguyệt và Liên Tinh lần này không hề e thẹn, nhanh chóng lại gần. Thế này đi, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi tâm pháp Minh Ngọc Công 12 tầng trước, sau đó các ngươi có thể thông qua tu vi của ta để nâng cao tu vi. Như vậy, hẳn là không cần vài ngày, tu vi của các ngươi có thể trực tiếp đột phá. Lý Bình An nói. Tâm pháp Minh Ngọc Công 12 tầng. Nghe thấy giọng nói này, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người càng thêm mừng rỡ không thôi. Tuy nói, Lý Bình An không truyền thụ 14 tầng, nhưng tâm pháp 12 tầng, đủ để các nàng mở rộng tầm mắt rồi. Đa tạ Lý Thần Y Điệp. Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã sớm không còn vẻ e thẹn vừa rồi, đều mừng rỡ nói. Bây giờ, ta sẽ truyền thụ tâm pháp cho các ngươi. Lý Bình An mở miệng nói. Vâng. Vâng. Yêu Nguyệt và Liên Tinh đồng thanh nói. Chốc lát sau, trong linh tuyển, liền xuất hiện động tĩnh không nhỏ. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã đến tối. Lý Bình An dẫn Yêu Nguyệt, Liên Tinh lúc này mới từ trong hang núi đi ra. Y phục trên người bọn hắn đa số chỗ đều đã có chút rách nát, nhưng may mắn là buổi tối, sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Lý Thần Y Điệp, sau khi về, ta sẽ lệnh hạ nhân lập tức chuẩn bị vài bộ y phục mới cho ngươi. Yêu Nguyệt có chút ngượng ngùng nói. Tối qua, nàng đã dùng sức quá mạnh, đến nỗi làm rách cả y phục của Lý Bình An. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Liên Tinh cũng có chút e thẹn. Y phục của Lý Thần Y Điệp đều là kiệt tác của các nàng. Làm phiền rồi. Lý Bình An vừa nói, vừa quyết định sau này sẽ cất thêm vài bộ y phục trong túi trữ vật, để tránh xảy ra tình huống không có y phục để mặc như thế này. Sau đó, ba người liền vận chuyển pháp môn, đi về phía Di Hoa Cung. Chốc lát sau, ba người liền mỗi người trở về chỗ của mình. Lý Bình An lặng lẽ đi vào phòng, liền quyết định nghỉ ngơi thật tốt. Không cầu hoa tươi dù sao tối qua tiêu hao cũng không nhỏ. Trong tiểu viện của Yêu Nguyệt và Liên Tinh, hai người trở về sau khi thay y phục mới, lúc này mới gọi các tỷ nữ của Di Hoa Cung đến, phân phó xuống may y phục mới cho Lý Thần Y Lệ. Cùng lúc đó, kinh thành Đại Minh lại tin tức bay khắp trời. Trong thần hồi phủ, Gia Cát Chính Ngã nhìn tin tức gửi về từ Lâm Tiên Thành, hắn muốn trầm ổn, lúc này cũng lộ ra vẻ chấn động. Trong khoảnh khắc thi triển ba tuyệt học, bằng một mình sức lực đã đánh chết ba cường giả tông sư cảnh hậu kỳ. Thủy Kiếm lão tổ, Hỏa Đao lão tổ, Phá Không lão tổ, ba vị lao tiền bối, chết thảm. Lý Thần Y Lìa đi cùng với thế lực thần bí giang hồ Di Hoa Cung. Nghi ngờ Lý Thần Y Lìa là người của Di Hoa Cung. Lý Thần Y Lìa bại lộ tu vi, tông sư cảnh viên mãn. Lý Thần Y Lìa đã rời khỏi Lâm Tiên Thành, tung tích bất minh. Gia Cát Chính Ngã nhìn mật tín trong tay, ánh mắt càng thêm kinh ngạc bất định. Lý Thần Y Lìa lại là người của Di Hoa Cung. Nội tình của Di Hoa Cung sâu đến vậy sao? Tuy nói Di Hoa Cung trong giang hồ Đại Minh khá thần bí, nhưng hắn lại không tin Di Hoa Cung có thể bồi dưỡng ra đệ tử kiệt xuất như vậy. Huống hồ cũng chưa từng nghe nói trong Di Hoa Cung có y thuật cao minh. Hay là nói Di Hoa Cung có duyên phận với Lý Thần Y Lìa? Nội công mà Lý Thần Y thi triển quả thật là Minh Ngọc Công, trong này nhất định có liên hệ. Gia Cát Chính Ngã lòng đầy nghi hoặc. Vị Lý Thần Y xuất hiện ngang trời này, đến nay vẫn không thể tra ra quá nhiều tư liệu. Tu vi của hắn càng thần bí khó lường. Nhân vật như vậy quá đáng sợ rồi. Hiện giờ Lý Thần Y Lìa đã gây sự chú ý của hoàng đế. Chỉ tiếc, hai mắt trong thần hồi phủ cũng không tìm được manh mối lưu ích nào. Không, không vô tình cũng không tìm được thêm manh mối lưu ích nào. Còn về việc đối phương rốt cuộc đã đi đâu, e rằng nhiều thế lực giang hồ cũng đang dò hỏi. hắn quyết định vào cung một chuyến. Hộ Long Sơn Trang, trong mật thất, Chu Vô Thị ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn nhìn tình báo trong tay, sắc mặt âm trầm bất định. Đánh chết ba cường giả tuyệt đỉnh, tông sư cảnh viên mãn, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới đại tông sư. Lý Thần Y Nhiên, không hổ là cường giả xuất hiện ngang trời. Chu Vô Thị lẩm bẩm tự nói, không kìm được lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hắn không ngờ, nội tình của Lý Thần Y Nhiên lại sâu đến vậy. Ban đầu, hắn không ngờ, Lý Thần Y Nhiên lại có tu vi cao thâm khó lường như vậy. Người này ẩn giấu sâu như vậy, chẳng lẽ đang lưu đồ Giang Sơn đại minh của ta sao? Chu Vô Thị đoán. Hắn thật sự bị đủ loại thao tác của Lý Bình An làm cho chấn động. Ban đầu, hắn tưởng tu vi của mình đã là tồn tại đỉnh cao trong đại minh rồi. Không ngờ, một Lý Thần Y Nhiên xuất hiện, trực tiếp áp đảo hắn. Hừ, đợi hấp công đại pháp của ta luyện đến tầng cuối cùng, tu vi của Lý Thần Y Nhiên này, bản vương có lẽ có thể lợi dụng. Lý Thần Y Nhiên này có lẽ cũng chỉ xứng làm áo cưới cho người khác. Chu Vô Thị lạnh lùng hừ nói. Không biết vì sao, hắn lại đối với Lý Thần Y sinh ra một loại cảm giác kiêng kỵ sợ hãi. Sự tồn tại của người này khiến Chu Vô Thị vô cớ cảm thấy áp lực. Bản vương nhất định phải nắm giữ tất cả bí mật của Lý Bình An này, không tiếc bất cứ giá nào. Chu Vô Thị không thể dung thứ sự tồn tại như Lý Bình An. Hắn muốn điều động tất cả mạng lưới tình báo của Hộ Long Sơn Trang, điều tra ra tất cả bí mật của Lý Thần Y Lìa. Lý Thần Y Lìa đại minh, bản vương muốn xem ngươi còn có thể ẩn giấu bao lâu. Chu Vô Thị lạnh lùng hừ nói. Đốc chủ, giang hồ bí văn đã báo cáo, xin ngài xem qua. Trong nha môn Đông Sưởng đại minh, Tào Chính Thuần đang ngồi trên bảo tọa nha môn duyệt công văn. Lúc này, một tiểu thái giám mang theo một số mật báo vội vàng trình lên. Giang hồ xem ra lại có động tĩnh không nhỏ. Tào Chính Thuần lật xem bí văn được đưa đến. Trong chốc lát, sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi. Hay cho một Lý Thần Y Lìa, không hổ là thần y số một đại minh của ta. Thì ra còn có bản lĩnh như vậy. Tông sư cảnh viên mãn, ta quả nhiên không nhìn lầm Lý Thần Y Lìa. Nếu Lý Thần Y có thể chữa trị cho bản đốc chủ nhất định sẽ trở thành nam nhi sắt đá. Tào Chính Thuần nhìn thấy tin tức của Lý Bình An, ngược lại có chút mừng rỡ. Tu vi của Lý Thần Y Lìa càng cao, càng đại diện cho việc đối phương có khả năng chữa trị khuyết điểm của hắn. Phối hợp với thiên cương đồng tử công của hắn, hắn có hy vọng lớn. Người đâu, đi bảo Tào A Man bí mật chú ý động tĩnh của thất hiệp trấn. Nếu Lý Thần Y đi từ Giang Nam trở về, báo cáo nhanh nhất, bản đốc chủ muốn đích thân đi một chuyến thất hiệp trấn. Tào Chính Thuần ánh mắt rực rỡ, tỏa ra ánh sáng đắc ý, hắn thật sự có chút không đợi được muốn đích thân đi gặp vị Lý Thần Y Lý thần bí khó lường kia. Vâng, đốc chủ. Một tiểu thái giám lập tức túi người đi ra. Tào Chính Thuần đặt mật báo trong tay xuống, có chút đắc ý lần này, hắn nhất định sẽ được như ý nguyện, trở thành nam tử hán. Lý Thần Y Lý, ngươi đừng xảy ra vấn đề gì ở Giang Nam. Tào Chính Thuần hơi có chút lo lắng, nhưng vừa nghĩ đến tu vi cao thâm khó lường của Lý Thần Y Lý, hắn khẽ lắc đầu. Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu phiếu tháng, cầu ủng hộ dữ liệu. Đại. Chương 117, tự sáng tạo tiên tiên thần công, sắp xếp của Lý Bình An. Chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Đoàn biên chương 117, tự sáng tạo tiên tiên thần công, sắp xếp của Lý Bình An. Chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Đoàn biên trong mấy ngày tiếp theo, Lý Bình An đều ở trong linh tuyển chỉ điểm tu vi cho Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Hai người này quả nhiên không hổ là đệ tử thân truyền của Di Hoa Cung, thiên tư thông minh. Trong thời gian ngắn ngủi, đều đang tiến bộ nhanh chóng. Ước tính chỉ 1-2 ngày nữa, tu vi của các nàng sẽ đột phá. Điểm này, sau khi Lý Bình An tận tay truyền thụ tu vi, có thể cảm nhận rõ ràng. Mấy ngày trôi qua, hai nữ đối với pháp môn mà hắn tu luyện cũng đã có cảm nhận sâu sắc, khá quen thuộc. Đêm 2 ngày sau, trong linh tuyển, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động dữ dội, tựa như tiếng rồng ngâm gào thét từ trong núi. Chỉ thấy trên linh tuyển, Yêu Nguyệt da thịt trắng như tuyết, toàn thân tỏa ra một luồng ánh sáng như nguyệt hoa, thẳng lên hư không. Xung quanh thân hình hình thành một rào chắn mạnh mẽ, lỗ chân lông đều mở ra, nuốt trường tiên địa nguyên khí. Không xa, Lý Bình An đang chỉ điểm Liên Tinh tu luyện, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi gật đầu. Yêu Nguyệt quả nhiên đã đột phá. Liên Tinh đang ở trên người hắn lúc này cũng thò đầu ra khỏi lòng hắn, nhìn một cái, đầy vẻ ngưỡng mộ nói: "Lý Thần Y Lìa, tu vi của tỷ tỷ cuối cùng cũng đột phá rồi. Đây là trạng thái tông sư cảnh hậu kỳ sao? Dường như có thể dễ dàng hấp thụ linh khí trong linh tuyển vào quanh thân nàng, thật lợi hại." Liên Tinh nũng nịu nói: "Nàng hiện giờ cũng sắp phá cảnh, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi ngưỡng mộ. Trạng thái này của Yêu Nguyệt đã gần đạt đến tâm pháp tầng thứ 11 rồi." Lý Bình An đưa tay gõ nhẹ đầu Liên Tinh, tiếp tục tu luyện. Hắn nghiêm túc hơn một chút. Liên Tinh nghe vậy, lúc này mới rụt đầu lại. Trên linh tuyển, Yêu Nguyệt mở mắt ra, ánh mắt nàng trong trẻo không tám không thầm vui mừng. Tông sư cảnh hậu kỳ quả nhiên mạnh mẽ, hoàn toàn là một trạng thái khác. Tâm mắt của nàng lại mở rộng thêm không ít. Có tu vi này, sau này địa vị của Di Hoa Cung trong giang hồ sẽ còn nâng cao hơn nữa. Từ khi quy phục Lý Thần Y Lìa, Di Hoa Cung ước tính sẽ có sự thay đổi lòng trời lở đất. Hai tỷ muội các nàng, sau này cũng có được cường giả để nương tựa. Nghĩ đến đây, Yêu Nguyệt trong lòng khá vui mừng. Nàng nhìn về phía Lý Bình An và Yêu Nguyệt một cái, không khỏi trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vài phần ửng hồng. Đây là pháp môn gì? Yêu Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, quyết định rời đi trước. Sau đó, nàng lúc này mới thu liễm thần công, thân ảnh lóe lên hạ xuống bên ngoài linh tuyển, một thân mỏng manh che thân, toàn thân đường còn quyến rũ hiện rõ không nghi ngờ gì. Vẻ đẹp tuyệt vời như vậy, cũng chỉ có Lý Thần Y Lìa mới có thể thưởng thức. Nàng đưa tay lấy bộ váy áo đặt một bên mặc vào, lại nhìn hai người không xa một cái, thân ảnh bay vút lên, liền trực tiếp bay ra khỏi không gian linh tuyển. Chốc lát sau, nàng liền trở về Di Hoa Cung. Tiếp theo, hẳn là thời gian Liên Tinh đột phá. Không lâu sau, trong linh tuyển lại truyền đến động tĩnh không nhỏ. Trong linh tuyển, nước róc rách chảy. Liên Tinh toàn thân xuất hiện từng luồng sương mù, thúc đẩy linh thủy xung quanh. Nàng nhắm chặt mắt, trên đầu ẩn ẩn có thể thấy một luồng ánh sáng rực rỡ. Lý Bình An nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ gật đầu. Liên Tinh lần này coi như đã luyện xong toàn bộ Minh Ngọc Công tầng thứ 9, lĩnh ngộ được tâm pháp Minh Ngọc Công tầng thứ 10. Sau này chỉ cần cố gắng thêm một chút, đột phá lần nữa không khó. Đúng lúc này, Yêu Nguyệt mở mắt ra, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Lý Bình An. "Lý Thần Y Điệp, tu vi của ta đột phá rồi." Liên Tinh lòng đầy vui vẻ nói. Lý Bình An thân ảnh lóe lên hạ xuống bên cạnh nàng, vuốt ve tóc nàng nói, "Liên Tinh, thiên phú của ngươi không kém gì tỷ tỷ ngươi, tự nhiên là đột phá rồi." Liên Tinh nghe vậy, không khỏi trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ dịu dàng, sau đó tựa đầu vào Lý Bình An. "Liên Tinh, ta tiếp tục truyền thụ cho ngươi một số pháp môn độc đáo nhé." Lý Bình An nghiêm túc nói. Liên Tinh ngẩng đầu liếc nhìn Lý Bình An, sau đó lại nhìn xung quanh linh tuyển, kỳ lạ nói, "Tỷ tỷ thật sự đã rời đi rồi sao?" Lý Bình An sớm đã phát hiện, Yêu Nguyệt đã rời khỏi đây. Ước tính hẳn là đã trở về Di Hoa Cung. Đối phương sau khi đột phá tông sư cảnh hậu kỳ, thực lực tăng mạnh, ước tính trong lòng hơi có chút ý tưởng. So với Yêu Nguyệt, dạ tâm của Liên Tinh lớn hơn nhiều. Liên Tinh thấy tỷ tỷ không có ở đây, lập tức gan lớn hơn một chút, nàng đánh nước bắn lên, ôm lấy Lý Bình An, nũng nịu nói, "Xin Lý Thần Y để chỉ giáo." Ngày hôm sau, Lý Bình An, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều đã trở về trong Di Hoa Cung. Hoa Nguyệt Nô và Hoa Nguyệt Tỷ mấy ngày nay đều nghe nói, hai vị cung chủ vẫn luôn ở trong cấm địa luyện công với Lý Thần Y để nhìn thấy hắn trở về, liền cảm thấy việc luyện công hẳn là đã kết thúc. Thật ra, hai người các nàng cũng muốn thỉnh Lý Thần Y chỉ điểm một chút. Các nàng tuy thân là cung nữ của Di Hoa Cung, nhưng dù sao cũng biết giang hồ hiểm ác, có một thân bản lĩnh lớn bên mình, tự nhiên có thể tránh được nhiều nguy hiểm. "Nguyệt Nô tỷ, hay là ngươi đi cầu Lý Thần Y đi." Hoa Nguyệt tỷ nhỏ giọng nói. Nàng thật sự không dám đi quấy rầy Lý Thần Y, dìa gan của Hoa Nguyệt Nô lớn hơn nàng nhiều. Lý Thần Y phong thần tuấn tú, đã không còn là kẻ ác giang hồ gì nữa, cho dù hắn không muốn chỉ điểm hai chúng ta, cũng không sao. Hoa Nguyệt Nô nghĩ nghĩ, liền mạnh dạn gõ cửa phòng. Trong phòng, Lý Bình An sớm đã nghe thấy lời hai nữ nói. Hai nữ này gần đây phục vụ hắn cũng khá tốt, vì các nàng cầu xin, chỉ điểm một chút cũng không phải là không thể. Đương nhiên, hai nữ này ước tính đã nghĩ việc luyện công quá đơn giản rồi. Ngay lập tức, hắn liền đẩy cửa phòng bước ra. Hoa Nguyệt Nô nhìn thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt xinh đẹp hơi kinh ngạc, sau đó túi người hành lễ nói, "Lý Thần Y Đi." Lý Bình An xua tay, quét mắt nhìn hai người nói, "Hai người muốn theo ta luyện công?" Hai thị nữ xinh đẹp nghe vậy, lập tức mắt sáng lên, Lý Thần Y Đi nói như vậy, hẳn là không từ chối các nàng. Hai người này cũng là người có tâm tư tinh tế, thông minh, nghe hiểu lời nói. "Vâng, xin Lý Thần Y Đi chỉ điểm." Nô tỳ chúng con vô cùng cảm kích. Hai nữ lộ ra vài phần vẻ e thẹn nói. Nghe vậy, Lý Bình An nhìn hai người các nàng nói, "Các ngươi là do Yêu Nguyệt đặc biệt sắp xếp bên cạnh ta phải không?" Thật ra, Yêu Nguyệt sắp xếp hai tỷ nữ xinh đẹp này bên cạnh hắn, dụng ý không hề đơn giản. Hai người này đều là thị nữ thân cận của Yêu Nguyệt, hơn nữa đều đã đến tuổi hoài xuân. Hoa Nguyệt Nô và Hoa Nguyệt Tỷ nhìn nhau, không dám nhìn ánh mắt sắc bén của Lý Thần Y Lý. Các nàng quả thật là do đại cung chủ chỉ thị đến phục vụ Lý Thần Y Lý, thậm chí bất kể Lý Thần Y Lý có yêu cầu gì, các nàng đều phải đồng ý mệnh lệnh của đại cung chủ, các nàng không dám trái. "Thôi được, thiên tư của hai ngươi cũng không tệ, ta sẽ thành toàn cho các ngươi." Lý Bình An nhìn hai người các nàng đầy ẩn ý, trong mắt càng bắn ra vài phần ánh sáng quỷ dị. "Lý Thần Y Lý, ý của ngài là?" Hoa Nguyệt Nô có chút lo lắng, không hiểu gì nói. "Hai ngươi theo ta vào phòng đi, ta xem các ngươi rốt cuộc đã tu luyện pháp môn gì." Lý Bình An ánh mắt như lúc nói. Hắn đại khái đã hiểu dụng ý của Yêu Nguyệt. Lần này đã định rời đi, không biết khi nào mới có thể đặt chân đến Di Hoa Cung lần nữa. Có hoa nên bẻ thẳng tay, đừng đợi không hoa chỉ bẻ cành. Nghe những lời này, trên mặt hai nữ không khỏi đỏ bừng. Các nàng tuy yêu mến Lý Thần Y Lý, nhưng cũng không ngờ Lý Thần Y Lý lại thẳng thắn như vậy. Nhưng Lý Thần Y Lý sau này sẽ là chủ nhân của Di Hoa Cung. Các nàng sống là người của Di Hoa Cung, chết là quỷ của Di Hoa Cung. Nếu đã vậy, hà cớ gì không nhân lúc tuổi xuân còn, thưởng thụ khoảnh khắc tươi đẹp. Hai người gật đầu. Khi hoàng hôn buông xuống, Hoa Nguyệt Nô và Hoa Nguyệt Tỷ hai người mới tập tễnh rời khỏi phòng. Lý Bình An tiễn các nàng rời đi xong, phát hiện một vấn đề. Trong Di Hoa Cung công pháp đỉnh cao không nhiều, chỉ có Minh Ngọc Công là đáng giá. Các công pháp khác đều không thể lên đại nhã chi đường. Nội công mà hai nha đầu này tu luyện đều không ra sao. Nghĩ, hắn vẫn quyết định nâng cao thực lực tổng thể của Di Hoa Cung. Sau đó, hắn rời phòng, quyết định đi tìm Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Thân ảnh lóe lên, Lý Bình An liền rời khỏi phòng. Chớp mắt sau, hắn liền đến tiểu viện của Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Nhìn thấy hắn đến, các tỷ nữ đều chắp tay hành lễ. "Gặp Lý Thần Y Điệp, miễn lễ." Lý Bình An khẽ giơ tay nói. Nói đoạn, hắn đi thẳng vào đại sảnh. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nghe thấy động tĩnh, liền bước ra, nhìn thấy Lý Bình An xuất hiện, đều có chút mừng rỡ. "Lý Thần Y Điệp, mời ngồi." Yêu Nguyệt đón tiếp nói. Nhưng nàng có chút tò mò, Lý Bình An đến đây rốt cuộc vì chuyện gì? Chẳng lẽ là dục cầu bất mãn rồi? Phải biết, tỷ muội các nàng tối qua. "Yêu Nguyệt, Liên Tinh, ta phát hiện một vấn đề, Di Hoa Cung dường như ngoài Minh Ngọc Công ra, không có pháp môn cao thâm nào khác." Lý Bình An nhìn các nàng hỏi không. Nghe vậy, Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn nhau, không phủ nhận, đều gật đầu. "Nếu đã vậy, Di Hoa Cung chỉ dựa vào hai ngươi chống đỡ, muốn khinh thường giang hồ, không dễ dàng." Lý Bình An nhìn các nàng nói. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn, nhất thời có chút không hiểu ý của Lý Bình An. Chẳng lẽ Lý Thần Y Lý muốn truyền thụ Minh Ngọc Công cho người khác? Minh Ngọc Công này là tâm pháp chấn cung của Di Hoa Cung, tuyệt đối không thể dễ dàng truyền thụ. "Lý Thần Y Lý, ý của ngài là?" Yêu Nguyệt có chút căng thẳng hỏi. Lý Bình An làm sao không nhìn ra tâm tư của Yêu Nguyệt, cười nhẹ nói, ta quyết định để lại cho Di Hoa Cung một môn nội công tâm pháp mới, bồi dưỡng nhiều đệ tử Di Hoa Cung. Như vậy, nội tình của Di Hoa Cung sẽ còn tăng lên một tầng nữa. Hai vị cung chủ thấy thế nào? Lý Bình An nhìn về phía hai người nói, nội công công pháp mới. Yêu Nguyệt, Liên Tinh không kìm được có chút kinh ngạc nói, Lý Thần Y lìa này ngoài Minh Ngọc Công ra, còn có pháp môn thần bí khác sao? Yêu Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng không quá kỳ lạ. Dù sao lần trước, Lý Thần Y lìa đã tại chỗ thi triển bà tuyệt học. Nếu đã vậy, chúng ta không có vấn đề gì. Di Hoa Cung hiện giờ đều là của Lý Thần Y lìa, ngươi tự mình làm chủ đi. Giọng điệu của Yêu Nguyệt khá dịu dàng nói, mấy ngày nay, nàng sớm đã bị Lý Bình An chinh phục. Chuyện nhỏ này tự nhiên phải nghe Lý Bình An. Di Hoa Cung sau này cũng phải giúp Lý Bình An thành tựu đại sự. Hai người các nàng tự nhiên phải tận tâm tận lực. Lý Bình An khẽ gật đầu nói, liền từ trong lòng lấy ra một bản tâm pháp do chính tay mình viết. Đây là Huyền Thiên Thần Công do ta sáng tạo, các ngươi xem. Lý Bình An vừa nói vừa đưa đồ vật lên. Công pháp này là hắn từ pháp môn mà Hoa Nguyệt Nô và Hoa Nguyệt Tỷ tu luyện mà rút ra, sau đó dung hợp một số pháp môn của mình mà sáng tạo ra, chia làm thượng quyền và hạ quyền. Thượng quyền kết hợp nội ngoại, chỉ cần luyện thành, thăng cấp thành cường giả tông sư cảnh không thành vấn đề. Hạ quyền thì nhiều hơn là kích phát tiềm năng bên trong, luyện nội tu đến cảnh giới mạnh mẽ thần bí hơn. Một khi luyện xong, có thể lọt vào cảnh giới đại tông sư. Yêu Nguyệt và Liên Tinh không khỏi đưa tay nhận lấy, tò mò là xem. Chốc lát sau, các nàng liền phát hiện, Tiên Thiên Thần Công này không kém Minh Ngọc Công là bao. Đặc biệt là Hạ Quyển, càng thần bí khó lường, uy lực vô cùng. Lý Thần Y Y, pháp môn này ngươi thật sự muốn chuyển cho Di Hoa Cung sao? Yêu Nguyệt không kìm được kích động nói. Lý Bình An gật đầu nói, đương nhiên. Tiên Thiên Thần Công này chia làm thượng quyển và hạ quyển, đệ tử bình thường chỉ cần truyền thụ một số nội dung của thượng quyển là được. Người có thiên phú thì cân nhắc truyền thụ hạ quyển. Tiên Thiên Thần Công bẩm sinh có chút khuyết điểm, chính là có thể bị Minh Ngọc Công áp chế. Các ngươi phải hiểu rõ. Huống hồ, Minh Ngọc Công còn có tâm pháp 14 tầng, một khi luyện thành còn đáng sợ hơn Tiên Thiên Thần Công. Lý Bình An bổ sung. Nghe lời hắn nói, Yêu Nguyệt và Liên Tinh không chút do dự thu lấy công pháp. Đa tạ Lý Thần Y Y. Yêu Nguyệt và Liên Tinh đồng loạt hành lễ nói. Lý Bình An nhẹ nhàng xua tay nói, Tiên Thiên Thần Công, ta đã chuyển thụ cho Nguyệt Nô và Nguyệt Tỷ rồi. Nghe vậy, Yêu Nguyệt và Liên Tinh lập tức hiểu ra điều gì đó. Hai nha đầu này thật may mắn. Lý Thần Y Y yên tâm, chúng ta sẽ không để hai nha đầu này chịu thiệt đâu. Yêu Nguyệt chắp tay nói. Thực ra, nàng sớm đã đoán được sẽ có ngày này. Nàng đã tự mình cảm nhận được sự hùng vĩ của Lý Thần Y Y. Lý Thần Y Y thu nhận hai nha đầu kia, đúng ý nàng. Hai nha đầu này là tâm phúc của nàng, vốn dĩ định giao trọng trách. Hiện giờ đã nếm được mật ngọt, sau này địa vị tự nhiên sẽ tăng cao. Ừm. Lý Bình An khẽ gật đầu. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, hiện giờ chuyện Giang Nam gần như đã xử lý xong, ta định trở về Thất Hiệp Trấn. Các ngươi thấy thế nào? Lý Bình An nói. Hắn lại muốn Yêu Nguyệt và Liên Tinh ở lại Di Hoa Cung, thay hắn thu thập một số tình báo Giang Nam. Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người nhìn nhau, nhất thời lại có chút do dự. Chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, đoàn viên cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu phiếu tháng, cầu ủng hộ dữ liệu. Chương 118, chia tay Di Hoa Cung, thế lực phái Quý Hoa thần bí. Chương 118, chia tay Di Hoa Cung, thế lực phái Quý Hoa thần bí. Các nàng tuy nói có chút muốn cùng Lý Bình An đến Thất Hiệp Trấn, nhưng Di Hoa Cung dù sao mới là nơi tiêu giao của các nàng. Hiện giờ các nàng lại còn có được hai bộ thần công, còn phát hiện ra vị trí linh tuyển. Các nàng không cam lòng, Di Hoa Cung cứ như hiện tại, dậm chân tại chỗ. Yêu Nguyệt, Liên Tinh nhìn nhau, hai tỷ muội liền thông suốt ý nghĩ. Yêu Nguyệt nói với Lý Bình An, Lý Thần Y Y, ta định cùng Liên Tinh ở lại Di Hoa Cung tu luyện. Còn Nguyệt Nô và Nguyệt Tỷ hai người, ngươi có thể mang theo bên mình phục vụ. Liên Tinh tuy có chút không nỡ, cũng khẽ gật đầu với Lý Bình An. Xem ra tỷ muội các nàng trong lòng đã có tính toán, Lý Bình An cũng không miễn cưỡng. Hơn nữa, Thất Hiệp Trấn còn có ba mỹ nhân, nhất thời cũng không cần người của Di Hoa Cung. Thôi được, nếu các ngươi đã có tính toán, ta vẫn sẽ một mình trở về Thất Hiệp Trấn. Sau này các ngươi có chuyện gì, cứ trực tiếp đến Thất Hiệp Trấn. Đương nhiên, ta cũng sẽ thỉnh thoảng trở về ghé thăm một chút. Lý Bình An nói với hai mỹ nhân. Thật ra, hắn vẫn có chút không nỡ. Nói đoạn, liền một tay nắm lấy ngọc trưởng của hai tỷ muội. Yêu Nguyệt, Liên Tinh thấy bị hắn nắm lấy, trong lòng cũng có chút dịu dàng. Nhưng các nàng cũng biết, người như Lý Thần Y Y, sau này tỷ muội các nàng chưa chắc có thể độc chiếm. Thà rằng trước tiên dựng Di Hoa Cung lên, sau này tự nhiên có thể giành được một chỗ đứng bên Lý Thần Y Y Lang Quân. Ngươi đi đi, Di Hoa Cung có ta và Liên Tinh, sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là, sau này ra vào giang hồ, ít chiêu phong dẫn điệp, tránh gây ra nhiều phiền phức không cần thiết. Đặc biệt là những cái gọi là mỹ nhân trên giang hồ, tâm địa độc ác, khó mà phân biệt. Yêu Nguyệt mắt liếc xéo, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Lý Bình An khẽ gật đầu nói, ta hiểu. Nói đoạn, hắn cười cười, liền từ phía sau ôm lấy eo hai nữ. Hai vị phu nhân, không bằng chúng ta nhân cơ hội này tu luyện thêm một phen. Lý Bình An mắt động đậy nói, không đứng đắn gì cả. Yêu Nguyệt tuy nói vậy, nhưng căn bản sẽ không từ chối. Hai giờ sau, Lý Bình An lúc này mới rời khỏi tiểu viện của các nàng, thoáng chốc trở về chỗ ở của hắn. Hoa Nguyệt Nô và Hoa Nguyệt Tỷ hai người vẫn chưa ngủ. Lý Bình An vốn định bỏ qua hai người này, nhưng vừa nghĩ đến việc sắp rời khỏi Di Hoa Cung, vẫn quyết định nói chuyện với các nàng. Nguyệt Nô, Nguyệt Tỷ, hai người mau đến phòng ta. Lý Bình An truyền âm qua không gian nói. Chốc lát sau, hai mỹ nhân xinh đẹp liền đi vào phòng của Lý Bình An, gặp Lý Thần Y Y. Hai nữ nhìn hắn với ánh mắt có chút phức tạp, có chút vui mừng cũng có chút không dám quá thân cận. Huống hồ, các nàng tối qua mới biết chuyện nhân sự, nhất thời có chút tình cảm khác lạ. Chẳng lẽ lại muốn các nàng hai người bầu bạn luyện công sao? Thiên Thiên Thần Công của hai ngươi tu luyện thế nào rồi? Lý Bình An dùng giọng điệu dịu dàng hỏi. Hoa Nguyệt Nô và Hoa Nguyệt Tỷ thở phào một hơi, nàng vui vẻ nói, "Lý thần ý đi, theo pháp môn của ngài, ta đã luyện đến thượng quyển tầng 3." Nói đoạn, nàng vận chuyển công pháp, trên người xuất hiện một làn sương trắng. Một bên khác, Hoa Nguyệt Tỷ cũng vận chuyển công pháp, tu vi của nàng cũng gần như vậy. Lý Bình An đăm chiêu nhìn hai người các nàng nói, "Cũng không tệ. Các ngươi hãy cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày thăng cấp lên tông sư cảnh, hỗ trợ hai vị cung chủ làm việc. Nói cho các ngươi một tin, ta sắp rời khỏi Di Hoa Cung, trở về Thất Hiệp Trấn." Lý Bình An nói. Nghe lời hắn nói, ánh mắt của hai nữ đều có chút thay đổi. "Sao, Lý Thần Y Lìa đi nhanh vậy?" "Lý Thần Y Lìa, sao không ở lại thêm vài ngày, chúng ta cũng tiện bề hầu hạ ở Di Hoa Cung." Vẻ mặt Hoa Nguyệt Nô có chút thất vọng, nói. Hoa Nguyệt Tỷ cũng có chút sa sút tinh thần. Các nàng còn đang nghĩ có thể cùng Lý Thần Y Lìa chung sống thêm một thời gian. "Hai ngươi không cần phải quá ưu sầu, đợi ta thần công đại thành, từ Thất Hiệp Trấn đi về nơi này cũng chỉ mất một ngày mà thôi. Sau này còn nhiều ngày ở bên nhau." "Thôi được, ta sẽ ở lại ba ngày, coi như hiểu tấm lòng của các ngươi." Lý Bình An cười híp mắt nói. Hai người các nàng dù sao cũng không có thiên phú như Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Ở lại thêm ba ngày, hai người này có lẽ còn có thể đột phá tông sư cảnh. "Đa tạ Lý Thần Y Lìa." Hai người nghe vậy mừng rỡ như điên, vội vàng đứng dậy bái lạy. "Được rồi, tối nay hai ngươi hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi." Lý Bình An tối qua đã hành hạ hai người đủ thảm, vẫn quyết định tha cho các nàng một lần. "Vâng." Hoa Nguyệt Nô và Hoa Nguyệt Tỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cáo từ rời đi. Hai người bước ra khỏi phòng mới thở phào nhẹ nhõm. "Nguyệt Nô tỷ, Lang Quân sắp rời đi rồi, chúng ta làm vậy có phải hơi tàn nhẫn không?" Hoa Nguyệt Tỷ nói nhỏ. "Ngươi cái đồ lẳng lơ này, nói bậy gì đó. Ngươi nếu muốn thì đừng có lôi kéo ta." "Thôi được rồi, tối nay chúng ta hồi phục một chút, ngày mai hầu hạ công tử cũng không muộn." Hoa Nguyệt Nô cất lên giọng nói vừa yêu kiều vừa quyến rũ. Ba ngày sau, bên ngoài Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt, Liên Tinh dẫn theo một đám đệ tử Di Hoa Cung đứng ngoài cùng tiễn biệt Lý Bình An. Lý Bình An nhìn các nàng một cái, khẽ chắp tay nói, "Đa tạ chư vị đã tiễn, bản thân y mấy ngày nay ở Di Hoa Cung rất vui vẻ, đa tạ đã khoản đãi." "Cáo tử." Lý Bình An nói. Yêu Nguyệt tuy có chút không nỡ, nhưng nàng biết, thân là đại cung chủ của Di Hoa Cung, không thể chỉ có tình riêng nhi nữ. Nàng bước ra nói, "Lý Thần Y sau này hãy đến Di Hoa Cung nhiều hơn. Trên đường cẩn thận." Nói rồi, liền chắp tay. Những người còn lại của Di Hoa Cung cũng đồng loạt chắp tay. "Cung tiễn Lý Thần Y." Lý Bình An khẽ gật đầu, đột nhiên, thân hình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi Di Hoa Cung. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn bóng dáng Lý Bình An biến mất, Yêu Nguyệt và Liên Tinh khẽ thở dài một tiếng. Sau đó liền dẫn đệ tử Di Hoa Cung quay về Thất Hiệp Trấn, trong Đồng Phúc khách sạn. Trong một gian khách phòng trên lầu 2. "Tiểu Bạch, ngươi ở Thất Hiệp Trấn lâu như vậy, nói xem Bình An Y quán này rốt cuộc là thế nào? Có phải giống như trong truyền thuyết, có linh đan rượu dược tuyệt đỉnh, còn có đại hoàn đan mà giới võ lâm hàng mơ ước không?" Bạch Triển Đường đứng trước bàn, đối diện hắn là một gã mặc hắc y trông có vẻ bình thường. Thế nhưng trên người đối phương lại toát ra một luồng khí tức rất bất thường. "Cơ sư minh, Bình An Y quán vô cùng bí ẩn, đặc biệt là tu vi của Lý Thần Y lại càng lợi hại vô cùng. Ta nghĩ chúng ta tốt nhất đừng nên chọc vào hắn." Bạch Triển Đường hạ thấp giọng nói. Hắn vạn lần không ngờ mình rời khỏi phái Quỳ Hoa lâu như vậy mà vẫn bị người trong môn phái phát hiện. Người trước mắt chính là sư huynh trong phái Quỳ Hoa có tu vi vượt xa hắn, Cơ Vô Mệnh. "Bớt nói nhảm đi, ngươi thân là đệ tử của phái Quỳ Hoa ta, là đạo thánh trong giang hồ, ở gần Bình An Y quán như vậy, lẽ nào chưa từng lẻn vào y quán để thu thập tình báo sao?" Cơ Vô Mệnh hừ lạnh. "Có một nơi như vậy, tại sao ngươi không báo cáo cho sư môn?" Cơ Vô Mệnh càng thêm tức giận. "Phái Quỳ Hoa của bọn hắn tung hoành giang hồ, thủ đoạn chính tà đều dùng, mục đích của đệ tử môn hạ chính là phải trộm hết các loại bảo vật trong giang hồ về cho môn phái. Bất kể là linh đan rượu dược hay công pháp tuyệt đỉnh, Lý Thần Y của Đại Minh vừa xuất hiện đã bị phái Quỳ Hoa để mắt tới. Sư tôn còn ra lệnh cho ba huynh đệ bọn hắn đích thân đến Thất Hiệp Trấn để điều tra tình hình, trộm hết tất cả linh dược của Lý Thần Y. Ba huynh đệ bọn hắn ngày đêm không nghỉ, cuối cùng cũng đến được Thất Hiệp Trấn. Không ngờ lại gặp được sư đệ Bạch Triệt Đường đã phản bội sư môn nhiều năm trước ngay tại Đồng Phúc khách sạn này. Như vậy, hắn cảm thấy việc hoàn thành đại sự sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều." Bạch Triệt Đường vội vàng lắc đầu nói, "Cơ sư minh, ta chưa bao giờ lẻn vào y quán lục lọi bất cứ thứ gì. Ngươi mau quay về nói với sư tôn lão nhân ra, Bình An Y quán không thể chọc vào, đừng chọc giận Lý Thần Y Lìa. Chúng ta vẫn nên đi nơi khác trộm đồ thì hơn." Hắn đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Lý Thần Y khi giết chết sát thủ của Thanh Y Lìa lâu. Những sát thủ của Thanh Y Lìa lâu tuy tu vi không bằng đệ tử phái Quỳ Hoa, nhưng e rằng cũng không phải là đối thủ của Lý Thần Y Lìa hiện nay. Giang hồ còn đồn rằng Lý Thần Y Lìa đã liên tiếp giết chết ba đại cao thủ tuyệt đỉnh, giành được danh hiệu sát thần. Phái Quỳ Hoa tuy có nội tình sâu dày, nhưng cũng không cần thiết phải đắc tội với Lý Thần Y Lìa, sợ cái gì? Sư tôn thần công thiên hạ đệ nhất, phàm là thứ mà phái Quỳ Hoa chúng ta đã nhắm chúng, không có gì là không trộm được. Cơ Vô Mệnh lại nói với vẻ mặt không quan tâm. Lý Thần Y thì thực lực tuy mạnh, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của phái Quỳ Hoa. Chỉ cần lấy được đồ, mang về tông môn, Lý Thần Y thì nếu dám đến phái Quỳ Hoa, cũng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Bạch Triển Đường nhíu mày, không khỏi kinh ngạc nói, Cơ sư minh, sư tôn lão nhân gia đã thần công đại thành rồi sao? Cơ Vô Mệnh gật đầu nói, sư tôn lão nhân gia đã luyện công đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, gần như là tồn tại vô địch. Sư tôn đã nói, võ công trong thiên hạ đều đã không đáng để vào mắt. Lời này, Bạch Triển Đường lại có chút không tin. Sư tôn lão nhân gia có lẽ chưa gặp Lý Thần Y Liễu. Cơ sư minh, nói thế này đi, dù sao thì ta cũng sẽ không giúp ngươi đối phó với Lý Thần Y Liễu. Nơi này vô cùng nguy hiểm, ngươi vẫn nên dẫn các đồng môn rời đi đi. Bạch Triển Đường tốt bụng quên đủ. Hắn thật sự không cho rằng võ công của phái Quỳ Hoa là vô địch đương thời. Đặc biệt là sau khi chứng kiến tu vi của Lý Bình An, quan niệm này đã thay đổi không ít. Tiểu Bạch, sao lăn lộn trong giang hồ lâu như vậy mà lá gan chỉ có thế này thôi? Cơ Vô Mệnh cười lạnh. Thôi bỏ đi, ngươi không làm nên trò trống gì, khiến sư tôn rất thất vọng. Nếu ngươi không giúp chúng ta, vậy thì tự mình về sư môn nhận tội đi. Cút đi. Cơ Vô Mệnh vắt tay, hừ lạnh nói. Bạch Triển Đường nghe vậy, thấy không thể khuyên được đối phương, quyết định rời khỏi phòng trước. Cơ sư minh, lời nói đến đây là hết. Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi phòng. Cơ Vô Mệnh nhìn bóng lưng rời đi của Bạch Triển Đường, lại có chút tiếc nuối. Đại ca, Tiểu Bạch đã vô dụng rồi, muốn hoàn thành nhiệm vụ sư tôn giao phó, vẫn phải dựa vào ba người chúng ta. Sau đó, hai người ẩn nấp trong bóng tối bước ra. Vẻ ngoài của mấy người bọn hắn gần như giống nhau, vừa nhìn đã biết là ba huynh đệ. Một trong số đó lạnh lùng nói: "Không đổi, tối nay chúng ta đi thăm dò trước. Nhớ kỹ, bất kỳ kẻ nào dám cản đường chúng ta, giết không tha." Cơ Vô Mệnh lạnh lùng nói: "Vâng." Hai người đều gật đầu. Nhậm Tỷ Tỷ, thì đang nghĩ gì vậy? Trong y quán, Nhậm Như Ý ngồi trước cửa y quán, nhìn dòng người qua lại không xa, trên mặt lại lộ ra một nỗi buồn man mác. Lý Thần Ý lìa rời y quán đã nhiều ngày rồi. Tuy nói trong y quán có A Nô trấn giữ, đã đánh đuổi được mấy lần cường địch đến y quán gây rối, nhưng gần đây tình hình này ngày càng nhiều. Nếu Lý Thần Ý ở trong y quán, căn bản không ai dám đến gây sự. Hơn nữa, nàng vẫn có chút lo lắng cho an nguy của Lý Bình An, giang hồ hiểm ác, chỉ một chút sơ sẩy lá sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Tiếu Hoàng Dung đi đến trước mặt Nhậm Như Ý, không khỏi hỏi. Nàng cũng có chút u sầu, Lý Thần Ý không có ở đây, y quán trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Nhậm Như Ý quay đầu nhìn Hoàng Dung, khẽ thở dài nói, "Dung muội muội, muội nói xem, Lý Thần Ý bao giờ mới có thể trở về?" Hoàng Dung cũng có chút mờ mịt. Nàng thật sự không đoán được, Lý Thần Ý khi nào có thể trở về Thất Hiệp Trấn. Nhậm Tỷ Tỷ yên tâm đi, tình báo của Thịnh Tỷ Tỷ cho thấy Lý Thần Y Lìa đã rời khỏi Lâm Tiên Thành, chắc hẳn sẽ sớm quay về Thất Hiệp Trấn thôi. Hoàng Dung an ủi. Trong lúc nói chuyện, Thịnh Ngai Dư cũng đi tới, nàng mặc trang phục của bộ đầu, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, trong mắt mang theo vài phần hàn ý. Sau khi ta nhận được tình báo đã qua 7-8 ngày rồi, theo lý mà nói, Lý Thần Y Lìa lẽ ra đã phải về đến Thất Hiệp Trấn rồi. Giang hồ đồn rằng Lý Thần Y Lìa đã mất tích một cách bí ẩn. Nàng nhìn hai nữ nhân, giọng điệu lạnh lùng nói. Cái gì? Nghe vậy, Nhậm Như Ý và Hoàng Dung đều thất sắc. Các nàng bạn lần không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Thịnh muội muội, lời này có thật không? Trên gương mặt quyến rũ của Nhậm Như Ý tràn đầy vẻ lo lắng. Ánh mắt Hoàng Dung khẽ động, cũng kinh ngạc nói, chẳng lẽ Lý Thần Ý Lìa đã gặp nguy hiểm? Hay là hắn đang bí mật làm chuyện gì đó? Thịnh Ngai Dư gật đầu nói, trên giang hồ cũng không có tin tức gì khác về Lý Thần Ý Lìa, chắc hẳn là Lý Thần Ý Lìa đã tự động che giấu tung tích. Hắn có lẽ có chuyện quan trọng khác. Hiện tại mà nói, nếu Lý Thần Ý tiếp tục không xuất hiện, ý quán có thể sẽ gặp nguy hiểm.